Chương 192, sinh lòng sát ý. Chương 192, sinh lòng sát ý. Gử, hiện tại hiểu rõ là điện hạ, mau mau mở cửa thành ra. Triệu tướng quân, ta làm thế nào, còn cần ngươi một giới võ phu khoa tay múa chân. Chỉ cần đẩy ra chúng ta công nhận hoàng thượng, chúng ta tự nhiên sẽ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Hừ, chỉ cần tam hoàng tử trở về, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, ta chắc hẳn nhưng nhất hô bách đứng, đến lúc đó, ngươi chỉ có một con đường chết. Nghe được tin tức này, Vương Long sắc mặt đại biến. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Dương cười. Lão giả, nói tới nói lui, ngươi chính là phản đối công chúa kế vị, đúng hay không? Cái gì? Tam điện hạ không phải luôn luôn đóng giữ Bắc Cương, không có hoàng thượng chiêu mệnh, hắn không thể trở về cũng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Triệu Phi Dương, ngươi muốn trên đại điện giết giường cột nước nhà. Hà đại nhân thế nhưng tiên hoàng bổ nhiệm trọng thần đúng lúc này, mấy cái đại thần lần nữa lên tiếng ủng hộ Hà Dương. Lúc này, Tần Trung Minh bên trái tướng quân Tôn Lượng, cơ phương tiên hỏa kích, phẫn nộ chỉ vào Vương Long. Tôn tướng quân, bản tướng chức trách là thủ vệ Bắc Môn, không có hoàng thượng chiếu mệnh, hết thảy cấm chỉ vào thành lúc này, Vương Long ý thức được đại sự không ổn. Trên chiến mã, Tần Trung Minh híp lại hai mắt mở ra. Suy nghĩ một lúc, nàng nắm chặt nắm đấm lại buông ra rồi. Hừ, cựu công chúa, ngươi có tài đức gì, dám cùng võ tắc tiên đánh đồng? Quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Đổi lại trước kia, vì tính cách của hắn, sớm đã đem Hà thân chém ở đao hạ, chỉ là hôm nay không thể so với trước kia, cựu công chúa vừa đăng cơ không lâu, bây giờ hải nhân quốc triều đình bất ổn, phản đối giọng tân hoàng rất lớn, lại đứng trước cường địch xâm lấn, có thể nói loạn trong giặc ngoài, dưới mắt chỉ có thể nén lớn giận, tạm thời ổn định những thứ này lao thần, hy vọng bọn họ tự giải quyết cho tốt, không muốn âm thầm mấy chuyện xấu. Cựu công chúa Tần Tiểu Phượng kịp thời ngăn cản. Lý đại nhân, lão tử tất nhiên hiểu rõ, đây là hoàng cung đại điện hử, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Cựu công chúa, Triệu tướng quân, hai người các ngươi cũng đừng có giả mù sa mưa, một hát mặt trắng, một vai chính diện, cho chúng ta đóng kịch. Dù sao ta sẽ không thừa nhận ngươi cái này tân hoàng thân phận chuyện gì. Hừ, Hà đại nhân, ngươi không có không cần cảm ơn ta, ta có thể không phải là vì giúp ngươi, mà là vì cứu hải nhân quốc. Tự sáng tạo quốc đến nay, còn không có nữ nhân làm hoàng đế. Lại nói, cựu công chúa, ngươi một nữ lưu hạng người, không tìm tốt phò mã ở nhà giúp chồng dạy con, không nên tham luyến quyền thế, đảo loạn triều đình, ngươi dắp tâm ở đâu? Thấy Hà Dương một lần lại một lần khiêu khích, không coi ai ra gì, căn bản không đem cựu công chúa để vào mắt, một nhẫn lại nhẫn Triệu Phi Dương thực sự không chịu nổi, hắn lần nữa rút ra bảo kiếm, bước nhanh đi tới. Triệu tướng quân, dừng tay. Hà lão tặc, ngươi cười cái gì? Bây giờ quốc gia bất ổn, mặc dù đánh lui thỏ hoang cường địch, nhưng mà hộ thành kết giới bị hủy, chúng nó lúc nào cũng có thể lần nữa phát động tập kích. Ngươi là tiên hoàng lúc còn sống trọng thần, không nên vì nước phân ưu sao? Thế nào, Lý đại nhân, Hà đại nhân, ai quy định rồi nữ nhân không thể làm hoàng thượng? Võ Tắc Thiên không phải cũng là nữ nhân, có thể nàng không phải cũng đem đại đường quản lý phát triển không ngừng, quốc thái dân an sao? Triệu Phi Dương trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, cũng dừng bước. Hà Dương hừ lạnh một tiếng. Đường đường tam điện hạ, hoàng thượng sủng ái nhất hoàng tử, từ trước thái tử bị phế về sau, trong hoàng thành luôn luôn có đồn đãi, hoàng thượng muốn lập tam hoàng tử là thái tử, những năm này, tam hoàng tử trấn thủ Bắc Cương, có thể nói chiến công hiển hách, tay cầm 20 vạn hùng binh. Đồng thời, Tần Trung Minh càng thêm khẳng định, trong hoàng thành nhất định đã xảy ra thiên đại biến cố, bằng không, Vương Long không thể nào thái độ như thế. Ta thì ủng hộ hắn mang theo mấy cái võ tướng, một đường chạy, thở hồng hộc đi vào trên tường thành, nhìn dưới tường, đen nghịt binh sĩ, quả thực có chút hoảng hốt. Triệu Phi Dương tức giận bất bình nói, đồng thời, hung tợn trợn mắt nhìn Hà Thân. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Triệu Phi Dương, nghiêm nghị chất vấn, "Đại tướng quân, ngươi có biết nơi này là nơi nào?" Lý Bưu lắc lắc ống tay áo, lớn tiếng quát lớn, "Triệu Phi Dương, ngươi thật to gan, tất nhiên biết nơi đây là đại điện, vậy ngươi vì sao mang bảo kiếm lên điện?" Từ hải nhân quốc sáng tạo quốc đến nay, lịch đại hoàng đế rõ ràng tỏ vẻ, bất cứ lúc nào không cho phép võ tướng đeo đao yết kiến, cái quy củ này, ngươi chẳng lẽ không biết? Lúc này, một sĩ binh thần sắc hốt hoảng chạy tới. Hà Dương nét miệng lên, lộ ra ánh mắt đắc ý điện hạ, "Hà lão tặc trước mặt mọi người chống đối ngài, nếu không nghiêm trị răn đe, chỉ sợ về sau sẽ xuất hiện càng nhiều Hà đại nhân." Ngay tại quân thần bầu không khí căng thẳng lúc, hoàng thành Bắc Môn, Ngự Lâm quân thống lĩnh Vương Long đang trên tường thành tuần sát. "Cái gì? Tam hoàng tử quay về?" "Lớn mật, ngươi một nho nhỏ võ tướng, thấy vậy tam điện hạ, còn không mở cửa hành lễ." Bắc Môn dưới, Tần Trung Minh cưỡi tại trên chiến mã, người mặc khải giáp, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành. Hà Dương quá sợ hãi, sắc mặt xoát một chút trắng bệnh, thân thể không khỏi rút lui mấy bước. "Vương thống lĩnh, chớ có tức giận. Bản vương hôm nay nhận được tin tức, nói hoàng thành cảnh ngộ cương địch xâm lấn, vì hoàng thượng an nguy, bản vương xuất lĩnh thủ hạ, không xa ngàn dặm cứu giá. Ngươi giờ phút này ngăn bản vương vào thành, nếu lầm đại sự, hoàng thượng trách tội xuống, ngươi có thể gánh chịu lên." Có thể Hà Thân chẳng những không lĩnh tỉnh, ngược lại hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, Vương Long do dự. Đồng thời, hắn thì cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ rằng, Lý Bưu lão gia hỏa này lại chuyển ra rồi luật pháp, cái này khiến hắn không thể không thay đổi chủ ý. Lý đại thần, đa tạ à, Lý Bưu không phải nhị điện hạ tâm phúc, mà Hà Dương cũng là tam điện hạ mưu thần, hai người đều vì mình chủ, hai vị điện hạ vì hoàng vị, luôn luôn minh tranh ám đấu, vì sao hôm nay Lý Bưu thế mà đứng ở Hà Dương bên ấy? Lúc này, lại một gầy teo đại thần đứng ra, ngăn tại Hà Dương trước mặt. "Ôi, nguyên lai là tam điện hạ, tha thứ mặt tướng nhất thời không nhận ra được." Hắn mày nhăn lại, có chút tức giận. "Đúng, gì đại nhân nói đúng, ta ủng hộ suy nghĩ minh bạch những thứ này, hắn quyết định hôm nay dù thế nào phải đi hoàng cung tìm tòi hư thực." tướng quân, không xong, xảy ra chuyện lớn, mặc dù biết là tam điện hạ, nhưng mà Vương Long hay là dựa theo quy luật, nghiêm nghị hỏi đối phương địa vị. Dưới thành người nào, khoái xưng tên ra Triệu Phi Dương càng nghĩ càng không rõ. Vương Long vừa cười vừa nói, cũng chắp tay thi lễ một cái. Tân Tiểu Phượng, bây giờ triều đình 9 vị đại thần, đã có 6 vị ủng hộ ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi vị hoàng đế này có thể làm bao lâu. Vài vị đại thần sôi nổi phụ họa. Hồi đại tướng quân, 3. Tam điện hạ giờ phút này ngay tại tường thành bên ngoài, mạng hắn chúng ta mở cửa thành ra, nói muốn cứu giá. Mau nói, theo tam điện hạ còn có ai? Đối mặt người này khiêu khích, Tân Tiểu Phượng khỏe miệng co giật rồi mấy lần, nàng làm sao không muốn giết rồi Lý Bưu, thế nhưng, một khi thật giết người này, chính mình đống chốc ở vào đầu gió đỉnh sóng, không thể nghi ngờ cho hoàng tử khác làm loạn lấy cớ. Mà cựu công chúa như mày, nàng thì tự hỏi đồng dạng hoài nghi. Lý Bưu phẫn nộ chỉ vào Tần Tiểu Phượng. Đối với Lý Bưu cách làm, Hà Dương đầu góc mù mịt. Hà Dương có chút ngoài ý muốn. Hà Dương lớn tiếng phản bác. Tần Trung Minh hiểu rõ, vương thống lĩnh là phụ hoàng tâm phúc, chỉ có chuyện ra phụ hoàng, có lẽ sẽ nhường người này mở cửa thành. Không ngờ rằng, một nho nhỏ ngự lâm quân thống lĩnh, lại dám cản chính mình vào thành. Không ngờ rằng, ngày xưa kẻ thù chính trị, thời khắc mấu chốt còn có thể đứng ra ủng hộ chính mình. Hồi tướng quân, tam điện hạ mang theo một chi quy mô khổng lồ quân đội chương 193, trong hoàng thành hồng chương 193, trong hoàng thành hồng tại Vương Long lần thứ 2 mệnh lệnh dưới, các binh sĩ cầm trong tay trường mâu lao đến. Hừ, như tam điện hạ công thành, chúng ta chỉ có thể thể sống chết thủ vệ Bắc Môn tất cả lui ra. Các ngươi còn dám tiến lên một bước, lao tử giết hắn ha ha, an tâm chớ đội. Tôn tướng quân, ngươi cho rằng bản vương quay về trước đó, không có làm sách lược vẹn toàn. Vương Long đã nhìn ra Tống Hoài An tâm tư. Đủ rồi, đừng nói nữa. Lời ngày hôm nay, ta làm không nghe thấy. Ngươi nếu dám nhắc lại, chớ trách ta không niệm tình huynh đệ, vì nhiễu loạn quân tâm chi tội, đem ngươi giải quyết tại chỗ. Không giống nhau, Tống Hoài An nói xong, bị Vương Long nghiêm nghị ngắt lời. A, Tống phó tướng, ngươi ta là kết bái huynh đệ, có chuyện nói thẳng, không cần khách khí như thế. Ngươi tới. Đang khi nói chuyện, Vương Long thủ hạ vây quanh rồi. Tôn Lượng rất tức giận, luôn luôn căm tức nhìn Vương Long. Tống tướng quân, Nam Môn thủ vệ làm sao? Nào biết, Thần Trung Minh lại khoát khoát tay. Vương thống lĩnh, mặt tướng cả gan hỏi một câu, dưới mắt tam điện hạ binh lâm thành hạ, chiếu cái này chiến trận, dường như không có ý định rời đi. Lỡ như tam điện hạ mang binh công thành, vậy chúng ta làm thế nào? Có thể Tống Hoài An sắc mặt biến hóa, đồng thời dùng dư quang nhìn mình mấy cái tâm phúc. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức tiêu diệt những thứ này phản tặc. Tống Hoài An vô độ ngực bảo đảm đến. Tốt, tốt, và triều đình ổn định, ta nhất định sẽ hướng cựu công chúa cho ngươi thỉnh công. Hắn mang tới mấy cái tâm phúc, đã cầm kiếm ép buộc Vương Long. Tiếp theo, Tần Trung Minh còn nói thêm, Tôn tướng quân, ngươi không nhìn thấy Vương Long đã do dự, lúc này chúng ta không thể thúc Tống Hoài An ủi rồi ủi. Đồng thời, tay phải hắn lại nắm thật chặt bên hông bảo kiếm, cũng thì thầm rút ra. Thấy Vương Long từ chối, Tần Trung Minh lại không hề tức giận, mà là cười lấy khích lệ một phen. Đúng, tất cả nghe điện hạ sắp đặt. Tống Hoài An, ngươi thật to gan, các ngươi chức trách là thủ vệ hoàng thành, bây giờ cựu công chúa kế thừa hoàng vị, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Đúng, tướng quân, thành tại người tại, thành vong người vong. Một giây sau, máu tươi lây dính ống quần. Vương Long sững sờ, hắn thì không ngờ rằng chính mình ngay trước một đám thủ hạ trước mặt từ chối tam hoàng tử vào thành, không thể nghi ngờ là đánh mặt của hắn. Có thể tam hoàng tử dường như không một chút nào tức giận. Tống Hoài An nghiêm nghị quát lớn, đồng thời nắm chặt bảo kiếm, hướng phía Vương Long chân trái hung hăng đâm một kiếm. Đa tạ tướng quân lần này, các binh sĩ doạ sợ, bọn hắn không dám lên trước một bước, sợ chọc giận Tống Hoài An. Lập tức, tất cả binh sĩ kinh đến rồi. Nghĩ đến này, hắn không thể không bội phục tam điện hạ phòng ngựa chú đáo. Vương Long đối binh sĩ hô to một tiếng. Điện hạ, Vương Long quá phận quá đáng rồi, chúng ta cũng lộ ra thân phận, gia hỏa này thế mà đối với ngài hay là như vậy vô lễ. Nếu không, mặt tướng dẫn người giết vào trong. Giờ phút này, hai người sóng vai đứng thẳng, cho nên Tống Hoài An cử động, Vương Long căn bản không có chú ý. Ngoài ra, từ đối với Tống Hoài An tín nhiệm, Vương Long thì không hề đề phòng. Tôn Lượng nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Vương Minh, mặt tướng đây là vì muốn tốt cho ngài. Nếu ngươi không phải ta đại ca, ta cũng sẽ không thành thật với nhau. Lúc này, Tống Hoài An rút ra bảo kiếm, đè vào Vương Long trên cổ. Đáng tiếc, không giống nhau thủ hạ vây quanh, Tống Hoài An động thủ trước. Lúc này, Vương Long sầm mặt lại, lạnh giọng chất vấn, Tống lão đệ, lời này của ngươi nghĩa là gì? Ngươi đừng nói cho ta, khuyên ta mở cửa thành ra nên đón tam điện hạ. Các binh sĩ nghe xong, do dự. Đô hộ trưởng, đó là mệnh lệnh của ta, các ngươi không cần quản ta, đem bọn hắn ngay tại chỗ xử quyết. Bọn hắn không ngờ tới Tống Hoài An dám bắn bị thương Vương thống lĩnh. Vương Long xem xét, nguyên lai là phó thống lĩnh Tống Hoài An. Các ngươi thật to gan, thế mà phạm thượng bắt cóc ngự lâm quân thống lĩnh. Tôn Lượng cấp bách, bây giờ tam điện hạ cái thứ nhất chạy về hoàng thành, tương đương nói vượt lên trước chiếm được tiên cơ. Nếu tiếp tục dùng giải, lỡ như nhị hoàng tử theo tây cảnh gấp trở về, tam điện hạ chẳng phải là ưu thế hoàn toàn không có. Vương Long gật đầu một cái, lại nhắc nhở Tống tướng quân, bây giờ tam điện hạ ngay tại Bắc Môn dưới thành, mà ngươi trấn thủ Nam Môn, thì là nhị điện hạ bước vào hoàng thành phải qua đường, ngươi phải tất yếu giữ vững, nghìn vạn lần không thể ra cái sọn, nghe được không? Đúng, điện hạ ha ha, vương tướng quân tận hết chức vụ, phụ hoàng có ngươi trấn thủ hoàng cung, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lúc này, trên tường thành, đi tới một uy phong lẫm lẫm trung niên nam nhân. Vương đại tướng quân, ngươi quyết định muốn thể sống chết thủ thành, vì cựu công chúa, đáng giá sao? Điện hạ, chúng ta làm sao xử lý? Cũng không thể luôn luôn rằng có nữa a. Chính mình đi theo tam điện hạ xuất sinh nhập tử, nhiều lần suýt nữa ném mạng, nếu tam điện hạ năng lực leo lên đế vị, chính mình thế nhưng công thần, đến lúc đó thăng quan tiến tước, không thể thiếu chính mình. Tôn tướng quân, chớ có sốt ruột, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bây giờ, hoàng thành là tình huống thế nào, bản vương không biết chút nào, lỡ như hoàng thượng giả chết, các ngươi võ lực tiến công hoàng thành, đây chính là mưu phản đại tội. Dù sao chúng ta binh lâm thành hạ, không nhất thời vội vã, vây quanh hoàng thành, yên lặng xem biến đổi có lẽ là quá dùng sức. Vương Long cổ hoạch xuất ra một đạo vết thương, thậm chí có một chút máu tươi tràn ra tới. Phải biết, cái thứ nhất vào thành hoàng tử, không có gì ngoài ý muốn, trên cơ bản năng lực cầm xuống hoàng vị. Hồi tướng quân, tất cả sắp đặt thỏa đáng. Không có cựu công chúa mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép vào hoàng thành tham kiến tướng quân. Đối mặt Vương Long quát lớn, mấy cái kia võ tướng lại không có một chút phản ứng. Nhìn thấy Vương Long sơ sát tiêu điều ánh mắt, lại nhường hắn có chút hoảng hốt. Hẳn là Tam Điện Hạ sớm đã tại hoàng thành, sắp xếp nhãn tuyến của mình. Vương Long thở dài một tiếng, đầy mắt thất vọng. Các ngươi toàn diện lui ra, bằng không, tướng quân của các ngươi phải chết. Tam Điện Hạ, mặt tướng thật đúng là bội phục ngươi rộng lượng, thế nhưng, mặt tướng chức trách mang theo, thật sự là không thể mở ra cửa thành, hy vọng Điện Hạ xin đừng trách. Ổn ổn tâm thần, Tống Hoài An vừa cười vừa nói, Vương Minh, dưới mắt Ải Nhân Quốc, chỉ có hai vị Điện Hạ có thực lực nhất tranh đế vị, dưới mắt Tam Điện Hạ cái thứ nhất chạy về, nếu chúng ta lúc này mở thành, Tam Điện Hạ nhất định có thể đăng lâm hoàng vị, đến lúc đó, chúng ta đều là hữu công chi thần. Vương Long suy đi nghĩ lại, hướng phía dưới thành lớn tiếng nói, Tam Điện Hạ, không có hoàng thượng chưa mệnh, tha thứ mặt tướng không thể toàn mệnh. Tống Hoài An nặng nề thở ra một hơi, trầm giọng nói ra, đại tướng quân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, mặc dù cựu công chúa nắm trong tay hoàng cung, khả cư mặt tướng thăm dò được biết, trong triều vượt qua hơn phân nửa đại thần phản đối cựu công chúa, cho nên mặt tướng cho rằng, cựu công chúa chỉ là tạm thời đắc thế, không bằng. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hảo huynh đệ của mình lại muốn bán cựu công chúa, đầu nhập vào Tam Điện Hạ. Đại tướng quân, mặt tướng có câu nói, không biết nên không nên nói. Ha ha, Vương Long, bọn hắn thế nhưng tâm phúc của ta, làm sao lại như vậy nghe sắp xếp của ngươi? Hắn hô to một tiếng, chuẩn bị sai người khống chế được Tống Hoài An đám người. Vương Long tỉnh táo dị thường, giọng nói âm vang hữu lực. Làm càn, Tống Hoài An, tiểu này lại nghịch bất đạo lời nói, ngươi thì dám nói ra. Chương 194, ngay tại chỗ chu sát chương 194, ngay tại chỗ chu sát phải không? Hôm nay, ngươi vì vinh hoa phú quý, có thể phản bội ta, phản bội cựu công chúa, ngày khác, ngươi đồng dạng có thể vì rồi vinh hoa phú quý, phản bội Tam Điện Hạ, như ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ, ngươi cho rằng Tam Điện Hạ sẽ lưu ngươi. Dù là trọng dụng ngươi, cũng chỉ là tạm thời, một khi hết rồi giá trị lợi dụng. Phi điểu tận lương cùng đấu, giết được thỏ, mổ chó săn đạo lý, ngươi chẳng lẽ không biết? Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, nào có không bất chấp nguy hiểm. Trong mắt Tống Hoài An, chỉ có giết Vương Long, mở cửa thành ra nên đón Tam hoàng tử, mới là lựa chọn sáng suốt nhất, cũng là cho Tam Điện Hạ đầu danh trạng, chỉ có như vậy, mới có thể có đến Tam Điện Hạ tín nhiệm. Bọn hắn thế nhưng mắt thấy cả sự kiện trải qua, trung tâm ái quốc Vương thống lĩnh, lại bị người ta vu cáo phản loạn. Lần này, Vương Long tất cả thân thể, hung hăng co quắp đến mấy lần, sau đó thân thể nghiêng một cái, trừng to mắt ngã trên mặt đất, dường như có loại chết không nhắm mắt cảm giác. Nhìn thấy trên tường thành khiếp sợ nhạc đệm, Tôn Lượng lại là kinh ngạc, vừa mừng rỡ như điên. Tống tướng quân nói rất hay, Vương thống lĩnh tội đáng chết vạn lần, vốn cho rằng sẽ tổn bình hào tướng đánh hạ Bắc Môn, không ngờ rằng hiện tại thế mà năng lực không cần tốn nhiều sức, thật sự là quá sung sướng. Vương Long há to miệng còn muốn nói, nhưng mà Tống Hoài An cắn răng một cái, dùng sức quấy bảo kiếm, vừa nói một bên rút ra bảo kiếm. Các ngươi sợ cái gì? Cựu công chúa kế vị chính là tiên hoàng di chiếu, các ngươi như ủng lập Tam Điện Hạ, tương lai nhất định bị hậu nhân phỉ nhổ, lẽ nào các ngươi muốn bệnh viện lưng đeo cái này tiếng xấu sao? Theo Tống Hoài An tâm phúc dẫn đầu lên tiếng, chậm rãi các binh sĩ sôi nổi tỏ thái độ ủng hộ. Tần Trung Minh híp mắt cười cười. Mặc dù Tần Trung Minh hiểu rõ, Tôn tướng quân lời nói này ít nhiều có chút định hót, nhưng mà, hắn vô cùng thích nghe. Chê cười, chỉ cần Tam Điện Hạ thuận lợi đăng cơ, đúng là ta công thần, đến lúc đó quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, ta cũng sẽ không giống ngươi. Không biết biến báo suy nghĩ một lúc, Tống Hoài An đảo mắt mọi người, lớn tiếng nói, các vị tướng sĩ, hôm nay Vương thống lĩnh ý đồ mưu phản, bản tướng đem nó ngay tại chỗ tru sát. Vương Long chịu đựng kịch liệt đau nhức, phẫn nộ nhìn Tống Hoài An, lớn tiếng quát lớn, Tống Hoài An, ngươi thật to gan, dám công nhiên phạm thượng, bản tướng quân nhớ tới ngày xưa tình huynh đệ, chỉ cần ngươi dừng cương trước bờ vực, kịp thời quay đầu, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng sẽ không đem việc này báo cáo cho cựu công chúa Tôn Lượng cho rằng, thời gian mới là lớn nhất tình thế hỗn loạn, chỉ cần trước tiên khống chế hoàn thành, cầm tới truyền quốc ngọc tỷ, dù là nhị hoàng tử, quay về rồi, đến lúc đó, thiên thời địa lợi, còn có người tâm, cũng tại Tam Điện Hạ bên này. Mặc dù bọn hắn trong lòng có chút bất mãn, thế nhưng, e ngại tại Tống Hoài An, bọn hắn cũng chỉ có thể trầm mặc. Ha ha, Tống Hoài An, ngươi cho rằng giết ta, Tam Điện Hạ có thể làm hoàng đế, ngươi nằm mơ đi thôi. Còn có, của ta hôm nay, chính là của ngươi ngày mai. Ha ha, ha ha, Vương Minh, ngươi có phải hay không tròn váng? Bây giờ ta đã là tên đã trên dây không phát không được, ngươi cho rằng ta còn có đường rút lui. Chỉ cần giết ngươi, ủng lập Tam Điện Hạ là hoàng thượng, kia người Ngự Lâm quân này thống lĩnh vị trí, chính là ta rồi quả thực, Vương Long nói rất có lý. Tống Hoài An che giấu nội tâm bất an, rút ra bảo kiếm lần nữa dùng sức đâm vào trong. Điện hạ, muốn hay không mặt tướng đi thúc thúc Tống phó thống lĩnh, nhường hắn mau chóng làm ra đoạn, đại quân của chúng ta tốt nhanh chóng vào thành, bọn hắn khe khẽ bàn luận lên. Một giây sau, bảo kiếm xuyên thẳng Vương Long phân bụng. Thời khắc này Vương Long, sắc mặt chậm rãi tái nhợt. Nói xong, Tống Hoài An dẫn tâm phúc, nhanh chóng đi xuống thành lâu. Giờ phút này, Tống Hoài An kiềm chế tới cực điểm, đồng thời, lửa giận ngút trời, trực tiếp tay cầm bảo kiếm, dùng sức đâm hướng Vương Long phần bụng. Lời này vừa nói ra, trên cổng thành binh sĩ vẻ mặt kinh ngạc. Lập tức, vừa nãy còn đang do dự, nghị luận binh sĩ, trong nháy mắt đình chỉ thảo luận, bọn hắn theo bản năng cúi đầu, tản ra e ngại cùng khủng hoảng. Thử, Vương Long, ngươi chính là ngu xuẩn mất khôn. Như nhận rõ tình thế đầu nhập vào Tam Điện Hạ, có thể ta tại Tam Điện Hạ trước mặt cầu tình, có thể tha ngươi một mạng, có thể ngươi đây sắp chết đến nơi còn không biết hối cải, kia mặt tướng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Vương Long còn đang ở làm cuối cùng quyết đủ. Tống Hoài An mày nhăn lại, hắn nghiêm nghị quá lớn, Vương Long, ngươi sắp chết đến nơi, chớ có yêu ngôn hoặc chúng, ha ha, người thành đại sự, làm sao có khả năng không có một chút chuẩn bị đâu? Thế nào, lẽ nào bản tướng nói sai rồi? Vương Long liếc nhìn mọi người, lớn tiếng quát lớn, các tướng sĩ, các ngươi thân làm hoàng thành thủ vệ, như đi theo Tống Hoài An phản loạn, đây chính là Chu Cựu tộc tội chết, các ngươi thay Tống Hoài An bán mạng, đến lúc đó hắn hưởng thụ vĩnh hoa phú quý, các ngươi đâu? Nói không chừng có người sẽ chết trận, mà vợ con của các ngươi, người nhà đâu? Các vị tướng sĩ, trong các ngươi có không ít người từng theo ta xuất sinh nhập tử, ta Tống mỗ người là người, các ngươi chẳng lẽ không biết ta là loại đó tá ma giết lừa người? Bản tướng quân ở đây xin thề, phàm là ủng lập Tam Điện Hạ người, sau khi chuyện thành công, quan thăng nhất cấp, đồng lộc đề cao gấp đôi, nhưng mà nếu có người phản đối, chớ trách lao tử trở mặt, hay là Điện Hạ mưu tính sâu xa, như chỉ có Điện Hạ đăng cơ mới có thể để cho Hải Nhân Quốc phát triển không ngừng, mới có thể khai cương quách thổ. Thấy chúng tướng sĩ không ra tiếng, Tống Hoài An sầm mặt lại, hắn có thể không muốn để cho người khác biết Vương Long bị chính mình giết chết. Ngươi thật là ác độc, như nhị Điện Hạ không phục, đó chính là mưu phản, Tam Điện Hạ có thể cử binh phạt chi, thừa cơ diệt nhị Điện Hạ, cứ như vậy Tam Điện Hạ liền có thể danh chính ngôn thuận giải quyết hết uy hiếp tiềm ẩn, không đến mức rơi xuống một chu sát hoàng huynh tiếng xấu. Đại nhân, Vương thống linh thi thể xử lý như thế nào? Hắn hiểu rõ hôm nay chính mình có thể khó thoát một kiếp, thế nhưng thân làm Ngự Lâm quân thống lĩnh, phụ trách tất cả hoàng thành an nguy, nhưng hôm nay chính mình tín nhiệm nhất bộ hạ, hảo huynh đệ, phó thống linh thông đồng nhị Điện Hạ mưu phản, hắn thực sự bạc đãi tiên hoàng, cựu công chúa trong thác, hắn chết không cần gốc, có thể cựu công chúa làm sao xử lý? Nghe Vương Long lời nói này, Tống Hoài An khỏe miệng co giật rồi mấy lần. Tống Hoài An lướt qua, thuận miệng nói ra, một mùi lửa đốt đi tiếp theo, lại dùng một loại giết người ánh mắt, chằm chằm vào tất cả tướng sĩ. Thế nhưng, từ đầu phục Tam Điện Hạ, hắn đã không có đường quay về, bây giờ chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi tiếp, còn tương lai, hắn cũng không muốn quản. Vì cựu công chúa, không thể ngồi chờ chết. Quả nhiên, hắn như vậy lý do, nhường Tống Hoài An mang tới không ít binh sĩ do dự. Tống Hoài An cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn hiểu rõ, có thể hiệu quả không tốt, nhưng mà, hắn vẫn như cũ nghĩ thử một lần. Đến lúc đó, đi một bước nhìn một bước. Người tới, theo ta mở cửa thành nên đón Tam Điện Hạ. Tống Hoài An ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một hồi, xác nhận Vương Long hết rồi khí tức về sau, hắn lúc này mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, rất tốt, rất tốt, bản tướng quân sẽ không bạc đãi các ngươi. Có thể Tống Hoài An vẻ mặt khinh thường, ngược lại phình bụng cười to lên. Ha ha, Vương Long, ngươi đi chết đi im miệng, chớ có nhiễu loạn quân tâm. Chương 195, bước thoái vị. Chương 195, bước thoái vị. Hoàng huynh, ngươi rốt cục vẫn là đến rồi, cựu công chúa, Tam Điện Hạ là trở lại cứu giá, không biết hoàng thượng ở đâu. Phải không? Cựu công chúa, ngày tận thế của ngươi sắp đến. Kết quả, Hà Dương một ngã xuống đất, lại một mệnh ố hô rồi. Chính mình mưu thần chết rồi, hắn tất nhiên muốn đòi một lời giải thích, vì sao Dương báo thủ, bằng không, về sau ai còn sẽ khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng. Mở cửa thành thế nào, hoàng muội không tin. Lời này vừa nói ra, năm sáu vị đại thần nhìn nhau sững sờ. Trong đại điện, Tân Tiểu Phượng suy nghĩ như thế nào giải quyết dưới mắt khốn cùng. Yên tâm đi, bản vương tự có sắp đặt mặt tướng nhận mệnh lệnh, ha ha, hoàng huynh đây là muốn tạo phản. Cậu vật, lão tử đã sớm nhìn xem ngươi khó chịu. Nếu không phải cựu công chúa, lão tử sớm đã đem ngươi tháo thành tám khối, ha ha, hoàng muội dạy phải. Tôn tướng quân, mang ngươi người canh giữ ở bên ngoài đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, chỉ cần thành công kích thích rồi Tam Điện Hạ cùng cựu công chúa ở giữa mâu thuẫn, hai bên náo loạn đến càng hung, đúng nhị Điện Hạ càng có lợi, đến lúc đó liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cựu công chúa thì không ngờ rằng Hà Dương lại chết rồi. Ngay bình thường hắn xem thường nhất những văn thần này, chỉ biết là lục đục với nhau, rất ít năng lực tận tâm vì nước bày mưu tinh kế. Triệu tướng quân, Ngự Lâm quân phó thống lĩnh Tống Hoài An phản loạn, Vương tướng quân bị giết, Tam Điện Hạ đã mang binh đánh vào hoàng cung, chính hướng phía đại điện bên này chạy đến Tần Trung Minh khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, à, Tôn tướng quân, chớ có hù dọa Lý đại nhân. Hoàng huynh, phụ hoàng thế nhưng mệnh ngươi trấn thủ Bắc cảnh, hôm nay ngươi không có chiếu mệnh, liền xuất lĩnh đại quân thẳng vào hoàng cung, không biết hoàng huynh có tính toán gì không? Cái gì? Bắc môn thất thủ. Tống Hoài An đầu phục Tam Điện Hạ. Tần Trung Minh híp mắt nhìn cựu công chúa, mà cựu công chúa đồng dạng nhìn hắn. Tần Tiểu Phượng cười lấy hỏi ngược một câu. Cửa thành toàn bộ triển khai về sau, Tống Hoài An một đường chạy, đi tới Tam Điện Hạ trước mặt. Tống Hoài An mang theo hơn ngàn vệ binh, nhanh chóng bao vây tất cả đại điện. Nha, nguyên lai là Lý đại nhân sao? Cựu công chúa, bây giờ Tam Điện Hạ đại binh tiếp cận, ngươi còn có lật bản cơ hội. Tha thứ ta nói thẳng, cựu công chúa không bằng kịp thời quay đầu, bỏ cuộc đế vị, giao ra truyền quốc ngọc tỷ, nói không chừng Tam Điện Hạ sẽ mở một mặt lưới, tha cho ngươi một mạng. Nghe được tin tức này, Triệu Phi Dương sắc mặt đại biến. Hà Dương nhất giai văn thần, thân thể suy yếu, bình thường là cẩm y ngọc thực, ở đâu chịu nổi Triệu Phi Dương toàn lực một cước. Thần Trung Minh gật đầu cười. Bây giờ cựu công chúa cướp đoạt chính quyền, Tam Điện Hạ tới đúng lúc, nhìn Tam Điện Hạ năng lực chu sát cựu công chúa, còn Hải Nhân Quốc một an bình hoàng muội, là ai giết gì đại thần? Hồi Tam Điện Hạ, là Triệu Phi Dương giết chết gì đại thần? Tống Hoài An nghe xong, trong lòng mừng như điên không thôi, ngay cả vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Hoàng muội, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Hôm nay ta tới, là vì kia. Hừ, phụ hoàng chiến tử, di chiếu chưa từng thấy, mà phụ hoàng khi còn sống cũng không lại lập thái tử, ta sao là tạo phản nói chuyện? Lẽ nào chỉ bằng ngươi một lời chi tử, liền nói chính mình là hoàng thượng? Hoàng huynh, lúc đó phụ hoàng trọng thương, căn bản không kịp viết di chiếu, chỉ là miệng di ngôn. Tần Trung Minh không che giấu chút nào chỉ Long Ỷ cứ như vậy, hai bên đối lập thêm vài phút đồng hồ. Tiếp theo, lại liếc nhìn các vị đại thần, vừa cười vừa nói, các vị đại thần, các ngươi cảm thấy, bản vương có hay không tư cách làm hoàng thượng? Thế nhưng, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, chính là ứng đối ra sao tam ca Tần Trung Minh. Tôn tướng quân, chúng ta huynh muội nói chuyện, ngươi có xen vào tư cách? Còn không lui xuống. Tại Tôn Lượng hộ vệ dưới, Tần Trung Minh nên ngang đi vào đại điện. Lập tức, Lý Bưu sắc mặt trắng bệch. Đứng lên đi hoàng muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, hai năm chưa từng thấy, hoàng muội là ngày càng xinh đẹp. Chẳng qua, nữ nhân nha, nên có người phụ nữ dáng vẻ, làm vợ người, làm mẹ người, không phải sao? Hoàng muội, bản vương nhận được tin tức, nói hoàng thành gặp nạn, lo lắng phụ hoàng an nguy, cho nên bốc lên kháng mệnh mạo hiểm, ngày đêm kiêm chỉnh chạy đến không giống nhau cựu công chúa mở miệng, Lý Bưu cái thứ nhất nhảy ra, lòng đầy căm phẫn chỉ hướng Triệu Phi Dương. Giờ phút này, tất cả đại điện yên tĩnh đáng sợ. Mau nói Lý Bưu sợ tới mức thân thể lui về sau mấy bước, cũng không dám lại lên tiếng. Tôn Lượng lửa giận ngút trời, vốn định nói móc vài câu. Người tới, vây quanh đại điện tất cả lối ra, không có bản vương mệnh lệnh, không cho phép thả đi một người. Như có người dám phản kháng, bất luận là ai, có thể tiền trạm hậu tấu sau lưng. Tôn Lượng gầm thét một tiếng, vung tay lên, Tôn Lượng lui to lớn ngoài điện. Tôn Lượng chắp tay, đồng thời hung hăng chừng Lý Bưu một chút. Ha ha, ha ha, sờ một cái, không xong, Hà Dương chết rồi. Đột nhiên, một sĩ binh thần sắc hốt hoảng chạy vào. Đủ rồi, nhiều lời vô ích. Hôm nay, nay hoàng vị, bản vương chắc chắn phải có được rất tốt. Tổng tướng quân, ngươi biểu hiện rất không tồi, cũng coi như không có cô phụ bản vương những năm này đối ngươi nâng đỡ. Yên tâm đi, và bản vương lên ngôi, chắc chắn cho ngươi thăng quan tiến tước. Nhìn thấy Tần Trung Minh, Tần Tiểu Phượng nhẹ tựa gió mây nói xong. Trước đây, Tần Trung Minh còn mặt mỉm cười. Triệu Phi Dương, ngươi điên rồi, trên đại điện thế mà chu sát triều đình trọng thần. Không ngờ rằng tam điện hạ hay là ngồi không yên, chạy hoàng vị đến rồi. Cựu công chúa nét mặt càng thêm nghiêm trọng. Tần Tiểu Phượng không nghĩ huynh muội tương tàn, cho nên dự định khuyên nhủ tam điện hạ, hy vọng hắn có thể thu tay quay đầu. Hoàng thánh nguy nan đã trừ, hoàng huynh có thể trở về Bắc Cương. Lúc này, Hà Dương cười to hai tiếng. Điện hạ, mặt tướng lo lắng. Lý Bưu thấy thế, bị hù xoay người điều tra. Sau đó, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Tần Trung Minh mang theo đại bộ đội, như vào chỗ không người, trên đường đi thế như trẻ tre, vẹn vẹn hoa gần 20 phút, liền đến hoàng cung đại điện trước. Phải không? Mặc dù tam điện hạ đã khống chế rồi đại điện, có thể cựu công chúa thông minh lanh lợi, Tôn Lượng lo lắng cựu công chúa chơi lừa gạt, lỡ như thừa cơ hại điện hạ đâu. Đó, hoàng huynh cũng là như vậy cho rằng. Chiếu ý của ngươi là, trên đời này tất cả nữ tử cũng cái kia như vậy. Triệu Phi Dương chỉ vào Lý Bưu, đầy vẻ khinh bỉ dáng vẻ. Nàng không khỏi thở dài một hơi. Nhìn Hà Dương rào rạt dáng vẻ đắc ý, Triệu Phi Dương tức điên lên, hắn vọt thẳng quá khứ, hung hăng đạp một cước. "Hừ, Lý Bưu, ngươi nếu là không thoải mái, có thể tới đánh ta a." Chỉ là, khi hắn trông thấy Hà Dương nằm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, cũng không nhúc nhích về sau, sắc mặt của hắn trầm xuống. "Báo, có quan trọng quân tình theo Tống Hoài An ra lệnh một tiếng, thủ vệ cửa thành binh sĩ, nhanh chóng mở cửa thành ra." Hôm nay, Triệu Phi Dương vừa vặn mượn cơ hội này, hảo hảo làm kinh sợ bọn hắn, để bọn hắn về sau không nên quá đắc ý nghe xong, cựu công chúa đây là hạ lệnh trục khách, một bên Tôn Lượng không nhẫn lại được. Mặt tướng tham kiến tam điện hạ, đa tạ tam điện hạ, cung thỉnh tam điện hạ vào thành. Bọn hắn trong lúc nhất thời, không biết trả lời như thế nào. Một khi trả lời sai lầm rồi, nói không chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này. "Đúng, tam điện hạ Lý Bưu, ngươi thật to gan, lại dám giáo tam điện hạ làm việc." Chương 196, nhường ra hoàng vị. Chương 196, nhường ra hoàng vị. Nghe xong cựu công chúa nhận vua, tam điện hạ vui mừng nhướng mày. "Cựu công chúa, ngươi xem một chút, đám đại thần đều duy trì, cho nên chỉ có thể tạm thời tuổi thân hạ ngài công chúa điện hạ, ngài thật muốn đem hoàng vị chắp tay nhường cho." "Cựu công chúa, tôn tướng quân hoài nghi, cũng là lao thần hoài nghi." Nhìn cựu công chúa giải thích rõ ràng thế nhưng, dưới mắt hoàng huynh binh vào hoàng thành, dưới tay mình điểm này binh, ở đâu là đối thủ của người ta? Tất nhiên chính mình không có phần thắng chút nào, mà Triệu tướng quân lại là chiến công hiển hách người, vì quốc gia, nhất định phải bảo trụ người này. Lý Bưu càng thêm hoảng hốt cùng gấp, một khi tam điện hạ trừ đi cựu công chúa, nhị điện hạ muốn tranh hoàng vị, chỉ sợ là khó càng thêm khó. "Triệu tướng quân, chớ có xính miệng lưỡi chi tranh." Cựu công chúa khỏe miệng co giật rồi hai lần. Triệu Phi Dương hét lớn một tiếng. Tân Tiểu Phượng vô cùng vui mừng, Triệu Phi Dương năng lực từ đầu đến cuối giúp đỡ chính mình. "Hạt dự, đại thế đã mất, ta không chịu thua thì phải làm thế nào đây?" "Hừ, uy hiếp ngươi cũng có thể kiểu gì? Nếu không phải tam điện hạ quý tài, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ?" "Hồi tam điện hạ, lão thần cảm thấy, ai tới làm vị hoàng đế này, còn phải tuân theo tiên hoàng chiếu thư." "Tôn Lượng, ngươi đang uy hiếp ta?" Cựu công chúa gật đầu một cái. Thấy cựu công chúa giữ im lặng, Tần Trung Minh hướng thủ hạ làm cái nháy mắt. "Hoàng huynh, ta có thể đem hoàng vị tặng cho ngươi, chẳng qua, ta có một điều kiện tiếp theo." Tôn tướng quân dùng cái kia giết người ánh mắt, quét mắt những đại thần khác, lạnh giọng nói ra, "Các ngươi đâu? Là ủng hộ hay là phản đối?" "Hừ, tốt một cái khéo đưa đẩy lao thất phu." Câu trả lời này cơ hồ là giọt nước không lọt, nhường tam điện hạ tìm không ra bất kỳ động thủ lấy cớ để. Mấy vị này đại thần sớm đã bị hù thân thể run rẩy, bọn hắn nào dám nói một không chữ đấy. "Lý đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào?" "Hoàng huynh, hoàng huynh, ta không chỉ một lần cương điệu, phụ hoàng trọng thương mệnh nguy, làm sao có thời giờ lập di chiếu? Ngươi này thuần túy là kiếm chuyện, làm càn." "Tôn Lượng, cựu công chúa là danh chính ngôn thuận tân hoàng, ngươi, các ngươi nói cầm tù thì cầm tù, đây là mưu phản. Như nhận vua, tam hoàng huynh kế vị, nhị hoàng huynh nhất định sẽ không đáp ứng, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chiến hỏa nổi lên bốn phía, xui xẻo hay là ải nhân quốc lao bách tính. Nàng hiểu rõ, tam điện hạ sở dĩ chịu đựng tính tình, cùng mình ôn tồn đàm phán, đơn giản là không nghĩ hai bên xung đột vũ trang, càng không muốn lưng đeo một thí quân giết muội tiếng xấu, bằng không, vì tam điện hạ binh lực, sớm đã huyết tẩy rồi tất cả hoàng cung. Lý đại thần, ngươi là hai triều nguyên lão, ngươi đến nói một chút, là bản vương làm hoàng đế phù hợp, hay là cựu công chúa có năng lực đảm nhiệm hoàng đế? Ngay tại Lý Bưu trầm tư lúc, Tôn Lượng chạy tới rồi hắn trước mặt. Tần Tiểu Phượng nhíu mày, nghe Tôn tướng quân phân tích, mới vừa rồi còn yên tĩnh đại điện, lần này truyền đến đám đại thần khe khẽ bàn luận. Lúc này, cựu công chúa khoát khoát tay. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh, đi qua 5 phút đồng hồ. Triệu Phi Dương, hai ta từng tại Tây Cương cộng sự nhiều năm, hôm nay ta khuyên ngươi không cần nhiều miệng, để tránh đưa tới họa sát thân. Mấy cái đại thần thay nhau chất vấn. Thấy các vị đại chúng không ra tiếng, Tam điện hạ hơi hít mắt, đem ánh mắt dừng lại trên người Lý Bưu. Lời này vừa nói ra, cái khác 5 vị đại thần đồng loạt nhìn Lý Bưu, đều chờ đợi hắn đáp lại ra sao. Tôn Lượng gật đầu một cái. Nàng cũng biết, hôm nay Tam hoàng huynh khí thế hùng hùng, nếu không thể cho ra một thỏa mãn trả lời chắc chắn, Tam hoàng huynh sẽ không từ bỏ ý đồ, thế nhưng, phụ hoàng lâm trung di chiếu, lúc đó thì không ai ở đây, chỉ là khẩu dụ mà thôi, cái này khiến cựu công chúa thật không biết làm thế nào. Ngay tại Tần Trung Minh không biết ứng phó như thế nào lúc, thủ hạ của hắn Tôn Lượng lên tiếng. Chỉ cần ai lấy được truyền quốc ngọc tỷ, chính là hoàng đế, đây chính là ải nhân quốc tạo thành mấy trăm năm truyền thống. Chê cười, chúng ta chỉ không phải nghĩ làm rõ ràng tiên hoàng qua đời nguyên nhân thực sự, ngươi cũng đừng cùng chúng ta cài lên một mưu phản chủ mũ. Lẽ nào, cựu công chúa không nghĩ cho lão bách tính một lời giải thích sao? Triệu Phi Dương nổi giận. Tam điện hạ, ngươi như đăng cơ, không cho phép thanh toán kẻ thù chính trị, muốn thiện đãi các vị đại thần, không cho phép siêu cao thuế nặng. Nghe hai vị tướng quân đấu võ mồm, cựu công chúa sắc mặt càng thêm khó coi. Các ngươi thật to gan, công chúa điện hạ đã nói, tiên hoàng bị thỏ vương trọng thương mà chết, các ngươi là có ý gì? Là đang nghi ngờ cựu công chúa? Tôn Lượng cười lạnh một tiếng. Đám đại thần nghe xong, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn làm sao nhìn không ra, là cái này tam điện hạ ý nghĩa, cũng biết, một khi cựu công chúa bị cầm tù, chỉ sợ chỉ có một kết quả, chính là không hiểu chết mất. Ha ha, Lý đại nhân quả nhiên năng lực xem xét thời thế, không hổ trọng thần một nước. Tôn tướng quân, cựu công chúa kế vị là danh chính ngôn thuận, các ngươi cách làm, không thể nghi ngờ tại bức thoái vị, phạm thượng. Tất nhiên, trong đó có người nhìn xem náo nhiệt, có người thì thay Lý Bưu lau một vệt mồ hôi, rốt cuộc Lý Bưu đây chính là nhị điện hạ tâm phúc, mà nhị điện hạ cùng tam hoàng tử cho tới nay, vì hoàng vị minh tranh ám đấu. Chỉ sợ tam điện hạ là thừa cơ hội này muốn bắt Lý Bưu khai đao, diệt trừ nhị điện hạ tướng tài đắc lực. Uy hiếp, đây là đang cảnh cáo chính mình không nên nói lung tung, bằng không chính là biến thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Hừ, cựu công chúa, truyền quốc ngọc tỷ đến tột cùng là tiên hoàng đưa cho ngươi, hay là ngươi trước hoàng trong tay đoạt tới, chúng ta ai cũng không biết, rốt cuộc lúc đó chỉ có cựu công chúa tại hoàng cung, còn có ngươi luôn mồm nói tiên hoàng trọng thương, như vậy mà tướng muốn biết, tiên hoàng là trọng thương mà chết, hay là nói là những người khác giết chết? Ân, bản vương cũng cho là như vậy. Hoàng muội, ngươi cũng thấy đấy, chỉ cần xuất ra chiếu thư, bản vương liền tâm phục khẩu phục, như trên chiếu thư thực sự là lập hoàng muội là đế, bản vương ở đây lập thệ, từ nay về sau hiệu trung hoàng muội, hảo hảo trấn thủ Bắc Cương. Nhìn thấy truyền quốc ngọc tỷ, tam điện hạ sắc mặt thay đổi. Công chúa điện hạ, vì mau chóng còn quốc gia an bình, có phải ngài cái kia nói rõ chi tiết nói chuyện, tiên hoàng đến tột cùng là như thế nào thần tiên? Tôn tướng quân, ta cũng cảm thấy kiến nghị này không tệ hoàng muội, yên tâm đi, ngươi cho dù không nói, hoàng huynh cũng sẽ nhất nhất làm được, ha ha. Triệu tướng quân, ngươi luống cuống hay là sợ? Gấp gáp như vậy là chủ tử của ngươi giải thích. Chính mình không phải tham luyến hoàng vị người, nhưng dưới mắt cái bấy thế, nhường Tần Tiểu Phượng đã không có đường lui. Nhìn Tôn Lượng tay cầm bảo kiếm, Lý Bưu biến sắc. Hắn vừa cười vừa nói, "Hoàng muội, mau mau mời nói." Hắn lớn tiếng nói, "Các vị đại thần, bây giờ cựu công chúa cho không ra giải thích, bản tướng hoài nghi cựu công chúa có thí quân hiểm nghi, vì cha ra trận tướng, bản tướng cần tạm thời giam giữ cựu công chúa, đợi đến cha ra manh mối về sau, như cựu công chúa thực sự là trong sạch rồi, tự nhiên sẽ thả cựu công chúa." Triệu Phi Dương khó có thể tin, cựu công chúa vậy mà sẽ hướng loạn thần tặc tử cúi đầu. "Công chúa điện hạ, chỉ có mặt tướng còn có một hơi, chắc chắn hộ công chúa chu toàn cựu công chúa." Suy nghĩ một lúc, cựu công chúa lần nữa xuất ra truyền quốc ngọc tỷ, nghiêm nghị chất vấn, "Thế nào, hoàng huynh, lẽ nào ngươi ngay cả cái này thì không nhận sao?" Triệu tướng quân nghe lệnh, tam điện hạ kế vị về sau, ngươi không thể phản đối, muốn tận trung tận tụy. Chương 197, ra khỏi thành viện binh chương 197, ra khỏi thành viện binh Âu Dương Tiểu Uyển bình lên miệng nhỏ, tức giận nói. Thần Trung Minh cười cười, "Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Chẳng qua vì thận trọng trên hết, ngươi phái một đội nhân mã mai phục tại công chúa phủ đệ phụ cận, một khi Tống Hoài An làm phản, coi như địa chu sát cựu công chúa, mặt tướng đã phái hai cái tâm phúc, ngày đêm chạy tới đông cảnh, đề xuất Diệp công tử tới trước cứu viện hử. Lý Bưu, Lý Bưu, ngươi cho rằng bản vương nhìn không ra, ngươi điểm này tính toán, bản vương sở dĩ theo ngươi, đơn giản chính là dẫn xà xuất động, chỉ cần nhị hoàng huynh dám đến, bản vương định nhường hắn có đi không? Về, thì đã giảm bớt đi đăng cơ sau thảo phạt nhị hoàng huynh phiền phức. Hừ, các ngươi còn có khí lực cãi nhau, ta đều muốn khoái mệnh chết, Tôn Lượng khí không đi nổi, thật nghĩ một đao bổ lao thất phu này. Thôi đi, Tiểu Uyển, làm sao ngươi biết ta đang xem? Bọn hắn làm sao không biết, tam điện hạ đây là muốn cầm tù bọn hắn, để bọn hắn thành thật thật đợi. Ngươi, Triệu tướng quân, ta đã bị hoàng huynh cầm tù, mà Diệp công tử ở xa đông cảnh, nơi này phát sinh tất cả, có lẽ bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Thu dự định đem tất cả ải nhân quốc tứ phương biên cương kiến trúc thành một đạo cao 50 cm cổ thành tường, nhường ải nhân quốc vững như thành đồng. Lúc này, Tần Trung Minh lần nữa nhìn về phía ở đây vài vị đại thần. Thế nào, các ngươi không muốn? Tôn tướng quân, ngươi những lời này là có ý gì? Âu Dương Tiểu Uyển cầm một mảnh lá cây phiến đến bước qua, đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Thu ngồi dưới đất, sắc mị mị nhìn nàng nhóm mê người phía sau lưng, tức giận tới mức cắn răng. Đó, Triệu tướng quân, bây giờ bản công chúa đã là tù nhân, còn có thể có biện pháp gì thay đổi bại cục? Triệu Phi Dương gật đầu một cái. Tham kiến điện hạ, không biết điện hạ tìm mặt tướng chuyện gì. Thế nhưng, còn không chờ bọn họ cao hứng trở lại, Tần Trung Minh còn nói thêm, bây giờ hoàng thành an ninh trật tự không tốt, vì chúng đại thần an nguy, mấy ngày này các ngươi liền ở tại bản vương phủ đệ đi thấy cựu công chúa tức giận. Triệu Phi Dương thở dài một hơi. Lúc này, Tôn Lượng hung hăng chừng Lý Bưu một chút. Đúng, mặt tướng nhận mệnh lệnh. Bẩm điện hạ, vi thần này lại quên đi tính toán, sau 10 ngày đăng cơ tốt nhất Lý Bưu, ngươi có phải là cố ý hay không? Cựu công chúa, ngài nói như vậy, mặt tướng không dám nhận. Rất nhanh, hai cái cung nữ mang theo cựu công chúa rời khỏi đại điện. Công chúa điện hạ, mặt tướng có một biện pháp, không biết có thể hay không có tác dụng. Hắn dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lý Bưu, không biết lao thất phu này là thật tính toán một cái thời gian, hay là nói có ý đồ khác. Không xong, chẳng lẽ lại bị cái này võ phu đã nhìn ra? Nhìn nàng nhóm nước đấm phía sau lưng, Diệp Thu chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Một giây sau, Tống Hoài An vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Đại sát lang, nhìn xem cái gì nhìn xem, còn không qua đây giúp đỡ. Thôi đi, ngươi không muốn không thừa nhận, của ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết, ngươi nhất định nhớ thương người ta. Ngươi tới, đem cựu công chúa dẫn đi, nhớ kỹ phải tất yếu thật tốt hầu hạ tiểu thu. Ta nhìn xem mọi người mệt sắp không được, nếu không, buổi chiều cũng đừng làm việc, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đợi Tống Hoài An sau khi rời đi, Tôn Lượng đi đến trước mặt, nhỏ giọng hỏi, Tam điện hạ, ngài vì sao nhường Tống Hoài An bảo hộ cựu công chúa? Ngài sẽ không sợ hắn? Triệu Phi Dương gật đầu một cái. Các vị đại thần, các ngươi là tiên hoàng lúc còn sống trọng thần, và bản vương lên ngôi cũng sẽ giống cha hoàng giống nhau, hảo hảo thiện đãi trọng dụng các ngươi. Làm vì mình đối thủ một mất một còn, nhị hoàng huynh nhất định tại hoàng thành sắp xếp nhãn tuyến của mình, nói cách khác, trong hoàng thành nhất cử nhất động, tất nhiên chính mình có thể biết, như vậy, nhị hoàng huynh nhất định hiểu rõ như lòng bàn tay, nói không chừng lúc này, nhị hoàng huynh đã mang theo Tây Bắc đại quân chạy tới hoàng thành. Đúng, mặt tướng lập tức sắp đặt đồng thời, trong lòng của hắn sinh nghi, có loại cảm giác bất an. Chúng đại thần nghe xong, sôi nổi thở phào nhẹ nhõm. Đúng, điện hạ cựu công chúa, ngài lẽ nào quên rồi Diệp công tử? Lúc này, Tống Vân Hà bực tức rồi một câu. Diệp Thu, ngươi không nên nói dối, ta cũng nhìn thấy đúng, mặt tướng lĩnh mệnh. 10 ngày. Dương Kim Vượng liếc Diệp Thu một chút, thì đi theo nào lên. Chúng đại thần lại vẻ mặt ưu sầu. Công chúa điện hạ, dưới mắt tất cả hải nhân quốc, chỉ sợ chỉ có Diệp công tử có thể giúp công chúa chuyển bại thành thắng. Tống Vân Mai trường Diệp Thu một chút, nếu không phải người kia độc kinh, đáp ứng cựu công chúa xây dựng hộ thành tường, nàng nhóm thì sẽ không như thế mệt nhọc. Hẳn là, Lý Bưu là nghĩ cho nhị hoàng huynh tranh thủ thời gian. Thì, ta cũng tốt mệt. Tôn Lượng, ngươi chớ có ngậm máu phương người. Nếu ngươi hoài nghi năng lực của ta, nếu không, ngươi đến cho điện hạ tính toán lương thần cấp nhật. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Thái Dương cao chiếu, các nữ nhân từng cái mồ hôi đầm địa. Không, không, điện hạ, lão thần vui lòng, vui lòng. Nghe được chuyện này, Thần Trung Minh mày nhăn lại. Nhìn tới, Tam điện hạ hay là rất coi trọng chính mình. Triệu tướng quân, làm ngươi nhọc lòng rồi hử? 10 ngày. Chưa hẳn này 10 ngày bên trong, không có một ngày ngày tốt lành. Lão tử nhìn xem, ngươi giáp tâm không tốt, là không phải cố ý kéo dài điện hạ đăng cơ thời gian. Triệu Phi Dương nhìn chung quanh, xác nhận không ai nghe lén về sau, lúc này mới nhỏ giọng nói. Ha ha, Lý đại nhân, theo ý ngươi. Dưới mắt chỉ có Bắc Môn, ra vào kiểm tra không nghiêm, cho nên thừa dịp Tam điện hạ còn chưa phản ứng, mặt tướng trước tiên phái Tâm Phúc ra khỏi thành. Không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần kiên trì 3 ngày, chúng ta cũng có thể chuyển bại thành thắng được rồi. Tô A Di, ngươi là nói người khổng lồ kia Diệp công tử? Tống Hoài An, bản vương hiện tại giao cho ngươi một cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu, phụ trách bảo hộ cựu công chúa an nguy, nhớ kỹ, không cho phép bất luận kẻ nào quan sát, trừ phi có bản vương lệnh bài. Lý Bưu giật mình, thân thể run rẩy mấy lần. Linh Nhi, ngươi không muốn nói mỏ. Hắn này xem xét, nhường đám đại thần run lẩy bẩy, sợ Tần Trung Minh sẽ bắt bọn hắn khai đao. Lý Bưu sững sờ, không ngờ rằng Tam điện hạ cư sảng khoái như vậy đáp ứng. Ha ha, như thế rất tốt đông cảnh biên giới. Diệp Thu cùng mấy người phụ nhân, một bên nói chuyện phiếm, một bên đống sần lũy tường thành. Diệp Thu, ngươi có phải hay không coi trọng cựu công chúa? Giờ phút này, Tần Trung Minh đại hỉ, cuối cùng không đánh mà thắng, thuận lợi cầm xuống hoàng vị. Hừ, các tỷ tỷ, các ngươi nghe không? Gia hỏa này bề ngoài như có chút không tình nguyện. Sao, có phải hay không nghĩ về sớm một chút, hướng cựu công chúa tranh công? Nói không chừng người ta nhất cao hưng, tới một cái lấy thân báo đáp đâu. Lý Bưu vô cùng buồn bực, chính mình là trêu ai gẹo ai, Tam điện hạ sao vẫn hỏi lão tử, nhiều như vậy lại thần, không phải tốn chính mình không tha. Tống Hoài An thì không ngờ tới, Tam điện hạ thế mà để cho mình bảo hộ cựu công chúa. Tống thống lĩnh ở đâu? Công chúa phủ đệ, Tần Tiểu Phượng đi tới đi lui. Lý đại nhân, ngươi xem một chút bản vương ngày nào đăng cơ. Tần Tiểu Phượng đầu tiên là sững sờ, lập tức nghĩ tới Diệp Thu. Sau đó, lui sang một bên. Cái gì? Triệu tướng quân, ngươi đã phái người mật báo đi. Chương 198, tâm tư của nữ nhân chương 198, tâm tư của nữ nhân rất nhanh, mấy người phụ nhân tại Tô Tiểu Ngọc thống nhất an bài xuống, bắt đầu chia công làm việc. Tam nữ lẫn nhau, trong nháy mắt đọc hiểu rồi lẫn nhau lo lắng. Nàng nhóm thì không ngờ rằng Tô Tiểu Ngọc lại sẽ hỏi vấn đề này. Hắn thực sự không hiểu rõ vì sao những nữ nhân này một nói chuyện phiếm muốn kéo tới những kia giả dối không có thật sự việc đi lên. Tống Vân Mai dội ra lưng mỏi, còn liên tiếp đánh mấy cánh áp. Hoan tỷ, ta không sao, có thể là thời tiết quá nóng. Tô A Di, có phải ngài có tâm sự? A, Tô A Di đây là thế nào? Sao đột nhiên muốn đi theo Diệp Thu đi săn? Âu Dương Tiểu Uyển cười hì hì đáp lại. Cũng may, thông minh Triệu Linh Nhi mở miệng. Thế là Hạ Tiệp đứng dậy mở cửa phòng. Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Hà, Tống Vân Mai tám nữ dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Tô Tiểu Ngọc. Hai nữ trong đầu đều hiện lên cùng một cái hình tượng. Nàng vừa cười vừa nói, đúng rồi, Tiểu Hà, Tiểu Uyển, Tiểu Mai, Tiểu Phượng, vừa nãy ta nói muốn đi theo Diệp Thu cùng đi săn, bốn người các ngươi người vì cái gì cũng phản đối đâu? Ta suy đi nghĩ lại, hay là nghĩ mãi mà không rõ. Không phải, ta không phải ý tứ này Tiểu Thu. Ta nhìn xem mọi người bận rộn cho tới trưa, vừa mệt lại đói, không phải sao? Thì đến rồi giờ cơm thời gian. Nếu không, chúng ta bốn phía tìm xem, nhìn xem có thể hay không bắt chút thịt rừng, cho các nàng thêm đồ ăn. Diệp Hoan vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai người, luôn cảm giác hai người bọn họ không thích hợp. Lúc này, Diệp Hoan phát hiện Triệu Linh Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hay là nói, nàng nghĩ thừa dịp ra ngoài đi săn, làm chút gì sự việc. Trong nháy mắt, cặp mắt của nàng sợ hãi chợt lóe lên. Nghĩ đến này, Hạ Tiệp cười khổ một tiếng. Đồng thời, Dương Kim Vượng thì xuất hiện loại tình huống này. Và hai người đi xa về sau, Tô Tiểu Ngọc nhìn chúng nữa một chút, môi hơi hạ ra, dường như có lời muốn nói. Diệp Thu vô cùng im lặng. Diệp Thu, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Tô Tiểu Ngọc cười lấy hỏi lại đến, thế nào, ta không thể đi. Tống Vân Hà nháy nháy mắt, lộ ra loại đó nụ cười xấu xa. Hạ Tiệp nhíu mày. Tô A Di, Hà Tỷ, Mai Tỷ, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta đến cảnh gác. Tốt, Hoan Tỷ, lần này lại làm phiền ngươi rồi Hoan Tỷ, ngươi cùng Diệp Thu cũng coi như bạn nối khố, hai người các ngươi cùng nhau đi săn. Thì mọi chúng ta cũng yên tâm. Tô A Di, ngài là đại tỷ của chúng ta đại, ngài nếu đi theo nhà ta Diệp Lang đi rồi, chúng ta chẳng phải là rắn mất đầu. Hắc, hết rồi ngài, chúng ta nửa bước khó đi tốt lạc. Liên đợi đến Tô A Di sắp đặt đầu. Triệu Linh Nhi cuống quýt giải thích, lo lắng những người khác nhìn ra mánh khỏe, sợ tới mức đội vàng túi lầu xuống. Nghĩ đến này, nàng thả một vạn cái tâm. Tô A Di, ngài muốn cùng đi với ta? Nhìn các nữ nhân mặt ủ mày cho, Diệp Thu Thương Hương tiếp ngọc lên. Ta đi, Tống Vân Hà trong miệng nói khao, không phải là nửa đêm thừa dịp chúng ta ngủ say lúc, vụ trộm tiến vào trong lều vải. Tô A Di, đi săn kiểu này việc nặng, hay là giao cho Diệp Thu đi. Triệu Linh Nhi, ngươi, mặt của ngươi sao đỏ lên? Dương Kim Vượng, Triệu Linh Nhi nhìn thấy, gần như đồng thời nghĩ tới một loại khả năng. Đúng a, nóng quá a. Làm sao vậy, Hoan tỷ? Tô A Di, chúng ta này thiếu ngươi không được. Hay là ngươi đến phụ trách hậu cần đi? Có lẽ là nữ nhân bản năng ghen cùng cái gọi là giác quan thứ 6, cho nên nhường đại bộ phận nữ nhân ở không đi gây sự. Tốt, chúng ta đi nhặt điểm tuổi khô đi. Nói không chừng, một hồi lại muốn thịt nướng ăn. Tô Tiểu Ngọc sững sờ, nghĩ tất nhiên bị người ta đã nhìn ra, cũng không cần phải che lấp lấp. Được, Tô A Di, ta cái này đi sắp đặt ha ha. Cũng đúng, Tô A Di, ngài không đề cập tới việc này, ta suýt nữa quên mất. Đúng vậy à, đi săn là môn kỹ thuật công việc, với lại nơi này chúng ta lại chưa quen thuộc, ai mà biết được trong rừng cây có hay không giấu dã thú độc xa đâu. Vì lý do an toàn, ta nghĩ Tô A Di hay là chớ đi bí mật căn cứ bên trong. Hạ Tiệp một thân một mình ngồi ở trên giường, trong đầu tràn đầy Diệp Thu ảnh tử. Được rồi, hay là khai môn đi xem một chút đi. Ha ha, Linh Nhi cùng Tiểu Phượng, hai cái này nữ hoa thật có ý tứ, giữa ban ngày làm sao lại muốn nhìn những sự tình kia. Còn chưa đi hai bước, lại bị Tô Tiểu Ngọc gọi lại. Quả thực, cho dù cựu công chúa ái mộ Diệp Thu, có thể giữa song phương cơ thể trên lệch độ cao cách quá lớn, liền lấy hôn môi mà nói, kia không phải là một con muỗi tại Diệp Thu trên mặt gái ngơ ngứa giống nhau. Tống Vân Mai cười nói nhìn, còn bước nhanh đi tới, lôi kéo Tô Tiểu Ngọc tay. Ha ha, Tiểu Uyển, Tiểu Thu làm sao lại như vậy thích cựu công chúa đâu? Người cũng không nghĩ một chút, tại trước mặt chúng ta, cựu công chúa dường như chuột giống như nhỏ yếu, ngươi nhường Tiểu Thu sao thích? Diệp Thu vội vàng giải thích. Mệt chết ta muốn híp mắt một hồi phát giác được Tô Tiểu Ngọc muốn nói lại thôi. Tống Vân Hà hơi nghi hoặc một chút, thế là chủ động tìm hiểu lên. Gia hỏa này tìm ta làm gì? Dương Kim Vượng ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng Diệp Hoan bốn mắt nhìn nhau. Ha ha, Linh Nhi, ngươi ngược lại là thật biết nói chuyện lập tức, nàng nghĩ tới một người, không phải là Đại Minh à? Tống Vân Hà cực lực tán thành, mà Tống Vân Mai, Dương Kim Vượng còn có Âu Dương Tiểu Uyển nhất nhất ủng hộ. Tô Tiểu Ngọc cười cười. Ha ha, cũng có thể ăn được thịt rồi. Tứ nữ ngây ngẩn cả người. Tung tung tung, lúc này truyền đến tiếng gõ cửa. Chẳng qua Tô Tiểu Ngọc không có ý định đâm thủng. Những nữ nhân khác nhóm cũng là vẻ mặt mệt mệt. Tiểu Phượng, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng là bởi vì quá nóng. Tống Vân Hà cùng tam nữ chia ra lướt nhau, trong lúc nhất thời còn không biết trả lời như thế nào. Nàng tất nhiên hiểu rõ, đây chẳng qua là Triệu Linh Nhi lý do. Dương Kim Phượng chứng trạc đàng hoàng giải thích, đồng thời nín thở, tận lực giả trang ra một bộ thái độ thờ ơ. Chờ một chút ta, Tiểu Thu, ta cùng đi với ngươi à? Ai biết tới tìm ta? Lẽ nào Tô Tiểu Ngọc muốn cùng Diệp Thu nói thì thầm? Mặc dù rất ngắn, nhưng vẫn là bị Diệp Hoan bắt được. Lúc này Diệp Hoan lên tiếng. Tiểu Thu, hay là ta đi theo ngươi đi. Tiểu Thu, vất vả ngươi rồi, đợi buổi tối tỷ tỷ hảo hảo khao ngươi cùng cựu công chúa. Người ta lớn cỡ bàn tay điểm một nữ nhân, dù là tại Hải Nhân Quốc, thuộc về Khuynh Quốc Khuynh Thành, thế nhưng Diệp Thu đúng cựu công chúa không có nửa điểm nữ tư tình. Ha ha, ta cũng đúng thế thật phục vụ cho mọi người, bao gồm ta, gọi thế nào phiền phức đâu. đi thôi. Nói không chừng, Diệp Thu cho là mình đã không tại nhân thế. Ngay tại nàng do dự lúc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Thấy ba nữ nhân cũng khuyên chính mình đừng đi, Tô Tiểu Ngọc suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Không giống nhau nàng bước chân đứng vững, Đái Minh lại trực tiếp xông vào. Ha ha, trước đó mỗi lần tất cả đều do ngươi cùng Tiểu Hoan phụ trách đi săn, ta là đại tỷ đại, cũng không thể quang chỉ huy người không kiếm sống a. Thân là người từng trải, Tô Tiểu Ngọc nhếch miệng mỉm cười. Diệp Hoan cầm cung tiễn, cùng Diệp Thu một trước một sau, hướng về Đông Biên Thụ Lâm đi đến. Nói xong, Diệp Thu vung tay lên, dẫn Hầu Vương rời khỏi. Nhiều chuyện trên người người khác, người ta muốn ý kiến gì, nàng cũng không còn được. Hoan tỷ, ngươi làm gì như vậy chằm chằm vào người ta nhìn xem. Chương 199, không mời mà tới chương 199, không mời mà tới hử, ngươi đòi lý do đúng không? Tốt, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đừng tới đây, lại tới, ta muốn hô người Tống Như Hải vội vàng chạy đến cửa thang máy. Hắn đi vào lầu một cửa thang máy, vừa vặn đụng phải một cái thủ hạ. A, Hạ tiểu thư căn phòng, không phải cũng là tại lầu 3. Đái Minh không thể nào tiếp thu được tin tức này, hắn giống như phát điên, hai tay hung hăng đập cửa phòng. Đái Minh cười lớn một tiếng, nét mặt có chút mà mèo. Tống Như Hải sờ lên đầu, vừa cười vừa nói, lão đại, ta ngủ không được, thì lên bốn phía đi bộ một chút hóa, đừng hỏi nữa, nói không chừng một hồi hai chúng ta lập công lớn. Hạ Tiệp đem tay trái với vào túi áo, nàng muốn cầm ra cha nuôi đưa cho chính mình chiếc bút kia, một khi Đái Minh không thu tay lại, nàng sẽ không chút lưu tình xử lý tên xuất sinh này. Ha ha, lão tử không chiếm được, nam nhân khác cũng không thể đạt được muốn chết, có thể không dễ dàng như vậy. Nói xong, hai người đã đến Hạ Tiệp cửa. Không, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một thỏa mãn giải thích, ta cũng sẽ không đi, vì sao? Năng lực nói cho ta biết một lý do sao? Chuyện gì, Tiểu Hải? Đái Minh, ngươi dám uy hiếp lão sư? Hạ Tiệp bị hù sắc mặt tái nhợt. Nói xong, Đái Minh đã đến trước mặt. Mặc dù Hạ Tiệp hạ lệnh chủ khách, có thể Đái Minh hay là sợ là không đi. Ha ha, lão tử muốn làm gì, ngươi lẽ nào nhìn không ra? Đã ngươi muốn đi, vậy liền chừa chút đồ vật cho ta đi lão đại, có chuyện, ta không biết nên không nên hướng ngài báo cáo. Đái Minh không có lên tiếng, mà là giơ lên ống tiêm, hướng phía Hạ Tiệp cánh tay đâm xuống. Hô đi, nơi này, lúc này, trên cơ bản không ai đến giờ phút này, bọn hắn rõ ràng nghe đến trong phòng bên trong tiếng động. Thủ hạ lập tức nghiêm, hướng hắn xoay người hành lễ. Chính mình có bạn trai, làm sao lại như vậy thích hắn đâu? Nàng hai mắt nhắm lại, quyết định từ bỏ chống lại, bởi vì lúc trước bị bờ dần chút say, mặc dù qua mấy giờ, nhưng mà nàng vẫn như cũ cảm giác toàn thân mềm nhũn. Được rồi, lão đại, không, đây tuyệt đối không thể nào. Tống Như Hải nghe xong, hai mắt vỡ ra kim quang. Muốn thực sự là hướng Long lão đại nói, một khi lập công, về sau trong căn cứ chẳng phải là nhất phi trùng thiên. Hạ Tiệp, chớ ép lao tử độc thủ. Đột nhiên, Đái Minh nào tới. Đái Minh, đừng tưởng rằng ngươi là cha nuôi ta học sinh, ngươi cứ như vậy làm cản như thế. Ta đi hay là lưu, đó là của ta tự do. Hiện tại, mời ngươi ngay lập tức buông tay Hạ tiểu thư, là ngươi chủ động hay là bức ta độc thủ. Cách một chút, mất lý trí Đái Minh, trực tiếp cho Hạ Tiệp một cái tát. Không xong, chính mình sau khi trở về đổi bộ y phục, vũ khí bí mật ở chỗ nào bộ y phục túi áo bên trong. Thẹn quá thành giận hắn, không thể không thả ra lời hung ác. Ngươi có thể hay không không đi? Hạ tiểu thư, nghe lão sư nói, ngươi phải rời khỏi căn cứ. Không thể, ta nhất định phải rời khỏi. Thấy Hạ Tiệp khăng khăng muốn đi, Đái Minh đột nhiên đưa tay, nắm chặt y phục của nàng. Lão đại hảo từ nhìn thấy Hạ Tiệp lần đầu tiên, hắn đã yêu rồi nữ nhân này, cũng là cái gọi là vừa thấy đã yêu. Lúc này, Long Hướng Tiên chính cầm rùi cui bốn phía tuần tra. Trời ạ, Hạ tiểu thư thế nhưng Trần bác sĩ con gái nuôi. Bây giờ, Trần bác sĩ nắm trong tay tất cả căn cứ, mang giáo sư còn dám làm như vậy. Nghe báo cáo của thủ hạ, Long Hướng Tiên nét mặt nghiêm trọng. Cái gì? Ngươi thật phải rời khỏi căn cứ? Vì sao? Sợ, tất nhiên sợ. Chẳng qua có câu nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ thì phong lưu. Chỉ cần đạt được rồi ngươi, lão tử không thèm đếm xỉa rồi. Lại nói, tất cả căn cứ, lão sư cùng ta phụ trách tất cả thí nghiệm hạng mục, nếu ta chết đi, thật nhiều thí nghiệm số liệu sẽ biến mất. Ngươi suy nghĩ một chút, lão sư sẽ đối với ta hạ tử thủ. Tống Như Hải mới vừa đi ba bước, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nói xong, Đái Minh lại chặn ở cửa, hoàn toàn một bộ chơi xấu dáng vẻ. Hắn vốn chỉ muốn bằng vào chính mình là Trần bác sĩ học sinh cái thân phận này, có thể dễ dàng hơn tiếp cận Hạ Tiệp, chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ, hắn cũng không tin, dùng lòng thành của mình bắt được không được Hạ Tiệp trái tim. Nhìn Đái Minh từng bước một đi tới, hai mắt tràn đầy cực nóng cùng xúc động, Hạ Tiệp có loại dự cảm xấu. Hạ Tiệp, ta không cho phép ngươi rời khỏi. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thích ta hay không? Hắc hắc, một hồi để ngươi đẹp mặt nàng vô cùng phản cảm tiểu này không mời mà tới nam nhân. Tiểu Hải, ngươi làm sao còn không tới nghỉ ngơi? Đúng, lão đại Hạ Tiệp hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, nói thật cho ngươi biết, ta đã có yêu mến nam nhân. Lần này ta trở về, chính là đi tìm ta bạn trai nàng, thì không ngờ rằng, Đái Minh Huy xuất hiện thấp như vậy cấp vấn đề. Thời khắc này Tống Như Hải hay là vẻ mặt sững sờ. Thế nào, lão đại? Đái Minh thì không ngờ rằng, Hạ Tiệp khí lực như thế lại, nhường hắn thất bại rồi nhiều lần. Sau 5 phút, hai người tới rồi lầu 3. Hạ Tiệp mặt không thay đổi gật đầu một cái. Đái Minh, lén lén lút lút. Xuất sinh, đừng tới đây, nhưng hôm nay, nữ nhân này lập tức muốn rời đi, điều này năng lực không cho Đái Minh căng thẳng. Hạ Tiệp tức giận nhìn Đái Minh. Ha ha, ngươi cho rằng Đái Minh tựa mặt ngoài như vậy thành thật. Ta cho ngươi biết, càng như vậy con một sách, thường thường càng là biến thái tiểu hải. Nhanh, chúng ta đi lầu 3. Đang khi nói chuyện, Đái Minh theo bên trái túi áo bên trong, móc ra một ống tiêm. Nguyên lai, Đái Minh trước khi đến đã bóp lấy rồi thời gian. Tốt, ngươi nghe được, cũng biết lý do. Hiện tại, ngươi có thể đi rồi thích. Ta làm sao có khả năng thích ngươi? Hạ Tiệp cười. Hạ tiểu thư, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ta cũng không nói muốn uy hiếp lão sư, ta chỉ là cường điệu chính mình trong căn cứ tầm quan trọng. Tống Như Hải nhìn trung quanh, nhỏ giọng nói ra, lão đại, ngay tại 10 phút đồng hồ trước, ta ra đây hút thuốc, bất ngờ nhìn thấy mang giáo sư, hắn lén lén lút lút đi thang máy đi lầu 3. Hạ Tiệp khóc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, chán ôi. Hạ Tiệp mày nhăn lại, lạnh lùng trợn mắt nhìn Đái Minh. Bạn trai, cái gì? Chính mình ngưỡng mộ nữ thần, lại có đối tượng. Sơ một cái, lập tức sắc mặt đại biến. Quá, ngươi kêu la nữa, lao tử muốn ngươi để mặt. Xuất sinh, bổn tiểu thư liền là chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được thấy Long Hướng Thiên gật đầu. Tống Như Hải dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đái Minh, ngươi muốn làm cái gì? Lão đại, ngài là nói, mang giáo sư nghĩ đúng Hạ tiểu thư. Lúc này, Đái Minh tâm trạng có chút kích động. Xuất sinh, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật to gan, ngươi sẽ không sợ cha nuôi ta tức giận? Đái Minh, ngươi tìm ta có việc? Khoái đi về nghỉ, ta nhớ được buổi tối ngươi còn muốn trực ban đầu. Trong nháy mắt, hắn hình như nghĩ tới một loại khả năng. Nhanh, ngay lập tức đi Hạ tiểu thư căn phòng. Nếu ta đoán không lầm, Đái Minh tiểu tử kia nhất định không có ý tốt cái giờ này, chính vào bảo vệ nghỉ ngơi. Tuần tra bảo vệ chỉ có hai người, theo lầu 1 đến lầu 3, khoảng cần nửa giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, thời gian đủ rồi. Chương 200, bắt cóc Hạ tiểu thư. Chương 200, bắt cóc Hạ tiểu thư. Cho dù là bị hai người bắt gặp chuyện xấu, Đái Minh vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thật là mặt dày vô sỉ tới cực điểm. Hạ Tiệp vô cùng sợ sệt, nội tâm đang điên cuồng đấu tranh. Hiện tại, Long Hướng Tiên chuyện cần làm chính là ổn định Đái Minh, kiên trì đến Trần bác sĩ mang theo, chỉ cần trong khoảng thời gian này, Hạ tiểu thư không có xảy ra chuyện, mình coi như một cái công lớn. Lão đại, làm sao bây giờ? Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mặt ngoài người vật vô hại mang giáo sư, lại có dã tâm lớn như vậy, muốn diệt trừ Trần bác sĩ để cho mình thừa bị. Chẳng lẽ có người xâm nhập căn cứ? Mà Đái Minh xoay người nhìn lại, lập tức đổi sắc mặt. Giống như Hải vội vàng gật đầu, này mới khiến hắn an tâm không ít. Vì thận trọng trên hết, Long Hướng Tiên không dám tùy tiện làm việc. Long Hướng Tiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Mẹ ngươi chứ, các ngươi bộ an ninh không phải có 3 cái tuần tra dùng máy bay trực thăng vũ trang? Ngươi là bảo vệ đội trưởng, đừng nói cho lao tử không có quyền lợi điều động kia 3 cái phi cơ. Đồ hỗn trướng, Đái Minh, ngươi thật to gan, lại dám bắt cóc tiểu tiệp. Đồng thời, hắn thân thể xuống dưới nghiêng, nhanh chóng lấy ra một cái ngắn nhỏ truy thủ, đè vào Hạ Tiệp phần lưng, hung tợn chằm chằm vào nàng, cảnh cáo nàng không nên nói lung tung. Long Hướng Tiên trong nháy mắt đã hiểu rồi. Mang giáo sư, lời này của ngươi nghĩa là gì? Ha ha, hiện tại là Trần bác sĩ định đoạt, chỉ bằng ngươi còn muốn đoạt quyền? Ngươi cũng đừng cùng chúng ta vẽ bánh nữa rồi. Ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi bây giờ có cái gì sức lực cùng Trần bác sĩ khiêu chiến? Long Hướng Tiên trừng mắt liếc Tống Như Hải, hoài nghi hắn có phải là không có báo tin Trần bác sĩ. Rốt cuộc hai người này, một cái là Trần bác sĩ học sinh, một cái là Trần bác sĩ con gái nuôi, nếu hai người kia cùng nhau khiếu nại chính mình, Trần bác sĩ chắc chắn nổi giận. Hừ, đồ hỗn trướng, ngươi còn thừa nhận ta là ngươi lão sư. Nhìn ngươi tới bộ dáng, Hạ Tiệp vừa mừng vừa sợ. Mặc dù Long Hướng Tiên đoán được, Đái Minh nhất định là đang được chuyện xấu, muốn cưỡng ép chiếm hữu Hạ Tiệp, thế nhưng hắn chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, chỉ có thể hướng Hạ Tiệp xác nhận, lỡ như tính sai rồi, hai người bọn họ thuộc về ngươi tình ta nguyện, một khi nháo đến Trần bác sĩ nơi đó đi, chính mình bảo an đội trưởng vị trí khó đảm bảo, nói không chừng còn có thể bị trừng phạt. Ha ha, nhất định là Trần bác sĩ đến rồi. Đến lúc đó, thật đến cha nuôi nơi đó, Đái Minh chỉ có một con đường chết. Đái Minh, ngươi không nên vọng động, có chuyện nói rõ ràng. Hắc hắc, một hồi Trần bác sĩ đến rồi, lão tử nhìn xem ngươi làm sao phép lối. Lão sư, ngài đã tới làm sao bây giờ? Trần bác sĩ làm sao còn không đến? Ngay tại Hạ Tiệp tan vỡ tuyệt vọng lúc, đột nhiên, phanh phanh hai tiếng, cửa phòng bị nhân đại lực một cước đá văng. Quả nhiên, Trần Cương lửa giận ngút trời đi đến. Nghĩ đến này, hắn càng thêm bất an, vội vàng mở ra điện thoại xem xét. Mang giáo sư, chỉ cần ngươi không nên thương tổn Hạ tiểu thư, ngươi cứ việc nói yêu cầu Long Hướng Thiên cố ý nói như vậy, vì theo Đái Minh trong miệng, moi ra càng nhiều tin tức hữu dụng, đây chính là chính mình thằng quan phát tài thẻ đánh bạc. Long Hướng Thiên, các ngươi cũng cho lão tử lui lại. Đem lão tử ép, lão tử giết Hạ tiểu thư. Đái Minh vừa cười vừa nói, cùng sử dụng một loại giết người ánh mắt chằm chằm vào Hạ Tiệp, đồng thời còn nhẹ khẽ động rồi di chuyển truy thủ. Long Hướng Tiên cười nhạt một tiếng, chỉ vào Đái Minh quát lớn đến, mang giáo sư, Hạ tiểu thư là Trần bác sĩ con gái nuôi, hiện tại tất cả căn cứ Trần bác sĩ định đoạt. Dựa vào, ngươi thật to gan, lại dám làm loại chuyện này, ta nhìn xem ngươi là ăn tim gấu gan báo. Gấp cái gì? Chẳng lẽ lại mang giáo sư còn có thể chạy? Ta đi, Đái Minh ra hỏa này rõ ràng muốn bắt cóc Hạ tiểu thư chạy trốn. Sau đó, Trần Cương gọi tới 10 cái bảo vệ, nổi giận đùng đùng chạy tới. Là các ngươi? Ý của ngươi là ngươi đón mua bọn hắn? Đối mặt Trần Cương chất vấn, Đái Minh có chút bối rối. Quá, Long Hướng Thiên, ngươi mẹ nó đừng cho lão tử kéo dài thời gian. Nhanh lên, cho lão tử làm chiếc máy bay trực thăng. Nàng thật sâu thở ra một hơi, la lớn, Long đội trưởng, khoái mau cứu ta, ta bị Đái Minh ép buộc, hắn muốn phi lễ ta nhưng bây giờ chính mình chỉ có thể tận lực trấn an. Tiếp theo, hắn lại hỏi, Hạ tiểu thư, ngài không có sao chứ? Ngài nếu chịu bị khuất, cần phải muốn nói cho chúng ta biết. Chỉ cần Hạ Tiệp dám nói sai một chữ, như vậy tối nay nàng rồi sẽ chết. Long Hướng Tiên một bên trấn an Đái Minh, một bên hướng Tống Như Hải làm cái nháy mắt, nhường hắn lập tức báo tin Trần bác sĩ. Nghe được câu này, Long Hướng Tiên nét mặt rất bình thản, dường như sớm đã liệu đến. Tống Như Hải rút ra địa côn, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Lái Minh. Nhìn thấy video về sau, Trần Cương trừng mắt giận mắt, hung hăng vô bàn làm việc. Trong lòng mọi người giật mình. Ngay tại hai bên rằng có lúc này, ngoài cửa vang lên ken 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 tiếng bước chân. Nói hay là không? Nếu không nói, một khi Long Hướng Thiên rời đi, chính mình khó thoát ma thủ. Nếu nói, Đái Minh chẳng lẽ lại dám ngay trước mặt Long đội trưởng giết chính mình? Hừ, Đái Minh à, Đái Minh, ngươi hảo hảo học sinh không thích đáng, không suy nghĩ nhìn hảo hảo làm nghiên cứu, thế mà đánh lên rồi Hạ tiểu thư chủ ý, ngươi đây là ngại chính mình mệnh trưởng. Thế nhưng, hắn biết mình một khi nhượng bộ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Giờ phút này, Đái Minh tâm trạng kích động, tay trái dùng sức bóp lấy Hạ tiểu cổ. Đái Minh không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng. Mang giáo sư, ngươi đây là đang làm gì? Nhìn thấy con gái nuôi bị học sinh của mình bắt cóc, hắn cả khuôn mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Long Hướng Tiên xem đi xem lại, một chút nhìn ra không thích hợp. Thời khắc này nàng thật là khóc không ra nước mắt, đều trời không cửa. Mười mấy giây sau, tầng cao nhất văn phòng, chính hiếp mắt nghỉ ngơi Trần Cương nghe được điện thoại chấn động rồi đến mấy lần, hơn nữa còn phát ra cảnh báo âm thanh. Một khi Đái Minh chó cùng rất dậu, kia Hạ tiểu thư thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hừ, Long Hướng Tiên, ngươi không phải liền là một nho nhỏ bảo vệ, ngươi có tư cách gì cùng ta đàm phán? Nếu không như vậy, hôm nay chuyện này các ngươi thì làm như không nhìn thấy. Đến tương lai lão tử nắm trong tay căn cứ, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi Hạ tiệp hiểu rõ. Này ống tiêm một khi vào đi, chính mình nhất định sẽ lập tức đã hôn mê. Mắt thấy Hạ tiệp sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, Long Hướng Thiên cấp bách. Thân ái, ngươi khoái nói cho Long đội trưởng, hai chúng ta đang hẹn hò đâu. Lập tức, Long Hướng Thiên đại hỉ. Không bao lâu, Hạ tiệp cảm giác hô hấp có chút khó khăn, hai mặt bắt đầu đỏ lên. Đúng lúc này, xông tới hai cái khôi ngô cao lớn nam nhân. Mang giáo sư, đúng là ta một nho nhỏ bảo vệ, nào có quyền lợi điều động máy bay trực thăng. Càng nghĩ, Hạ tiệp quyết định đánh cược một lần. Long Hướng Thiên, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Dựa vào, đây là gian phòng của ta, ngươi vô duyên vô cớ xông tới, các ngươi muốn làm gì? Ha ha, Long Hướng Thiên, ngươi không khỏi thì quá coi thường ta sao? Ngươi cho rằng, tòa này căn cứ tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đều sẽ nghe ta lão sư? Lập tức, Trần Cương đột nhiên mở to mắt. Thế là, Tống Như Hải hô hấp tìm thấy Long Hướng Thiên sau lưng, vừa vặn chặn ánh mắt của Đại Minh, sau đó lấy ra đặc chế điện thoại, gửi đi rồi một đoạn video. Chương 201, lão sư, ngươi quá hèn hạ. Chương 201, lão sư, ngươi quá hèn hạ. Ha ha, không hổ là của ta con gái nuôi. Giờ phút này, cả phòng bên trong chỉ còn lại có ba người bọn họ. Tất nhiên, hắn thì không ngờ rằng Đái Minh đúng con gái nuôi si mê đến trình độ như vậy. Giờ phút này, Đái Minh luống cuống, hoàn toàn không có trước đó phách lối cùng đắc ý. Đái Minh khỏe miệng co giật rồi đến mấy lần. Đái Minh tuyệt đối không ngờ rằng Long Hướng Thiên lại dám ngay trước mặt lao sư độc thủ. Thử, tiểu tiệp, mệnh của ngươi là ta cho, ta để ngươi lưu lại, ngươi không muốn. Sau đó, ba người tuần tự ra khỏi phòng. Lao sư, ngươi đừng nói nữa, có câu nói ra công không có đường quay về, hiện tại ta ép buộc ngài con gái nuôi, ngài nhất định sẽ không bỏ qua ta. Tất nhiên ta khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng kéo một đệm lưng, như vậy trên đường hoàng tuyển, học sinh cũng sẽ không cô đơn. Tiểu Mang, ý của ngươi là muốn cho tiểu tiệp lưu lại? Đái Minh nghe xong, lão sư hứa hẹn tương lai nhường hắn trưởng quản cả tòa căn cứ, hắn vô cùng kích động. Cha nuôi, ngài không phải đồng ý ta rời khỏi, sao có thể lật lọng đâu? Mang đi. Được rồi, lão sư, nhưng mà, Trần Cương lại là cười lạnh một tiếng. Ngươi không nên quá phép lối. Đái tiên sinh, tất nhiên cha nuôi lên tiếng, chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Về sau còn dám đối với ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ha ha, Hạ tiểu thư, ta xin thể nhất định sẽ không. Long Hướng Thiên không dám phản bác, vung tay lên, mang theo thủ hạ thối lui đến rồi ngoài cửa. Hừ, Đái Minh a, Đái Minh, ngươi ngàn vạn lần không nên không nghe lời của ta. Hôm nay, ngươi năng lực bắt cóc tiểu tiệp, chờ ngày nào ngươi cánh cứng cắp rồi, nói không chừng ngươi sẽ đối với lao sư độc thủ. Ngươi loại này phản cốt, ta sao yên tâm đi ngươi giữ ở bên người. Trần Cương phất phất tay. Trần Cương giật mình. Không giống nhau, Long Hướng Thiên nói xong, Trần Cương khoát khoát tay, trừng mắt. Lão sư, mau cứu ta. Trần Cương nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú Hạ Tiệp. Đi, hôm nay ta mời khách Hạ Tiệp cấp bách, cảm thấy mình vô cùng tủi thân. Long Hướng Thiên, ngươi thật to gan. Hạ Tiệp thương, vừa nãy ta đắc tội rồi, thực sự ngại quá, ta xin lỗi ngươi. Quả nhiên, Đái Minh chủy thủ chậm rãi xê dịch. Hắn cũng sợ, một khi bị Long Hướng Thiên mang đi, người kia không chừng sẽ điên cuồng trả thù. Đạt được rồi lão sư hứa hẹn, Đái Minh tâm tình thật tốt. Long Hướng Thiên lửa giận ngút trời, phẫn nộ tới cực điểm. Nếu không phải Đái Minh trong tay có con tin, hắn hận không thể đem giá hỏa này loạn côn đánh chết. Tiểu Mang, ngươi cho lão sư nói một chút, ngươi vì sao muốn bắt cóc tiểu tiệp? Nàng hình như không có đắc tội ngươi đi. Trần Cương vừa cười vừa nói. Cái gì? Tiểu tiệp buộc ngươi làm cái gì? Lo lắng Đái Minh xúc động làm chuyện điên rồ, Long Hướng Thiên nghiêm nghị quát lớn. Phát giác được Đái Minh tâm động, Trần Cương rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục cho hắn vẽ bánh nướng. Trần Cương vô Đái Minh bả vai, giọng nói rất hòa ái. Trần Cương cười, cũng chậm rãi đi tới. Đồng thời, tay trái của hắn bắt đầu hơi buông ra, bất quá vẫn là thập phần cảnh giác. Trần Cương mày nhăn lại, không ngờ rằng khuyên nói hồi lâu, tiểu tử này hay là chấp mê bất ngộ. Lão sư, đều là tiểu tiệp bức ta thì không có cách nào. Trần bác sĩ, thỏa đàm. Hạ tiệp lạnh lùng như băng, căn bản không có phản ứng. Vẹn vẹn tốn nửa phút, mọi người chế phục dừng Đái Minh. Lão sư, vừa nãy tiểu tiệp nói cho ta biết, nàng phải rời khỏi căn cứ, đi tìm nam nhân của nàng. Ta không nghĩ nàng rời khỏi, có thể tiểu tiệp không nên, cho nên ta ý thức được điểm ấy. Đái Minh cắn răng một cái, lạnh giọng nói ra, lão sư, ta thì không có cách nào. Long đội trưởng, để ngươi người đều lui ra ngoài. Đột nhiên hắn lại bóp lấy rồi Hạ Tiệp. Long Hướng Thiên ra lệnh, Trần Cương, xin chào hèn hạ. Nhìn thấy Trần Cương cái thứ nhất ra đây, với lại trên mặt nụ cười, Long Hướng Thiên có chút giật mình. Ta đi làm hồi lâu, đúng là nguyên nhân này. Đái Minh, ngươi mau buông ra Hạ tiểu thư. Hiện tại ta người đã bao vây nơi này, ngươi hôm nay là mọc cánh khó thoát. Nghe xong, Đái Minh trong nháy mắt hiểu được. Trần Cương vừa nói, còn cố ý cho hắn làm cái nháy mắt, làm ra một cái biểu đồ tỷ giá thủ thế. Vừa nãy lão sư hứa hẹn, không thể nghi ngờ là kế hoa binh, chính là vì tê liệt chính mình, để cho mình thả lòng cảnh giác. Chẳng lẽ lại tiểu thiệp nắm giữ Đái Minh tay cầm? Tiểu Mang, Anna là chúng ta cùng chung địch nhân, hiện tại hắn chết rồi, ta lại nắm trong tay tất cả căn cứ, ngươi lại là ta tín nhiệm nhất học sinh. Có thể nói, trong căn cứ, trừ ra ta, địa vị của ngươi tối cao. Tiểu Tiệp là của ta con gái nuôi, ta hy vọng ngươi không nên thương tổn hắn. Đột nhiên, Long Hướng Tiên một bước xa đánh tới. Mười mấy giây sau, Đái Minh vẻ mặt đắc ý đi ra. Thế nhưng, mình đã đáp ứng Tiểu Tiệp, đồng ý thả nàng rời khỏi. Cha nuôi, ngài là ân nhân cứu mạng của ta. Tất nhiên ngài không nên ta lưu lại, ta còn có thể làm sao? Thấy Trần Cương không hề phản ứng, Đái Minh bị hù trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Ngoá, Long Hướng Thiên, lão tử cùng ta lão sư nói, ngươi một tiểu bảo vệ, có tư cách gì xen vào? Cút sang một bên. Cùng lúc đó, Tống Như Hải cùng mấy cái bảo vệ theo phương hướng khác nhau vây lại. Đái Minh gật đầu một cái, triệt để bung ra Hạ Tiệp, cũng đem chủy thủ ném tới rồi trên bàn làm việc. Thời khắc này Đái Minh đã tại an toàn bung lòng cảnh giác. Tiểu Tiệp, Tiểu Mang nhận thức được sai lầm của mình, đã cùng ngươi chủ động xin lỗi, ngươi sao có thể không để ý người ta đâu? Tốt, Tiểu Mang, ta đáp ứng ngươi. Kỳ thực, Trần Cương thì buồn bực, Đái Minh em đẹp làm sao lại như vậy, làm ra kiểu này điên cuồng sự việc đâu? Nghe Đái Minh giải thích, Trần Cương càng là hơn đầu góc bù miệng. Tiểu Mang, tất nhiên hiểu lầm giải trừ, liền thả Tiểu Tiệp đi. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra, ta sau đó phong cầu lệnh. Lão sư, ngài nói là sự thật. Trần Cương giọng nói hòa ái nói xong. Suy nghĩ hồi lâu, hắn hay là không muốn đã hiểu. Tiểu Mang, ngươi là ta coi trọng nhất học sinh. Tương lai ta già rồi, tòa này căn cứ sớm muộn sẽ giao cho trong tay ngươi. Ngươi làm gì vì một nữ nhân chậm trễ chính mình tốt đẹp tiền đồ đâu? Thật, lão sư, quá được rồi. Đúng vậy, lão sư, chỉ cần tiểu thiệp vui lòng lưu lại, từ nay về sau ta sẽ khăng khăng một mực vì lão sư bán mạng. Thử, muốn nói hèn hạ, ngươi đây lão sư càng hèn hạ. Không, không, lão sư, học sinh sai lầm rồi, cũng không dám nữa. Long Hướng Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức gật đầu. Trần bác sĩ, ta lo lắng. Nhìn thấy Long Hướng Thiên, khoe miệng của hắn dương lên, có loại cố ý ý để bãi. Chính mình phục sinh tiểu tiệp cũng liền 2-3 ngày, trong khoảng thời gian ngắn, nàng sao có thể uy hiếp được Đái Minh? Tiểu Mang, ta là của ngươi lão sư, khi nào lừa qua đâu? Lại nói, vợ ta Nhi cũng tại Hạ Quốc, sớm muộn có một ngày ta sẽ trở về cùng người nhà đoàn tụ. Cho đến lúc đó, nơi này cũng giao cho ngươi, lão sư có thể hảo hảo hưởng thụ đời sống rồi. Hắn hiểu rõ, lúc này Đái Minh đã bị điên cuồng làm choáng váng đầu óc, như lúc này cường công chỉ có thể lưỡng bại câu thương, thế là hắn chỉ có thể hiểu chi vì lý, hy vọng Đái Minh năng lực tỉnh táo lại. Chương 202, lão sư muốn giết ta. Chương 202, lão sư muốn giết ta. Vừa nãy chính mình những kia phách lối, không coi ai ra gì ngôn ngữ, chẳng phải là lão sư cũng nghe thấy được? Cửa, Long Hướng Tiên cùng Tống Như Hải đều nghe được, phải không? Nói như vậy, chuyện này coi như xong. Cảm ơn cha nuôi Đái Minh, rõ ràng là ngươi sai lầm rồi, ta không thấy như vậy, ngươi có một chút tỉnh lại ý nghĩa. Lần nữa nhìn thấy hai người, Đái Minh sắc mặt đại biến. Ha ha, đầu này không có phí công dập đầu, lão sư cuối cùng đại phát thiệt tâm, vui lòng cho mình một đầu sinh lộ. Nhìn tới, hắn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nhìn Đái Minh vẻ mặt trò hề, Hạ Tiệp không có lên tiếng, mà là nhìn về phía Long Hướng Thiên. Ha ha, Đái Minh, nói thật cho ngươi biết, Trần bác sĩ lo lắng Hạ tiểu thư xảy ra chuyện, để cho chúng ta hai canh giữ ở này, tùy thời chờ đợi Hạ tiểu thư phân công. Lúc này, Trần Cương nhìn thoáng qua Hạ Tiệp, vừa cười vừa nói, "Tiểu Tiệp, tất nhiên chuyện này bởi vì ngươi mà lên, ngươi lại là người bị hại, ý của ta là, ngươi nhìn xử lý đi." Hạ tiểu thư, là ta vừa nãy miệng tiện, van cầu ngươi rồi, không muốn so đo. Chỉ cần ngươi tha ta, ta về sau làm trâu làm ngựa cho ngươi. Hạ tiểu thư, ngài có gì phân phó? Long Hướng Thiên cùng Tống Như Hải mắt tròn váng. Giờ khắc này, Đái Minh dường như đã hiểu rồi một sự kiện. Hắn muốn rèn luyện Hạ Tiệp, cho nàng nhất định tư nhân không gian. Nói nhảm, chẳng lẽ vẫn là ngươi an bài? Cái này khiến Tống Như Hải có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Long Hướng Thiên sửng sốt. Trong phòng, chỉ còn lại có Đái Minh cùng Hạ Tiệp hai người. Lời này của ngươi nghĩa là gì? Trong nháy mắt, Đái Minh ý thức được một chút. Có lẽ là lo lắng Hạ Tiệp có ngượng ngùng, hắn lại bổ sung một câu, "Tiểu Tiệp, mặc kệ ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì, cha nuôi đều sẽ ủng hộ vô điều kiện phép lối, đắc ý, rất đáng hận." Trần Cương gật đầu một cái. "Quá, ngươi là huynh đệ của ta, ta chăm sóc ngươi không là cần phải sao? Hai ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nhớ kỹ, về sau đi theo Trần bác sĩ làm, nghìn vạn lần không thể đang ở Tào Doanh lòng tại Hán Long Hướng Tiên trận." Nhìn Đái Minh một chút, chế giễu hắn thế mà hỏi ra như thế nhược trí vấn đề. "Dựa vào, lão tử chỉ là bảo vệ đội trưởng, ngươi hỏi ta công phu, ta còn có thể chỉ điểm một hai. Ngươi muốn hỏi ta làm sao chỉ người, kia ở đâu hiểu được? Hạ Tiệp, ngươi lòng dạ gián giết, lão tử chẳng qua ép buộc ngươi, ngươi lại để cho giết ta." Hắn không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, "Tiểu Mang, ngươi là đệ tử của ta thì không ngờ rằng chúng ta thầy trò lại sẽ đi đến bây giờ tình trạng này. Như vậy đi, Rốt cuộc sư đồ một hồi, lão sư thì cho ngươi một cơ hội. Lão sư đây là triệt để từ bỏ chính mình. Lúc này, Hạ Tiệp hô to một tiếng. Cái gì? Ngươi sắp chết, đây không phải ra hiệu ngầm, Đái Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Hướng Tiên lườm hắn một cái, nhẹ nhàng gõ gõ đầu của hắn. Hạ Tiệp cười lạnh một tiếng. Ngươi, các ngươi làm sao còn tại cửa ra vào? Dựa vào, nghĩ kế chính là ngươi, giết người chuyện nhường lão tử làm, ngươi thực sẽ sắp đặt. Hạ tiểu thư, nhổ có không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Ta cùng lão đại ý kiến giống nhau, giết. Đưa mắt nhìn Trần Cương sau khi tiến vào thang máy, Long Hướng Tiên nhìn về phía Tống Như Hải, nhỏ giọng nói ra, thấy không? Ta nói hôm nay hai chúng ta không chừng sẽ lập đại công. Thấy Hạ Tiệp gật đầu, Đái Minh thân thể mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất. Đồng thời, đúng Trần Cương ghi hận càng lên hơn một tầng lầu. Trần Cương hít mắt, liếc qua Đái Minh. Ngươi là nói? Cái gì? Ngươi để cho chúng ta xử tử Đái Minh? Hừ, Đái Minh, ngươi thật là khờ đến nhà. Ngươi cho rằng là ta muốn giết ngươi? Liên lấy Đái Minh mà nói, nếu một bước đúng chỗ xử lý, tự nhiên không có hậu hoạn, vạn nhất người ta còn sống, hắn còn có thể buông tha ngươi. Đái Minh trêu tức khẩu khí, cái này khiến Hạ Tiệp rất khó chịu. Vì mạng sống, Đái Minh chỉ có thể lần nữa quỳ xuống. Cảm ơn lão sư, cảm ơn lão sư. Đái Minh lần nữa dập đầu lạy ba cái. Được xong rồi, lần này chết chắc. Long đội trưởng, ngươi nói một chút, Đái Minh xử trí như thế nào tương đối thỏa đáng? Đúng, Trần bác sĩ, ta nhất định sẽ làm việc cho tốt, bảo đảm tất cả căn cứ không có sơ hở nào như vậy, ngươi lưu lại. Tiểu Tiệp mệnh lệnh, liền là mệnh lệnh của ta, các ngươi phải tất yếu phục tùng vô điều kiện cùng chấp hành chan nuôi, ngài để cho ta xử lý. Người tới. Hạ tiểu thư quả nhiên lợi hại, một chút nhìn ra của ta lo lắng. Tất nhiên Hạ tiểu thư lên tiếng, vậy ta liền nói thẳng. Tựa mang tiểu này vong ân phụ nghĩa người trẻ tuổi, ta nghĩ hay là giết cho thỏa đáng. Loại người này, không thể cho đường sống, bằng không hắn sẽ điên cuồng trả thù hai người bọn họ lẫn nhau, lập tức vào. Hạ tiểu thư, ta. Đúng là ta một người thô kệch, hiến kế chuyện, ta thật không làm được. Nàng vốn định cho người đàn ông này một cơ hội, không ngờ rằng người ta căn bản không lĩnh tỉnh. Lúc này, Đái Minh luôn uống, bắt đầu gầm hết lên. Hạ Tiệp rất thất vọng, lắc đầu. Hạ Tiệp cười lấy nhìn về phía Tống Như Hải. Rất tốt, rất tốt. Như vậy, Đái Minh thì giao cho các ngươi, mặc dù có ý kiến, có thể Long Hướng Thiên không dám phản bác. Lại nói, tiểu này đắc tội với người công việc, hắn cũng không muốn làm. Long Hướng Thiên ưỡn ngực, chào theo kiểu nhà binh. Tống Như Hải không ngờ rằng, chính mình chỉ là trong căn cứ, một nhỏ nhặt không đáng kể đưa tin, Trần bác sĩ con gái nuôi, thế mà biết mình tên. Tống Như Hải xoa xoa đôi bàn tay, vừa cười vừa nói, hắc hắc, lão đại, ngươi lên trước cũng đừng quên tiểu đệ. Được rồi, lão đại, ta hiểu cái gì? Đây là lão sư an bài. Hạ Tiệp, lão sư nói, chuyện này giao cho ngươi xử lý, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, định xử lý như thế nào ta? Trần Cương cười cười, sau đó rời khỏi phòng. Nghe được Trần Cương vui lòng cho cơ hội, Đái Minh một hồi mừng như điên. Ha ha, ta xem là Long đội trưởng nhắc gan, không dám nói a. Đi ra cửa bên ngoài, Trần Cương phất phất tay, lạnh giọng nói ra, Long đội trưởng, hôm nay biểu hiện của ngươi để cho ta rất hài lòng. Yên tâm, ta cũng không bạc đãi co công người, huống chi, ngươi ta cùng là hạ quốc người. Mới vừa rồi còn nhận sợ, tội nghiệp Đái Minh, và Trần sau khi rời đi, lại có điểm bay, giọng nói chuyện, nhìn xem người ánh mắt hoàn toàn không giống. Đáng tiếc, Đái Minh nghĩ lầm rồi. Như chính mình tiếp tục lưu lại, nhất định sẽ ảnh hưởng Hạ Tiệp quyết định. Tống Như Hải, ngươi cảm thấy thế nào? Ừ, Trần Cương, Long Hướng Thiên, hôm nay các ngươi sao đúng lao tử hôm nay chịu sỉ nhục, một ngày kia, nhất định muốn các ngươi gấp bội hoàn lại. Ừ, Hạ Tiệp, ngươi nghĩa là gì? Vừa nãy lao tử quỳ xuống đến dập đầu, không phải là lao tử nhận lầm thái độ sao? Sao, ngươi còn muốn lao tử thế nào? Tiếp tục dập đầu cho ngươi. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, lão tử cho dù chết cũng sẽ không bị ở trước mặt ngươi, ha ha, lão sư ý nghĩa, ngươi còn nghe không hiểu. Lão sư sở dĩ để ngươi xử lý, không phải liền là để ngươi làm dáng một chút, đi một chút đi ngang qua sân khấu sao? Tiếp theo, chỉ Đại Minh, lạnh lùng nói ra, một khoái phải chết người, Long đội trưởng còn có thể sợ. Nếu như vậy, ngươi cái này bảo vệ đội trưởng thì trộn lẫn chấm dứt ngươi cười cái gì? Sao, lẽ nào ngươi không phục? Chương 203, 18 năm sau lại là cái hảo hán. Chương 203, 18 năm sau lại là cái hảo hán, ha ha. Đái Minh, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn tư cách. Tiếp theo, còn nói thêm, ta là ta cha nuôi ý nghĩa tốt, lao tử hiện tại tiễn ngươi lên đường. Nói cách khác, Hạ Tiệp theo ở sâu trong nội tâm, cũng không muốn Đái Minh chết, đáng tiếc, hắn chạm đến cha nuôi vậy ngược, vậy liền không có biện pháp. Tống Như Hải vội vàng che miệng, lúc này mới ý thức được mình nói sai. Nói xong, hắn ánh mắt xéo qua liếc nhìn thang máy một góc camera giám sát. Đái Minh, nơi này, ngươi nhất định là lần đầu tiên đi. Ha ha, nơi này gọi đoạn đầu đài, chuyên môn xử lý làm phản, không nghe lời người, mà ngươi là thứ 49 cái lao đại. Ý của ngươi là chậm rãi tra tấn hắn. Mấy giây sau, trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Nghe được câu này, Đái Minh liều mạng lắc đầu. Đột nhiên, Đái Minh mang lăn lẫn bỏ bắt lấy nàng ống quần. Ha ha, nhìn tới biết người biết mặt không biết lòng, Hạ Tiệp nổi giận. Long Hướng Tiên không nói gì, hướng thủ hạ phất phất tay. Này có thể là hai người bọn hắn lần nữa lập công cơ hội tốt. Long Hướng Tiên gật đầu một cái. Là, lão đại, ta về sau cũng không dám nữa Long đội trưởng, ta không nghĩ tái kiến người này. Mời các ngươi lập tức xử lý. Đái Minh khuôn mặt dữ tợn, còn đang ở dãy rủa. Hắn sầm mặt lại, cắn răng một cái, đột nhiên đứng dậy phóng tới Hạ Tiệp. Nàng nói lẩm bẩm một câu. Nàng lạnh lùng chằm chằm vào Đái Minh. Thời khắc này Đái Minh dường như mất hồn giống nhau, hai chân sủi lờ, hai mắt không ánh sáng. ý miệng, về sau làm nhiều chuyện ít nói chuyện. Chưa từng nghe qua một câu, họa từ miệng mà ra sao?
A,
quá, nói ngươi là kẻ ngốc, ngươi lại không tin. Việc đã đến nước này, ngươi làm sao còn đầu óc chậm chạp? Trần bác sĩ đã bỏ đi ngươi rồi. Ngươi đến kết thúc đầu đài, còn muốn nhìn bảo mệnh? Là xong đi. Mắt thấy Đái Minh tay trái sắp nắm hạ tiệp cổ, lúc này Long Hướng Thiên tay mắt lanh lẹ, tiện tay nhanh chóng rút ra điện côn, hướng phía Đái Minh đầu hùng hăng đập tới. Nhìn Đái Minh một lần lại một lần khiêu khích chính mình, Tống Như Hải phẫn nộ tới cực điểm. Giờ khắc này, Đái Minh hy vọng cuối cùng tan vỡ. Mãi đến khi mọi người biến mất không thấy gì nữa, Hạ Tiệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, ta nói đến, còn phải cảm tạ Đái Minh kẻ ngu này. Quá, Đái Minh, ngươi mẹ nó muốn chết Long Hướng Thiên, ngươi, ngươi đây là ý gì? Tống Như Hải sầm mặt lại cho hắn một gậy. Không bao lâu, hai bảo vệ bưng lấy mấy bàn thái, còn có một bình rượu đi tới. Nhìn Đái Minh ôm đầu, máu tươi từ trên đầu chảy ròng, Hạ Tiệp đã không có mảy may thương hại.
Cái gì?
Đoạn đầu đài. Hắn cầm truy thủ, từng bước một đi tới. Đúng, Hạ tiểu thư Đái Minh sắp chết đến nơi, còn cắn ngược lại cha nuôi một ngụm, ly gián cha nuôi cùng Long Hướng Thiên, loại người này một khắc cũng không thể lưu. Tiếp theo, Đái Minh chỉ vào Tống Như Hải, vừa cười vừa nói, có loại một đao giết lao tử, khác làm việc như cái nương môn. Đái Minh, nắm chặt thời gian đi. Ăn no rồi tốt lên đường Đái Minh. Đái Minh, ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nhìn tới, là cha nuôi ta trước đó quá nuông chiều ngươi, để ngươi không biết trời cao đất rộng. Hôm nay, ngươi phạm vào kết cục thảm hại, liền để ngươi tự mình trải nghiệm một cái đi. Đái Minh cười lớn một tiếng. Tống Như Hải trực tiếp nào tới. Hạ tiểu thư, ta là nhất thời xúc động, van cầu ngươi, ta còn không muốn chết. Tiện nhân, ngươi đem lão tử ép lên tuyệt lộ, lão tử cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Hạ Tiệp quay người vừa đi mấy bước, nhìn kia bàn cụ lạc, còn có một bình nhị hoa đầu, Đái Minh đột nhiên cười ha hả. Bọn hắn đem rượu thái phong tới Đái Minh trước mặt. Long Hướng Thiên hét lớn một tiếng, mấy cái bảo vệ bật vào. Lão đại, gia hỏa này xử lý như thế nào? Ừ, ngươi dẹp ý niệm này đi, đột nhiên Tống Như Hải bị têu dừng rồi. Quá, con một sách, ngươi gấp gáp như vậy xuống dưới, lão tử hiện tại tiễn ngươi một đoạn đường. Ha ha, yên tâm đi, lão tử cùng lão đại nhất định lẫn vào rất tốt, ngươi thì không cần quan tâm, thanh thản ổn định làm quỷ chết nói đi. Tiếp theo, hắn phân phó thủ hạ đi lấy một tờ giấy mỏng. Quá, thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đại ca, thế nào? Ha ha, lão tử hiện tại có chút bội phục ngươi. Người ta đến rồi nơi này, từng cái sợ tới mức kệ ra quần. Ngươi ngược lại tốt, không một chút nào hoảng. Ha ha, ha ha, lão tử không nói bụng. Cái này, đây là địa phương nào? Hừ, hoảng có làm được cái gì? Không phải liền lá chết mà. Lão tử đi trước một bước, đến rồi âm tào địa phủ chờ các ngươi. Long Hướng Thiên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm nghị quát lớn, Tống Như Hải, ngươi là gan thật to lớn, dám nghị luận Trần bác sĩ, ngươi có còn muốn hay không lan lộn? Thả ta ra, buông ra lão tử, các ngươi đám này chó săn. Đừng tưởng rằng bắt lão tử, các ngươi có thể từng bước cao thăng. Hừ, lão tử rõ ràng nhất Trần bác sĩ là người. Hôm nay ta chết đi, không bao lâu, chính là các ngươi tận thế. A, Hạ tiểu thư không phải lên tiếng sao? Long Hướng Thiên xuất ra kỳ tạng, điền mật mã bảo, lại thông qua mắt người phân biệt về sau, lúc này mới mở ra kia phiến nặng đến 10 tấn cửa đồng. Không, không, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ha ha, 18 năm về sau, lão tử lại là một cái hảo hán. Tống Như Hải vừa nói, một bên theo tiếp nhận thủ hạ đưa tới dây thừng trắng tử. Hạ tiểu thư, ta cầu ngươi, ta chết tiệt, ta là xuất sinh, chỉ cần ngươi đang trước mặt lão sư, giúp ta nói một chút lời hữu ích, lão sư nhất định sẽ theo nhẹ xử lý ta. Sau 10 phút, một đoàn người đi vào lầu 1, một chỗ cực kỳ chống trái chỗ. Đái Minh, theo ngươi vi phạm cha nuôi ta nguyện vọng một khắc này bắt đầu, kết cục của ngươi đã chú định, mà ngươi bắt cóc ta chỉ là nhường kết cục của ngươi trước thời hạn mà thôi. Đái Minh mở to hai mắt, nhìn về phía trước rừng cây rậm rạp. Kẻ ngốc, lẽ nào ngươi nhìn không ra? Một hồi lao tử tìm chết ngươi, chậm rãi tra tấn ngươi, để ngươi tại trong thống khổ chết đi. Long Hướng Thiên, các ngươi nếu cái nam nhân thì cho ta một thống quái đi. Đồng thời, đứng ở Long Hướng Thiên bên trái Tống Như Hải thì động. Ta không muốn chết. Long đội trưởng, cầu ngươi cho ta điện thoại, ta muốn liên lạc với lão sư. Cách bọn hắn tả hữu mang lấy Đái Minh, hướng phía lầu 1 đi đến. Lúc này, Tống Như Hải ra sức một cước, đưa hắn đá bay trên mặt đất. Nguyên lai, thông qua cửa đồng về sau, thì là một cái độ cao 50 mét thâm viên đối diện chính là rừng cây. Trong thang máy, Tống Như Hải thận trọng hỏi, hắn thà rằng thống thống khoái khoái chết, thì tuyệt không thể tiếp nhận kiểu chết này. Lúc này, Long Hướng Thiên cùng Tống Như Hải đã ấn xuống rồi Đái Minh. Nghe được này ba chữ, Đái Minh toàn thân không bị khống chế run rẩy lên. Chấm đã. Đầu lĩnh, tiểu tử này không phải Trần bác sĩ học sinh sao? Sao Trần bác sĩ không dàn xếp một chút, cho hắn một cơ hội? Nhìn thấy vừa to vừa dài dây thừng, Đái Minh sắc mặt đông chốc trở nên tái nhợt. Thời gian lặng yên trôi qua. Thôi đi, ngươi không có phát hiện người kia, mới vừa rồi là đang cố ý khích tướng ngươi sao? Vừa nãy con mọt sách này có nhiều phép lối, ngươi không nghĩ xuất một ngụm ác khí. Cứ như vậy giết hắn, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Chương 204, 500 vạn USD chương 204, 500 vạn USD đồng thời, hắn u ám nhìn thoáng qua Tống Như Hải. Hắn cho rằng Đái Minh thuần túy là đang trì hoãn thời gian. Long Hướng Thiên, ngươi có gan liền trực tiếp giết ta. Dựa vào, lão tử ngày thường lại không đắc tội ngươi, ngươi đến mức muốn như vậy tra tấn lão tử. Ha ha, mang giáo sư, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Như vậy, chúng ta thì không động thủ, chính ngươi từ nơi này nhảy xuống, sống hay chết phó thác cho trời. Vừa nói, Tống Như Hải đồng thời làm ra cắt cổ thủ thế. Ha ha, Long Hướng Thiên, bất kể như thế nào, mới vừa rồi là ngươi đã cứu ta, phần ân tình này ta nhớ kỹ quá, nhìn cái gì vậy? Tống Như Hải à, Tống Như Hải, vừa nãy lao tử kém chút bị ngươi giết chết, món nợ này ngươi chờ, sớm muộn có một ngày, lao tử muốn cả gốc lẫn lãi đòi lại. Thấy Đái Minh hung tợn nhìn mình chằm chằm, Tống Như Hải thẹn quá hóa giận. Đái Minh đầu óc chuyển nhanh chóng, rất nhanh nghĩ tới cách đối phó. Trong nháy mắt, Đái Minh dường như hiểu được. Không thể không nói, Đái Minh lời nói này rất có kích động tính. Đái Minh thì không có phản ứng, ngược lại nhìn về phía Long Hướng Thiên. Lúc này, Đái Minh lại dấy lên một tia hy vọng. Long đội trưởng, nếu như ta đoán không lầm, một khi ta chết đi, Trần bác sĩ nhất định sẽ làm cho người bay lên không phòng làm việc của ta, mà ngươi là bảo vệ đội trưởng, tự nhiên có tư cách tham gia vào. Đi chết đi. Ước chừng qua 3 phút, Đái Minh vừa cười vừa nói, Long Minh, Tống Lao Đệ, các ngươi suy tính thế nào? Nghe được cái này thiên văn sổ tự, Long Hướng Thiên trừng vào mắt. Sao? Ngươi là không dám nhảy? Chúng ta đã lấy ra lớn nhất thành ý, đón lấy tới thăm ngươi mấy phút đồng hồ sau, chỉ còn lại có 3 người. Long đội trưởng, ta bàn làm việc tầng thứ 3 ngăn kéo, quyển kia màu đỏ thư, trong đó thứ 100 trang, kẹp một tấm thẻ chi phiếu, bên trong có 500 vạn mỹ kim. Chỉ cần ngươi thả ta, kia 500 vạn đều là các ngươi mật mã rất đơn giản, 6 cái 8 Đái Minh chỉ có thể trơ mắt, nhìn dao mũi nhọn đâm vào cổ của mình. Hắn cảm thấy, dù là lao đại cầm đại đầu, chính mình tối thiểu nhất cũng có thể điểm mấy chục vạn USD, đối với tượng hắn kiểu này tiểu lâu la, mấy chục vạn USD đã đủ rồi. Long Hướng Tiên hít mắt, một bộ thái độ thờ ơ tiếp theo, còn nói thêm, các ngươi nhất định không biết, ta có thể trực tiếp liên hệ lão bản. Các ngươi rất rõ ràng, lão sư ta mượn bờ dân chi thủ, trừ đi An chủ nhiệm, hắn loại hành vi này là cái gì? Là phản bội, là đoạt quyền, mà An chủ nhiệm là lão bản tâm phúc, một khi lão bản hiểu rõ chuyện này, hắn sẽ làm thế nào? Đối với có hai lòng người, lão bản cũng không nương tay. Các ngươi nếu tiếp tục đuổi theo chân bác sĩ, hậu quả các ngươi rất rõ ràng sau đó, hai người lâm vào trầm tư. Lão đại, tại sao ta cảm giác giá hỏa này là tại lựa phỉnh chúng ta? Nếu hắn thật có thể trực tiếp liên hệ lão bản, cũng không trở thành hôn thành hiện tại này tú dạng. Lão đại, làm không? 500 vạn USD a. Hừ, Đái Minh, ta cứu ngươi chỉ là muốn hiểu rõ, ngươi trong văn phòng rốt cục có bảo bối gì? Chính là như thế nhỏ bé di động, nhường hắn tránh thoát một kiếp, dao mũi nhọn chỉ là đâm bị thương rồi cánh tay phải của hắn. Ngay tại dao mũi nhọn ly cổ chỉ có mấy centimet lúc, Long Hướng Thiên hét lớn một tiếng. Lúc này, Tống Như Hải đã mất kiên trì. Tống Như Hải tâm động. Thế nhưng, đột nhiên xuất hiện quát lớn, nhường Tống Như Hải căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Long Hướng Thiên động, hắn thân ảnh lóe lên, vì tốc độ cực nhanh, dùng sức đẩy một chút Đái Minh. Mặc dù chưa từng thấy lão bản, nhưng mà bọn hắn lĩnh giáo An chủ nhiệm tàn nhẫn, tục ngữ có câu dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, giả như vậy tấm sẽ chỉ bị ẩn chủ nhiệm càng thêm tàn nhẫn. Tống Như Hải lần nữa lấy đao, hướng phía Đái Minh bổ tới. Tiểu Hải, dừng tay. Theo lẫn nhau do dự ánh mắt bên trong, bọn hắn dường như đã đạt thành một loại ăn ý. Tiểu Hải, ngươi cho ta suy nghĩ một chút, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, lỡ như xử lý không tốt, hai chúng ta đều phải chơi xong. Đái Minh nghe xong, trong nháy mắt phổi mau tức nổ. Đái Minh thân thể trong nháy mắt hướng bên phải nghiêng. Long đội trưởng, cảm ơn ngươi. Quá, Đái Minh, ngươi đông xả tây kéo làm gì? Này lại tại sao lại kéo tới phòng làm việc? Long Hướng Thiên cùng Tống Như Hải lẫn nhau. Ta đi, sắp chết đến nơi còn như thế giả mồm. Nhìn tới, không cho ngươi nếm điểm đau khổ, ngươi vẫn đúng là không biết sống chết. Hấp dẫn cực lớn, nhường Long Hướng Thiên trở nên kích động. Hắn nặng nề hô thở ra một hơi. Tống Như Hải quơ, canh giữ ở đoạn đầu đài phụ cận 8 cái bảo vệ theo thứ tự rời khỏi. Vì triệt để thuyết phục hai người, Đái Minh lại nhỏ giọng nói ra, các ngươi đem ta đẩy xuống, cao như vậy hôm nay, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu may mắn sống sót, cũng coi là ông trời mở mắt, các ngươi cũng sẽ không lưng đeo bất cứ trách nhiệm nào. Nhìn tới, hai người kia dao động. Tống Như Hải hừ lạnh một tiếng. Nghe được Đái Minh xưng hô như vậy chính mình, Tống Như Hải chửi ầm lên, cực lực cùng hắn phủi sạch quan hệ. Hai người nghe, theo ở sâu trong nội tâm giấy lên một tia sợ hãi. Đái Minh hiểu rõ, hắn sống sót tỷ lệ lại lớn không ít. Cái gì? 500 vạn mỹ kim. Nguy hiểm thật, vừa nãy nếu không phải Long Hướng Thiên ra tay, chính mình chỉ sợ đã thành một cỗ thi thể. Cút sang một bên, chớ cùng lao tử lôi kéo làm quen Đái Minh, ngươi nắm chắc điểm, chúng ta cho thời gian của ngươi đủ nhiều rồi. Lỡ như bị người phát hiện, chúng ta chịu không nổi. Dựa vào, lao tử một năm cũng liền 10 vạn, không có nghĩ đến cái này ra hỏa, ở căn cứ làm đi 3 năm tả hữu, lại cất 500 vạn, hơn nữa còn là USD thời gian lặng yên trôi qua. Lúc đó, hắn cũng biết thu hoạch càng lớn, mạo hiểm càng cao. Các ngươi tất cả lui ra, nơi này giao cho ta. Dựa vào, mấy chục mét bên ngay, ngươi nhường lao tử nhảy đi xuống, đây con mẹ nó còn có thể sống sót. Rơi xuống, xương cốt đều có thể tan ra thành từng mảnh. Tống Như Hải, ngươi chính là Long Hướng Thiên bên cạnh một con chó. Ngươi cho rằng cùng hắn xương huynh gọi đệ, ngươi có thể gà chó lên trời. Ha ha, ngươi nằm mơ đi thôi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ta dù sao cũng là Trần bác sĩ học sinh, kết quả thì sao, còn không phải bị lao sư vô tình vứt bỏ. Luận giá trị lợi dụng, lao tử mạnh hơn ngươi mấy trăm lần, ngươi nhiều nhất tính căn cứ tay chân, thân thể nhìn rắn chắc, có chút công phu mèo cả thôi. Đừng tưởng rằng tạm thời đắc thế thì ngon, lão tử kể ngươi nghe, hai người các ngươi sớm muộn muốn đi lão tử đường xưa. Chỉ cần ngươi thả ta, để cho ta tự sinh tự diệt, một ngày kia lão tử vương giả trở về, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp các ngươi. Giờ phút này, Đái Minh giống như theo quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Mặc dù Đái Minh ôm hẳn phải chết tâm, nhưng mà, người nào không sợ chết đâu. Liền xem như thần tiên, thì lo lắng thân tử đạo tiêu ngày đó. Rất nhanh, một bảo vệ lấy ra rồi mười mấy tấm giấy mỏng. Vừa nghĩ tới đó, Long Hướng Tiên sắc mặt rất khó nhìn. "Lão đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Là thả ra hỏa này, hay là dựa theo Trần bác sĩ chỉ thị? Ngươi nói những thứ này, ta thì cân nhắc qua. Hay là thận trọng tốt chút. Ngươi cũng nghĩ, nhìn xem có thể hay không nghĩ ra một song toàn kế sách, sau dù là Trần bác sĩ hiểu rõ rồi, hắn thì tìm không ra trừng phạt lý do của chúng ta." Hắn hung tợn chằm chằm vào Long Hướng Tiên, lớn tiếng gầm hét lên. Chương 205, bị người đùa bỡn. Chương 205, bị người đùa bỡn. Nhìn ra tốc rơi xuống tảng đá lớn, Đại Minh vội vàng hướng bên phải trốn tránh. "Đại Minh, ngươi đi đi. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?" Được, ngươi là lão đại, ngươi nói tính thế là." Long Hướng Tiên cùng Tống Như Hải hai người thẳng đến Đại Minh văn phòng. Còn đang ở leo lên bên trong Đại Minh, đột nhiên đã nhận ra nguy hiểm. "Suy tính thế nào? Chính mình bao nhiêu cân lượng, hắn hay là có tự mình hiểu lấy?" "Cái gì? 500 vạn quy Long Hướng Tiên một người?" Ngay tại Tống Như Hải viện bỗng lúc, đột nhiên hắn cảm giác có người vô vai trái của mình. Rất nhanh, Long Hướng Thiên tìm được rồi tấm chi phiếu kia tạm. "Thế nào? Ngươi leo lên như thế có thứ tự, lão tử cũng nghĩ học một ít kinh nghiệm, không được." Long Hướng Thiên vui vẻ không thôi. "Tiểu Hải, tiếp lấy ném, lão tử không tin, hắn mỗi lần đều có thể tránh thoát đi không bao lâu, Đái Minh đã bỏ lên hơn 20 mét. Ta dựa vào, lão tử thật là xui xẻo." Hắn sờ lên túi, tìm được rồi một màu đen cái nút. "Lão đại, không phải, ta..." Tiếp tục chờ đợi, nhất định sẽ làm cho người hoài nghi. "Tất nhiên lão đại bất nhân, đừng trách làm tiểu đệ bất nghĩa." Đái Minh vô cùng phẫn nộ, gia hỏa này không phải cố tình nóng trông chính mình xảy ra chuyện sao? Một khi chính mình rơi xuống rồi, hai người bọn họ liền không có nỗi lo về sau, tiền thì chiếu cầm không lầm. Đột nhiên xuất hiện tin tức tốt, nhường Tống Như Hải khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong ngay mắt, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy mấy lần. Đái Minh không kịp nghĩ nhiều, đành phải tả hữu tránh né. Thương lượng xong về sau, hai người rất mau tìm đến rồi 7-8 tảng đá. "Dựa vào, mạo hiểm lão tử cùng ngươi cùng nhọc gánh, tiền chính mình độc chiếm, không cho lão tử một phần, đúng là mẹ nó lòng dạ hiểm độc." Đái Minh chắp tay, theo Huyền Nhai thận trọng xuống dưới bò. Tống Như Hải vừa cười vừa nói, mà Tống Như Hải ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn Đái Minh. "Ha ha, nhìn tới, hầu hát học quyển sách này, vẫn đúng là có thể làm cho mình nắm bóp nhân tính." Nhìn thấy lão đại làm ra cắt cổ thủ thế, Tống Như Hải có chút giật mình. "Lão đại, 200 vạn quá nhiều rồi, ngươi cho ta 50 vạn là được lão đại, chúng ta bây giờ đi nơi nào?" "Dựa vào, lão tử còn chưa đi sao, hai người các ngươi thì thương lượng chia tiền, có phải hay không quá hầu cấp rồi?" "Hắc hắc, tất nhiên đi Đái Minh văn phòng, tiên hạ thủ vi cường." "Quá, chúng ta bị chơi sọ trời ạ, lão đại có phải điên rồi hay không? Lại để cho phân cho hai ta 100 vạn USD. Ôi, gia hỏa này phản ứng rất nhanh nhẹn, đều như vậy rồi, còn nện không chết hắn ngay tại Đái Minh chuẩn bị đè xuống nút màu đỏ lúc, đột nhiên, mấy khối tảng đá theo trống lên lăn xuống tới. Tiếp theo, hai người lại rời mấy khối tảng đá, nhắm ngay Đái Minh đầu, hung hăng đập tới. "Nhanh, vỗ xuống video." "Tiên sinh, ngại quá, này tấm thẻ chi phiếu là không tạm." Long Hướng Tiên vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, "Đơn giản, hai chúng ta chuyển mấy khối tảng đá, theo nơi này ném xuống." "Tiên sinh, ta vừa nãy lại tuần tra một lần, thật là không tạm. Nếu ngài có nghi vấn, có thể tới ngân hàng thẩm tra đối chiếu." Một bên Tống Như Hải sắc mặt biến đổi. "Ha ha, ta có phải không gấp, thế nhưng, đi qua gần nửa canh giờ, hai người các ngươi còn không ra, canh giữ ở phía ngoài những an ninh kia nghĩ như thế nào? Cho dù ngươi là đầu của bọn hắn, thì khó đảm bảo những người này cùng các ngươi một lòng. Lỡ như có người mách lẻo, Trần bác sĩ tất nhiên sẽ hoài nghi, đến lúc đó hai người các ngươi..." Tống Như Hải rất rõ ràng phân lượng của mình, một tên lính quèn mà thôi, lại có tài đức gì phân đi 200 vạn. Long Hướng Thiên nổi giận, trực tiếp đem thẻ ngân hàng bẻ gãy. Tống Như Hải trừng Đái Minh một chút. "Tốt, sau này còn gặp lại." Hắn ngẩng đầu nhìn lên, "Ông trời ơi." Tống Như Hải giờ phút này thật có điểm hoài nghi, Đái Minh trước kia có phải hay không ngoài trời kẻ yêu thích, bằng không, như thế dốc đứng Huyền Ai, làm sao có khả năng không ra một chút sơ suất đâu. Long ca thực sự là hảo thủ đoạn. Tay trái hết rồi, Đái Minh bỗng chốc mất đi chèo chống, cả người bắt đầu rồi rơi tự do. Mắt thấy tảng đá đánh tới hướng đầu, dưới tình thế cấp bách, hắn theo bản năng đè xuống nút màu đỏ. "Chờ một chút, ta trước điều tra thêm số dư còn lại." Hắn tin tưởng Long Hướng Thiên cùng Tống Như Hải tuyệt đối gánh không được 500 vạn USD hấp dẫn, vì hai người năng lực, cho dù không ăn không uống 50 năm thì dễ không đến 500 vạn. "A, Tiểu Hải, không thể nói như thế. Lúc trước hai chúng ta kết bái lúc, không phải nói có phúc cùng hưởng sao? 200 vạn không nhiều. Lại nói, ta còn nhiều ra ngươi 100 vạn đâu." Tống Như Hải quay đầu nhìn lại. "Đại ca, căn cứ có hay không có ATM, lấy được thẻ ngân hàng thì không nhiều lắm tác dụng à?" Một phen làm việc về sau, hắn rất nhanh liên hệ với ngân hàng phục vụ khách hàng. "Ha ha, đại ca, đập chúng, Đái Minh hẳn phải chết không nghi ngờ." Không giống nhau ngân hàng phục vụ khách hàng nói xong, Long Hướng Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nghe xong, Tống Như Hải lập tức lấy điện thoại di động ra, ghi chép Đái Minh rơi xuống quá trình. "Tốt, mang giáo sư, ta có thể thả ngươi, kia 500 vạn quy ta, chẳng qua, ngươi được từ nơi này bỏ xuống đi, về phần sinh tử, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào." "Được rồi, lão đại hừ, chỉ cần hắn còn sống, hai chúng ta tùy thời có khả năng bị hắn bán. Lỡ như hắn đem chuyện này vụng trộm nói cho Trần bác sĩ, hai chúng ta nhất định chết rất thảm. Dù sao tiền chạy không được, không bằng mượn cơ hội này giải quyết triệt để hai hoàng ẩm. Ta đi, gia hỏa này không phải mỗi ngày đợi tại phòng thí nghiệm sao? Sao leo lên tay nghề như thế thành thạo? Xem xét, đúng là Long Hướng Thiên." Lúc này, Long Hướng Thiên dùng chân trái nhẹ nhàng đá hạ Tống Như Hải. "Tiểu Hải, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong."
"Tốt, lão đại, ngươi nói làm sao xử lý ta thì làm sao xử lý còn tốt." Hữu Kinh Vô Hiểm tránh thoát năm khối tảng đá. Đáng tiếc, khải giáp còn chưa hoàn toàn bao trùm hắn tất cả thân thể, tảng đá kia đã đập xuống, vừa bạn rơi vào rồi tay trái của hắn. Mệt mỏi ứng phó Đại Minh, căn bản đến không kịp trốn tránh. Hắn dự định sau, tìm một cơ hội nạp danh Bạch Trần Long Hướng Thiên. Long Hướng Thiên nghe xong, thật đúng là chuyện như vậy.
"Tốt, tốt, thật tốt quá.
Lần này, Trần bác sĩ nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cũng có thể cầm tới 500 vạn USD mà." Lúc này, Đại Minh ngẩng đầu nhìn, phát hiện không ai nhìn mình chằm chằm. Mà giờ khắc này, Đại Minh đối với hai người tràn đầy xem thường.
"Ha ha, đại ca, chúng ta phát tài rồi." Sau 15 phút, hai người bọn họ bước vào văn phòng. Mãi đến khi Đại Minh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hai người lúc này mới yên tâm rời đi.
"Quá, thúc cái gì thúc, có phải hay không đội vàng đi đầu thai?"
Giờ phút này, Tống Như Hải vô cùng hưng phấn, hắn cầm thẻ ngân hàng trực tiếp hôn mấy lần.
"Tốt, có ta ở đây, mọi thứ đều ok."
"Đúng, sau khi chuyện thành công, kia 500 vạn, ta phân cho 200 vạn cũng không biết vì sao." Long Hướng Thiên luôn cảm giác không vững vàng. Thấy Long Hướng Thiên làm cái nháy mắt, hắn liền vội vàng đứng lên, đi đến 5 mét bên ngoài chỗ. Cùng lúc đó, lại đến rơi xuống một khối đá. Một giây sau, Đái Minh tất cả thân thể, từng chút một bị thái hợp kim khải giáp bao vây cùng nhau. To lớn lực va đập, trong nháy mắt đánh nát Đái Minh bàn tay trái, đồng thời, kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân. Mới vừa rồi còn sợ hãi không thôi Đái Minh, giờ phút này lại dị thường bình tĩnh.
"Chúng ta không phải đáp ứng buông tha Đái Minh sao?"
"A tiểu tỷ, ngươi có lầm hay không? Này tấm thẻ chi phiếu có 500 vạn USD a, sao? Sợ?"
"Lão đại, thế nào?"
Chương 206, mệnh không có đến tuyệt lộ. Chương 206, mệnh không có đến tuyệt lộ. "Tiểu Na, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi đem giá hỏa này cứu đi lên, vậy chúng ta nhất định phải lập tức về đến bên bờ."
"Ô, khó khăn có một ngắn giả ra đây chơi, không ngờ rằng."
"Các ngươi ăn trước, ta còn muốn đi Trần bác sĩ chỗ nào, hướng hắn hồi báo một chút."
"Không thể nào, ngươi không có cảm giác sai."
Diệp Hoan nhìn chung quanh, rừng cây rậm rạp, nhưng không thấy bất luận cái gì chim chóc bóng dáng, trên mặt đất thì không có phát hiện cái khác tiểu động vật.
Rất nhanh, chiếc này du thuyền nhanh chóng hành xử mà đi.
Lúc này, Lộ Dạ tức giận.
"Đúng vậy à, Hoan tỷ, tại sao ta cảm giác cánh rừng cây này quá an tĩnh rồi, yên tĩnh có chút không bình thường."
Thời gian lặng yên trôi qua. Mà lúc này, Đi Á Nạ xoay người, ghé vào trên lan can, đưa tay sờ sờ người này cái trán. Sau đó, hai nữ điều khiển du thuyền, cấp tốc lái về phía bên bờ. Vì thuyết phục Lộ Dạ, Đi Á Nạ lại làm nũng lên. Tiếp theo, lại nhìn về phía mọi người.
"A, hình như có một đồ vật ở trong nước biển trôi nổi."
Bên trong một cái dẫn đầu bảo vệ, lập tức lắc đầu phủ nhận.
"Lộ Dạ, hắn
vẫn còn ấm độ, không chết, không chết."
Long Hướng Tiên vừa cười vừa nói.
Nhìn thấy thủ hạ thoải mái, Long Hướng Tiên lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái.
"Vạn nhất người ta còn sống sót đâu.
Đi thôi, liền đi qua nhìn một chút, nếu chết rồi, chúng ta liền đi, có được hay không vậy?"
Mà Đái Minh nằm phiến khu vực này, rất nhanh bị thủy triều bao phủ, mà Đái Minh cũng bị nước biển cuốn đi, trôi hướng rồi hải dương.
Bên trong một cái gọi Đi A Na nữ hải, chính ghé vào trên lan can, thưởng thức cảnh biển. Thấy Long Hướng Tiên quay người muốn đi, giống như hải có chút buồn bực.
Nào biết, Khuê Mật đột nhiên lên tiếng, đem nàng giật mình.
"Ôi, Tiểu Na, đi Hạ Quốc sinh sống mấy năm, không ngờ rằng còn học không ít tri thức." Hắn nghiêm nghị quá lớn.
"Đại ca, Đái Minh quá ghê tởm. Nếu không, ta mang theo mấy cái huynh đệ xuống dưới, không phải tìm thấy ra hỏa này thi thể, đưa hắn nghiệp chướng nặng nề."
"Hắc hắc, người hiểu ta chi bằng ngươi.
Đến, giúp một chút, đem ra hỏa này mang lên."
Đái Minh phun ra một ngụm máu lớn, chậm hơn nửa ngày, lúc này mới từ từ mở mắt. Dưới sự giúp đỡ của Lộ Dạ, Đi Ạ Nạ phí hết đại kình, lúc này mới đem ra hỏa này kéo lên du thuyền.
"Hắc hắc, hay là ngươi đủ tìm muội."
Bên này, Long Hướng Thiên cùng Tống Như Hải đi ra văn phòng.
"Tiểu Na, ngươi sẽ không phải là cứu hắn a?"
"Ha ha, ta không chết, ta không chết."
"Tốt, tốt, đại tiểu thư."
100 vạn USD tan thành mây khói, cái này khiến Tống Như Hải lửa giận ngút trời. Tống Như Hải rất nhanh bắt được bọn hắn khác thường. Mặc dù có khải giáp hộ thể, thế nhưng to lớn lực va đập, nhường hắn khó có thể chịu đựng, lại thêm phía sau lưng chạm đất, mà tay trái rơi xuống trong quá trình, cùng trên vách đá tảng đá, đã xảy ra kịch liệt ma sát, dẫn đến sau khi hạ xuống, tay trái chỉ còn lại có mấy cây ngón tay đỡ trèo trống, nói cách khác, tay trái của hắn hết rồi.
"Lộ Dạ, ngươi quên ta là y tá trưởng, ta dám 100 kết luận, hắn còn chưa có chết." Nghe xong thêm đồ ăn uống rượu, mọi người vui vẻ không thôi.
Đi Á Nạ lắc đầu.
"Được rồi.
Lão đại, vậy chúng ta đi trước." Lộ Dạ trợn nhìn Đi Á Nạ một chút.
"Ngươi lên xem xét liền biết rồi." Diệp Hoan không đồng ý, cười cười.
Thế nhưng, vừa vui vẻ không đến 10 giây, đột nhiên, hắn hai mắt mê muội, đúng lúc này, thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất.
"Các ngươi từng cái nhìn cái gì?"
Du thuyền bên trên, đứng hai cái trẻ tuổi nữ nhân, mỹ nữ tóc vàng, dáng người cao gầy.
"Tốt, tốt, thật phục ngươi." Lộ Dạ vô cùng không tình nguyện đứng dậy, hướng phía Đi Á Nạ ngón tay phương hướng nhìn sang.
"Ân, vừa nãy ta cùng lão đại lục tung, không tìm được bất luận cái gì có giá trị văn kiện.
A Thu, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, sao không có tình cờ gặp một con thỏ đâu?"
Kỳ thực, Lộ Dạ vô cùng kháng cự, căn bản không muốn cứu người.
"Ha ha, ta vừa nay đã trọng thân, tất cả mọi người là huynh đệ. Về sau trừ ra chính thức trường hợp, chúng ta không cần khách sáo như thế.
Các ngươi cũng biết, Đái Minh phản bội Trần bác sĩ, đã bị xử lý. Chúng ta lo lắng Đái Minh văn phòng cất giấu căn cứ thư tuyệt mật tức, có để lộ mạo hiểm, cho nên chúng ta vào trong lục soát hồi lâu, đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào đột nhiên, Diana trừng to mắt nhìn về phía trước. Lo lắng hoa mắt nhìn lầm rồi, nàng lại rủi rủi con mắt. Trời ơi, hình như là một người. Các ngươi có phải hay không rất muốn hiểu rõ, ta cùng Như Biển vừa rồi tại mang giáo sư căn phòng đợi lâu như vậy, rốt cục đang làm gì? Lộ dạ, mau đứng lên. Tiểu Hải, đều là nhà mình huynh đệ, về sau khác nghiêm túc như vậy rồi Đái Minh quả thực không thể tin được, chính mình thế mà còn sống sót. Lộ dạ sững sờ, có chút mất hứng. Tiểu Na, bên ấy có phải hay không có người? Long Hướng Tiên cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kiếp sau trọng sinh hắn mừng như điên không thôi. Thủy triều đập bờ biển, cọ rửa mảnh này sa than. Hắn dường như dùng hết chút sức lực cuối cùng, ngẩng đầu nhìn một phía, phát hiện chính mình nằm trên sa than, còn mơ hồ nghe được thanh âm của sóng biển. Nửa giờ sau, trong biển rộng xuất hiện một chiếc du thuyền. Vừa nãy Lộ Dạ vẻ mặt hưởng thụ, đã nhanh muốn đi vào mộng đẹp. Cũng không lâu lắm, thủy triều rồi. Hoan tỷ, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này, mắt của ta ra nhảy láo lợi hại. Thế nhưng, chiếc này du thuyền là đi A Nạ ra chính mình không có quyền thay người ra làm quyết định, cho dù là tốt quê mật cũng không được. Tiểu Na, làm sao vậy? Có thể Lộ Dạ lại kéo lại đi A Nạ. Tiểu Na, người kia nhất định chết rồi, chúng ta hay là không muốn đi qua đi. Mới ra hải hồi lâu, lại đụng phải tử thi, đúng là mẹ nó suối quẩy đại ca, ngài không cùng chúng ta cùng nhau. Tống Như Hải nghe lão đại dạy bảo, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Được rồi, chuyện này tiếng động quá lớn, lỡ như nhường Trần bác sĩ hiểu rõ rồi, chúng ta chịu không nổi. Dù sao Đái Minh bị tảng đá đập trúng đầu, theo mấy chục mét trên vách đá rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, chớ trì hoãn thời gian. Dưới mắt, còn không phải thế sao nói chuyện trời đất lúc. Đối với người kia mà nói, thời gian chính là sinh mệnh, về sớm một chút, sống sót tỷ lệ lớn hơn. Vẹn vẹn tốn một phút đồng hồ, liền đến lúc đó. Ta thì tức giận a, có thể trừ ra tức giận còn có thể làm thế nào? Lại nói, nhân sinh chuyện không như ý nhiều nữa đâu, mặc kệ khi nào, cũng không thể tự loạn trận cước, biết không? Giờ phút này, huyền ngai dưới mặt đất, Đái Minh bị tảng đá đập trúng về sau, dường như thẳng đứng hạ xuống. Lộ Dạ xem xét, đúng là hạ quốc người. Canh giữ ở cửa vào mấy cái bảo vệ, vụ trộm nhìn hai người một chút, ánh mắt có chút phức tạp, dường như mang theo không ít hoài nghi. Lão đại, ta. Chúng ta không phải ý tứ này lại ca, ta. Ta nuốt không trôi một hơi này tại xâm lâm bên trong dạo qua một vòng, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lần này, đi á nạ sợ ngây người. Nói xong, hắn mắt nhìn Tống Như Hải. Tốt, Như Biển, hôm nay các minh đệ khổ cực, ngươi này lại dẫn bọn hắn đi thêm đồ ăn, ta mời khách. Ha ha, Lộ Dạ, về sau chơi nhiều cơ hội là. Lại nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, không phải sao? Ân, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút mà một cô gái khác, nằm ở ghế bành bên trên, thưởng thụ lấy ánh nắng, gió biển. Chương 207, cảnh ngộ Hắc Long chương 207, cảnh ngộ Hắc Long ta dựa vào, lao tử con mắt không tốn đi, đúng là một con rồng. Vẹn vẹn qua một phút đồng hồ, Diệp Thu đã bỏ lên khoái 3 mét. Diệp Thu, phía trước hình như có đồ vật gì, hướng chúng ta tới bên này nghe được răng rắc tiếng vang, Diệp Thu thầm đều không ổn. Hai người dường như cùng một thời gian leo cây. Diệp Hoan gật đầu một cái. Bố Hoan tỷ, của ta giác quan thứ 6 luôn luôn vô cùng chuẩn. Người suy nghĩ một chút, chúng ta tại trong rừng cây chuyển rồi khoái gần 20 phút, đúng không? Diệp Thu chỉ mặt đất. Đúng vậy a, người rốt cục muốn nói cái gì? Đột nhiên, Diệp Thu cười. Nàng có chút tức giận, cảm giác Diệp Thu càng lúc càng giống cái nơ môn, nói chuyện nhăn nhăn nhó nhó, dường như làm trò bí hiểm giống nhau. Diệp Hoan bỉnh lên rồi quyết miệng, biểu đạt bất mãn của mình. Còn có, Long không phải diệt tuyệt mấy vào năm. Hoan tỷ, chớ mắng ta rồi, ta bỏ, hiện tại thì bỏ. Chẳng lẽ lại muốn xảy ra chuyện? Hắc hắc, Hoan tỷ, hồi nhỏ ta thế nhưng ta trong thôn, nhất biết leo cây trẻ con. Thử, ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Hoan chỉ hướng bắc cái kia đường nhỏ. Diệp Hoan do dự một hồi, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Đột nhiên, phía trước 20 mét bên ngoài, mảng lớn cỏ dại lay động, đương theo lấy tùng 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 tiếng chạy bộ. Xong rồi, lại lâm vào lựa chọn khó khăn chứng. Lúc này, hai người đã bỏ tới ly ngọn cây, không sai biệt lắm có 1 mét vị trí. Thôi đi, tỷ tỷ lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết. Đúng là ta phát cầu nhau, nhìn xem đem ngươi căng thẳng thành dạng gì đồng dạng, Diệp Hoan cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù Diệp Hoan phân biệt không ra, phía trước rốt cục là vật gì, nhưng mà, người phụ nữ giác quan thứ 6 nhường nàng ý thức được, gia hỏa này kẻ đến không tiện. Lúc này, Hắc Long đã đến đại thụ dưới đáy. Nào biết Diệp Hoan lại lắc đầu. Hai người một trước một sau, hướng phía đại lộ đi rồi mười mấy mét. Tốt khi còn bé ham chơi, thường xuyên trộm lén đi ra ngoài leo cây, vừa vặn hôm nay phát huy được tác dụng rồi. Mặc dù có chút tâm trạng, thế nhưng chính mình nếu là không mau chóng nghĩ ra cách đối phó, chỉ sợ bọn họ hai đều phải nằm tại chỗ này. Thôi đi, buộc cho ngươi còn là cái nam nhân, sao lá gan đây nữ nhân còn nhỏ vì để phòng lỡ như, hay là sớm chút tránh né vi diệu. Diệp Thu, nghĩ ra cách không? Hắc hắc, có chơi có chịu. Hoan tỷ, ngươi cũng không thể chơi xấu. Trong khoảnh khắc, tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ rừng cây, lại nhường lá cây bay múa, tiểu thụ lay động. Thế nhưng bốn phía đều là thất thảo, đại thụ, sao tránh? Hoan tỷ, ngươi đừng nội nha, nghe ta từ từ chia tích. Trước ngươi trong rừng rậm, sinh sống mấy năm, dưới tình huống bình thường, cho dù là tại vắng vẻ rừng cây, vẫn nên có chim chóc, rắn loại hình động vật đi, có thể nơi này lại không có bất luận cái gì tiểu động vật. Ta hoài nghi, nơi này là tử vong xâm lâm Diệp Thu thì không ngờ rằng, đầu này Hắc Long hội dẫn đầu tiến công Diệp Hoan. Diệp Thu sửng sốt mấy giây. Không có cách, Diệp Thu điên cuồng vận chuyển đại não. Nó liếc nhìn Diệp Thu một cái, lại nhìn một chút Diệp Hoan, tựa hồ tại lựa chọn. Nàng chợt nhìn Diệp Thu một chút,
tức giận nói xong, thôi đi, ngươi có phải hay không phim kinh dị đã thấy nhiều, còn tử vong xâm lâm. Diệp Thu cũng không biết, rốt cục cái kia tuyển con đường nào. Hoan tỷ, ngắn như vậy thời gian, ta sao có thể nghĩ ra ý tưởng hay? Tỷ, thế nào? Hai người nói xong, bất chi bất giác đã đi rồi hơn 300 mét. Trong đầu của nàng, hiện lên liên tiếp hoài nghi. Đột nhiên, con rồng này ngẩng đầu, đối giữa không trung hống một tiếng. Lúc nói chuyện, lại qua rồi 2 phút. Giờ phút này, Diệp Thu lại là nghiêm túc dị thường. Chỉ có một loại tình huống, vậy chính là có đại gia hỏa đến đây. Tốt. Một lời đã định A Thu, ngươi có phải hay không hầu vương chuyển thế, leo cây sao như thế thành thạo? Leo cây. Ngay tại Diệp Thu khó khăn lúc, Diệp Hoan chỉ đại thụ, thần sát hốt hoảng nói ra, đần à, khoái leo đến trên cây A Thu, nó đến rồi, đừng nói chuyện, chia ra khí hử, Diệp Thu, ngươi không thể để nhìn điểm ta. Uy, Diệp Thu, cũng sắp chết đến nơi rồi, ngươi còn cười ra tiếng. Hoan tỷ, ngươi nhìn xem đầu này đường nhỏ gồ ghế nhấp nô, muốn ta nhìn xem, hay là cái kia đại lộ đi. Diệp Thu, đừng lúc đích. Nhanh, mau tránh lên. Răng rác một tiếng, Diệp Hoan hai chân, dẫm ở trên nhánh cây, có lẽ là nhìn thấy con rồng kia sau vô cùng căng thẳng, hai chân vừa dùng lực, lại nhường nhánh cây đứt gãy. Ngươi xông hỏa, nhường lao tử nghĩ biện pháp, lao tử cũng không phải trừ cắt lượng, ở đâu ra thần cơ diệu toán. Hắc hắc, Hoan tỷ, ta nghĩ đến biện pháp. Hắn lần nữa rủi rủi con mắt, xuống dưới xem đi xem lại. Ước chừng qua 10 mấy giây, Hắc Long song chảo bắt lấy bên phải cây đại thụ kia, dùng sức lay động. Thật, mau nói, biện pháp gì? Vừa vặn, trước mặt xuất hiện hai con đường, một con đường hướng bắc, một con đường hướng nam. A Thu, chúng ta đi bên này. Thử, này còn cần ngươi nói. Nhanh lên nghĩ biện pháp Hoan tỷ, ngươi tin ta một lần được không? Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền tỷ, có phải hay không phải thú? Hai người vừa liếc nhau, chỉ kiến giải trên mặt, xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ, đủ cao khoảng 2 mét. Diệp Thu cười hắc hắc. Hoan tỷ, này Hắc Long nhất định là đói bụng, muốn ăn rồi hai chúng ta. Nếu như chúng ta hai luôn luôn ghé vào trên cây không xuống, không ra nửa giờ, hai chúng ta đều sẽ xong đời. Nó ngẩng đầu nhìn lại, đống chốc nhìn thấy có hai người trốn ở trên cây. Tảng đá. Ta dựa vào, nếu không phải ngươi đạp gãy nhanh cây, Hắc Long sao có thể phát hiện bọn hắn? Diệp Hoan có loại trực giác, vị này thần bí người đến nhất định không đơn giản, với lại rất có tính nguy hiểm. Hoan tỷ, nếu không tảng đá hất tóc bố, người nào thắng người đó định đoạt nghe được tử vong xâm lâm 4 chữ. Diệp Hoan lại phốc phốc cười ra tiếng. Hừ, vừa khen ngươi một câu, ngươi thì đắc ý đi lên hiện tại, thế nhưng tranh đoạt từng giây lúc, không phải nghe ngươi bà hoa trích trẻ lúc. Diệp Thu trong lúc nhất thời không dám tin vào hai mắt của mình. Thế là hai người bắt đầu rồi. Đột nhiên Diệp Hoan ra hiệu Diệp Thu vội vàng dừng lại. A Thu, đường bằng cùng đường núi, tuyệt đại đa số đều sẽ lựa chọn đường bằng, vì đường bằng tạm biệt. Nhưng hôm nay ta hết lần này tới lần khác muốn phương pháp trái ngược. Nghe ta, chuẩn không sai kết quả. 3 cục tiếp theo, Diệp Thu thắng 2 ván. Diệp Thu đứng cao nhìn xa, mênh mông màu xanh biết rạt rào, chỉ là ít chim chóc làm nổi bật. Diệp Hoan hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Còn thất thần làm gì? Ngươi có phải muốn chết hay không a? Diệp Hoan không nói gì, mà là xoay người, đem lỗ tai dường như dán trên mặt đất. Không sai, thật đúng là một con rồng. Quả nhiên, Hắc Long chú ý tới. Thời gian một giây giây quá khứ, thấy được nàng nét mặt càng thêm nghiêm trọng, Diệp Thu có loại cảm giác xấu. Diệp Thu, ngươi thì đừng nói nhảm, nói điểm chính. Từ lúc đi đến tòa này hải đảo, Diệp Thu khắp nơi cẩn thận. Hoan tỷ, ta thắng, chúng ta đi đại lộ trời ạ, nơi này tại sao có thể có long? Thấy Diệp Thu lề mà lề mề, phản ứng trì độn, Diệp Hoan nổi giận trong bụng, hướng phía hắn dừng lại quát lớn. Diệp Thu nghĩ, nếu như là tiểu động vật, dù là bắt đầu chạy, tiếng động sẽ không quá lớn, dù là Diệp Hoan nghe cho dù tốt, cũng chưa chắc có thể cảm giác được rồi. Thấy Diệp Thu cười ngây ngô, Diệp Hoan cho là hắn bị Hắc Long sợ choáng váng. Hoan tỷ, không xong, chúng ta bị phát hiện rồi. Chương 208, ngươi biết nói tiếng người. Chương 208, ngươi biết nói tiếng người. Đồng thời, hắn cũng không hiểu, đầu này Hắc Long vì sao chầm chầm vào Diệp Hoan không tha, lẽ nào cũng bởi vì nàng là nữ nhân? Ừ, Diệp Thu, ta lớn hơn ngươi, có thể nào nhường tiểu đệ xông vào đằng trước đấy? Nhưng Diệp Thu tuyệt đối không ngờ rằng, Hắc Long dường như không hề tức giận, chỉ là quay đầu nhìn hắn chằm chằm rồi 7-8 giây. Nhìn thấy Diệp Thu điên cuồng cử chỉ, Diệp Hoan vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Hoan tức giận, hướng phía hắn dừng lại hống. Diệp Thu hiểu rõ, chính mình nhất định phải hành động. Ta đi, xuất sinh này tình huống gì? Đột nhiên, Hắc Long há mồm nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc Long nghe xong, lúc này mới dừng lại động tác trong tay, nhìn thẳng trước mặt cái này nhân loại nhỏ bé. Đôi rồng những nơi đi qua, đương theo lấy tiếng rít. Diệp Thu cùng Diệp Hoan sợ ngây người. Diệp Thu kế hoạch này dường như thất bại rồi. Đột nhiên, Hắc Long hai mắt trừng lớn, cái đuôi thuận thế quét tới. Hoan tỷ, chuyện này nghe ta. Lần này, Diệp Hoan toàn bộ hiểu được. Diệp Thu, Diệp Thu, đầu này xuất sinh theo dõi ta, đúng ngươi không hứng thú, ngươi chạy mau, đừng quản ta. Gia hỏa này muốn làm gì? Hắn có phải điên rồi hay không? Lần này, Diệp Thu nổi giận. Thôi đi, Diệp Hoan, lão tử không đi. Diệp Thu có chút im lặng. Nhìn chung quanh một lần, vừa vặn, phía trước 3 mét chỗ, có mấy khối lớn chừng bàn tay hòn đá. Chỉ cần Diệp Thu còn sống, nàng chết rồi thì tình nguyện. Nàng hiểu rõ, Diệp Thu là đang cố ý chọc giận Hắc Long, chính là vì xua đi xuất sinh này, thế nhưng, một khi Hắc Long tức giận, cho dù 100 cái Diệp Thu thì không phải là đối thủ. Xong rồi, nếu lại lay một hồi, cây này liền ngã rồi. Hoan tỷ, ta sẽ không ném người mặc kệ. Nhìn Diệp Hoan hiên ngang lẫm liệt, xử sự không sợ hãi dáng vẻ, Diệp Thu vô cùng cảm động, thế nhưng, hắn vẫn lắc đầu một cái. Lại nói, 2 giờ phút này cách xa nhau không đến 2 mét,
Hắc Long đứng tại chỗ bất động, tùy tiện vung vung lên cái đuôi, có thể quăng bay đi Diệp Thu, đưa hắn đánh cho trọng thương. Nhưng này cái Hắc Long chỉ là dùng dư quang liếc qua Diệp Thu, dường như không lọt vào mắt Diệp Thu tồn tại. Diệp Thu lẩm bẩm nói, rất nhanh, Diệp Thu có rồi chủ ý nguyên lai, Diệp Thu thế mà hướng phía Hắc Long đối diện đi tới. Kéo kẹt, theo Hắc Long kịch liệt lay động, cây đại thụ kia thỉnh thoảng phát ra dị hưởng. Quả nhiên, Hắc Long trợn mắt tròn xoe, hung tợn chằm chằm vào Diệp Thu. Đến lúc đó, Diệp Thu không phải thành dê lợi làm thịt. Không bao lâu, hắn mình tới ly Hắc Long chỉ có một mét chỗ. Nàng không nghĩ Diệp Thu vì mình, không công ném mạng. Diệp Thu trịnh trọng gật đầu một cái. Nói xong, còn đưa ngón tay giữa ra khiêu khích Hắc Long. Xuất sinh, ngươi chằm chằm vào lão tử làm gì? Lão tử đúng ngươi không hứng thú dựa vào, tâm tư của nữ nhân bốc lên bắt mải, nhưng trước mắt này cái Long tâm tư, đây nữ nhân càng nhìn không thấu. Không giống nhau Diệp Hoan nói hết lời, chỉ thấy Diệp Thu cười lớn một tiếng, hai tay bung ra, dùng chân trái dùng sức đạp xuống thân cây. Diệp Thu thân thể nhanh chóng rơi xuống. Xuất sinh, lão tử như vậy đục nhã ngươi, ngươi mẹ nó còn ổn được, sợ hàng một. Xuất sinh, còn thất thần làm gì? Có phải hay không sợ ra ra ta? Đến a, cùng lão tử đơn đấu, lão tử giết chết ngươi Diệp Thu, ngươi tên hỗn đản. Ngươi nếu còn quản ta gọi Hoan tỷ, ngươi liền nghe lời nói, lập tức rời đi nơi này, ta dựa vào, con rồng này là không phải người ngu, lão tử một người sống sờ sờ đứng ở ngươi cách đó không xa, ngươi mẹ nó không qua tới ăn lão tử, ngược lại tiếp tục quấn lấy Hoan tỷ, đây không phải đầu óc có vấn đề sao? Đồng thời, nó lung lay cái kia dài một mét cái đuôi. Hắn nhanh chóng chạy tới, xoay người nhặt lên hai khối tảng đá. Lẫn nhau cứ như vậy, nhìn nhau một phút đồng hồ. "Quá, xuất sinh, ngươi cũng quá không cho lão tử mặt mũi đi." "Tốt, ngươi không để ý tới lão tử đánh ngươi lý lão tử mới thôi." Nghe được Diệp Hoan nhắc nhở, Diệp Thu thân thể nhanh chóng lui lại. Nói xong, Diệp Thu lại sải bước đi tới. "Diệp Thu, cẩn thận." "Ngươi, ngươi ý gì?" "Khốn nạn, thế mà gọi thẳng lão nương danh tự, ngươi có phải hay không ngứa ra thích ăn đòn?" Nàng tức giận trừng Diệp Thu một chút. "Còn tốt, trong đó một khối đá vừa vặn đập trúng Hắc Long đầu." Hắc Long không có trả lời, mà là thẳng tắp thân thể, ở trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thu. "Diệp Thu, ý của ngươi là, ngươi nhảy đi xuống dẫn ra Hắc Long?" "A Thu, ngươi ý gì, chỉ vào mặt đất làm gì?" "Xuất sinh, đã ngươi không để ý tới lão tử đưa tới cửa, chưa hẳn ngươi còn không để ý tới." Hắc Long ngẩng đầu nhìn Diệp Hoan, suy tư sau khi, thế mà tiếp tục lắc lắc đại thụ. Có thể Diệp Thu lại là cười hắc hắc. "Im ngay, hèn mọn nhân loại." "Uy, xuất sinh, ra ra ngươi ta ở chỗ này, có loại đến tắn ta a." Mà luôn luôn tiến công Diệp Hoan Hắc Long, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới chính mình mỹ thực thế mà chủ động đưa tới cửa. Trên cây Diệp Hoan cũng gấp. Diệp Thu chính đối Long đầu, căn bản không nhìn thấy sắp đến đuôi rồng. "Xuất sinh, ngươi tay kia thế là ý gì? Nhường lão tử quá khứ, hay là cười lão tử?" Trên cây Diệp Hoan một mặt lo nghĩ. "Diệp Thu, ngươi, ngươi không muốn sống nữa." Nào biết, Diệp Thu lại đánh một ok thủ thế, ra hiệu nàng không nên kinh hoàng. Tiếng vang ầm ầm, chấn Diệp Thu lỗ tai một hồi đau đớn. "Không được, ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử." Đột nhiên, đầu này Hắc Long thế mà lên tiếng. Diệp Hoan vẻ mặt sững sờ. Ước chừng qua một phút đồng hồ, cách mặt đất còn có một mét lúc, Diệp Thu một luồn mèo, thân thể vững vàng dừng ở trên mặt đất. "Hoan tỷ, khắc dày vò khốn khổ rồi, một hồi tìm đúng cơ hội đảo mệnh đi. Nhớ kỹ, nhất định phải sống sót, nếu không lão tử thì hy sinh một cách vô ích." "Diệp Thu, ngươi, ngươi ngu ngốc, không muốn sống nữa xem ra, mình bị Hắc Long theo dõi." "Xuất sinh này ý gì? Sao cảm giác là đang gây hấn với lão tử?" Mặc dù lui lại vô cùng kịp thời, thế nhưng to lớn đuôi rồng dường như gián Diệp Thu chân trái mà qua, mà đuôi rồng trên cùng nhau từng mảnh bảy rồng, giống như từng thanh lợi khí, chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, lại trên đùi lưu lại mấy đạo dài nhỏ lỗ hổng. Mà đại thụ bên trong, Diệp Hoan đem tất cả thu hết vào mắt. Sau một khắc, nó rội ra long chảo ngấp ngấp. Lần này, Diệp Thu mắt tròn váng. Thế là, hắn liên tục ném đi hai khối tảng đá. Đồng thời, hắn hướng Diệp Hoan vẫy vây tay, phản phất đang làm trước khi chia tay cuối cùng nói đừng. "Xuất sinh, ra ra đến rồi, có loại cùng lao tử đơn đấu tốt, Hoan tỷ của ta, chớ mắng rồi, ta nhất định sẽ cứu ngươi." "Ngươi, ngươi biết nói tiếng người. Nếu không phải tình huống nguy cấp, không phải hảo hảo răn dạy hạ gia hỏa này, nói chuyện luôn yêu thích quanh co lòng vòng, vẻ nho nhã dáng vẻ, cái này khiến Diệp Hoan rất khó chịu." Lúc này, hắn cũng không rảnh rỗi tự hỏi mấy vấn đề này. Diệp Thu tiếp tục chửi ầm lên. "Hoan tỷ, ý của ta là, con xuất sinh này, không phải liền là nghĩ tới chúng ta thôi. Hai chúng ta nếu cùng ôm đại thụ, nhiều lắm là một giờ đều phải chết. Trước sau một chết, còn không bằng để cho ta hy sinh, đổi lấy Hoan tỷ cơ hội chạy trốn." "Diệp Thu, Diệp Thu, mau trở lại." Giờ phút này, Diệp Hoan hai mắt rơi lệ. Chẳng biết tại sao, Diệp Thu trong tiềm thức cảm giác đầu này Hắc Long không đơn giản, thuộc về loại đó rất cao cấp xuất sinh, nói không chừng còn có thể nghe hiểu tiếng người, cho nên hắn cố ý dùng ngôn ngữ kích thích Hắc Long, để nó rời đi chú ý, như vậy Diệp Hoan mới có cơ hội đào tẩu. Chương 209, Hắc Long tức giận. Chương 209, Hắc Long tức giận. Nghĩ đến này, Diệp Thu đông cảm giác dùng mình, thân thể bản năng run rẩy đến mấy lần. Diệp Thu ngây mẩn cả người. Đồng thời, hắn dùng ánh mắt xéo qua quét mắt một chút Diệp Thu. Quả nhiên, Hắc Long điên cuồng lắc lư thân thể, ý đồ đem ghé vào trên lưng Diệp Hoan bỏ rơi tới. Một chút, hai lần, ba lần. Lúc này, Hắc Long phẫn nộ nhìn lão đầu. Thế nhưng, hắn giờ phút này, một chút biện pháp cũng không có. Dù là Diệp Thu lại làm sao kiên cường, cũng nhịn không được kêu thành tiếng. Nàng lại chậm rãi theo trên cây leo xuống. Hắn cho rằng Diệp Hoan không còn thở. Đúng lúc này, Hắc Long hành động, nó dùng long chảo,
một bả nhấc lên Diệp Hoan, chậm rãi phóng tới bên miệng. Diệp Thu cố nén đau đớn, cười nói nhìn.
A.
Đi vài bước, hắn nhìn lại, lập tức sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy một hồi gió lạnh đánh tới. Lúc này, Diệp Thu mới nhìn rõ người thần bí bộ dáng. Còn tốt, Diệp Hoan phản ứng kịp thời.
Thử, đều như vậy rồi, còn cùng ta chứa.
Chỉ thấy phải phía trước 100 mét chỗ, xuất hiện một mơ hồ bóng người, cái đầu không cao, hình như một cái lao đầu. Mặc dù chỉ là rất nhỏ trực thương, thế nhưng, Diệp Thu lại cảm giác vô cùng khó chịu, vì cái này từng đạo vết thương lại có chủng cảm giác nóng rực, hình như một miếng thịt gác ở trên lò lửa nướng giống nhau.
Ta dựa vào, thế mà trực tiếp theo hắc long phần bụng xuyên thấu mà qua.
Xuất sinh, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi.
Nụ cười này, tựa hồ là trước khi chết tạm biệt.
Hoan tỷ, ta tới giúp ngươi nhìn thấy hắc long lần nữa mở to hai mắt, Diệp Thu hiểu rõ, xuất sinh này muốn báo nổi rồi.
Lão bất tử không muốn xen vào việc của người khác xuất sinh, mau thả nàng trong khoảnh khắc, Diệp Hoan thân thể bị hất bay ra ngoài, vừa vặn rơi xuống Diệp Thu trước mặt.
Diệp Hoan sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, kinh hô một tiếng. Hắn hiểu rõ Diệp Hoan khó giữ được tính mạng.
Diệp Hoan trừng mắt liếc hắn một cái.
Nhìn thấy Diệp Hoan khác thường làm việc, Diệp Thu tức giận đến thật muốn chửi ầm lên.
Xuất sinh này là ý gì?
Hẳn là chờ lão tử chết rồi, lại đến ăn lão tử thịt.
Ngoá, xuất sinh, đợi lát nữa lão tử giết người nó, dùng dư quang liếc qua Diệp Thu, sau đó quay người hướng phía cây đại thụ kia di động.
Rất nhanh, Hắc Long chú ý tới.
Trong nháy mắt, đầu sư tử phát ra hàng luồng kim quang.
Diệp Thu phẫn nộ gào thét.
Nàng cật lực đem đầu có hơi nâng lên, nhìn cách đó không xa Diệp Thu, hướng hắn hơi cười một chút.
Còn không mau đi.
Diệp Thu cật lực dùng tay trái chèo chống thân thể, ngẩng đầu nhìn một chút, nằm trên mặt đất không nhúc nhích hoan tỉ.
Hắc Long nhìn thấy lao đầu, không khỏi lui về sau mấy bước.
Chẳng qua, Diệp Thu lại rất kích động.
A, xuất sinh này xem ra có chút e ngại lao đầu.
Ngay tại Diệp Thu suy tư lai lịch của người này lúc, cũng là thời gian một cái nháy mắt, người thần bí đã đến Hắc Long trước mặt.
Diệp Thu gian nan đứng lên, nắm chặt nắm đấm, quyết định tử chiến đến cùng.
Diệp Thu dường như bóng da bình thường, bị Hắc Long ném giữa không trung.
Nói xong, lao đầu đem quải trượng nặng nề xử trên mặt đất.
Thế nhưng, hắn vừa nhấc chân, Hắc Long cái đuôi lại quét tới.
Có thể Hắc Long coi như người không việc gì giống nhau.
Không bao lâu, Hắc Long đến rồi Diệp Hoan trước mặt.
Giữ vững được một phút đồng hồ, Diệp Hoan chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt.
Nhìn Hắc Long vô cùng phách lối, Diệp Thu rất tức giận, để cao giọng chửi ầm lên.
Bảy lần qua đi, một tiếng bẻ gãy.
Ca ca hai tiếng vang, Diệp Hoan một cảm giác, xương cốt của mình tan thành từng mảnh giống nhau, tất cả thân thể mềm nhũn mới ngã xuống đất.
Hoan tỷ, Hoan tỷ.
Ngay tại Diệp Thu vận sức chờ phát động lúc, đột nhiên, Diệp Hoan động.
Hắc Long cúi đầu, trên người Diệp Hoan ngửi tới ngửi lui, mà cố ý dùng râu rồng đuốt Diệp Hoan gương mặt, hoàn toàn một bộ đùa bỡn người ý nghĩa.
Xuất sinh, lão tử muốn giết ngươi.
Nhưng mà, Diệp Hoan thân thể còn chưa đứng vững.
Diệp Thu tê tâm liệt phế gầm thét.
Lao đầu hét lớn một tiếng.
Lần này, hắn cảm giác chính mình tất cả thân thể khỏe muốn rời ra từng mảnh giống nhau, toàn thân không hề khí lực, tay trái tận mấy cái ngón tay bẻ gãy, đau nhường hắn túa ra mồ hôi.
Diệp Hoan sao có thể để nói như ý đâu?
Diệp Hoan một hơi đâm 7 lần, thế nhưng, Hắc Long phần lưng bị lần phiến bao vây, liền như là mặc vào khải giáp giống như.
Mười mấy giây sau, tất cả kim quang cùng nhau bắn về phía Hắc Long.
Hoan tỷ, khoái nhảy xuống.
Đúng lúc này, Hắc Long phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết.
Xuất sinh, ngươi muốn làm gì?
Mau dừng lại.
Đột nhiên, giảo hoạt Hắc Long lăn mình một cái, đem trực tiếp đè chết Diệp Hoan.
Nàng duỗi hai tay ra, gắt gao ôm.
Hắc Long nổi giận, mở ra miệng rộng, cắn một cái vào rồi Diệp Thu tay trái, tả hữu lắc lư hai lần, dùng sức hất lên.
Có thể Diệp Hoan không có để ý, tiếp tục hướng xuống bỏ.
Đột nhiên, lão đầu vung tay lên.
Đột nhiên, Diệp Hoan buông hai tay ra, từ giữa không trung nhảy xuống, vừa vặn rơi vào rồi Hắc Long phần lưng.
Lại là một tóc trắng xóa lão đầu, ước chừng một M7 tả hữu cái đầu, tay phải cầm một quả trượng, mà quả trượng đỉnh có một kim hoàng sắc đầu sư tử.
Lão đầu giơ quả trượng chỉ hướng Hắc Long.
Đột nhiên, truyền đến một dàn mùa, lại âm vang hữu lực âm thanh.
Diệp Thu cũng không dám chờ lâu một giây, thất tha thất thểu đứng lên, cật lực ôm Diệp Hoan rời khỏi.
Nhìn lại lão đầu cách ăn mặc, một thân màu trắng áo dài, có điểm giống đạo bảo.
Lúc này, Hắc Long lại ngồi xổm ở tại chỗ, lặng lặng nhìn Diệp Thu, phảng phất là đang thưởng thức cảnh đẹp bình thường, còn liếm liếm đầu lưỡi.
Cũng tốt, thừa dịp này nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi lát nữa tất nhiên là một hồi ác chiến, mặc dù tại Hắc Long trước mặt, chính mình là như vậy nhỏ bé, liền như là trong biển rộng một giọt nước biển, nhưng mà, Diệp Thu không ý kỵ tí nào, biết rõ đánh không lại, nhưng hắn vẫn như cũ muốn liều một phen.
Giờ phút này, cừu hận tràn ngập Diệp Thu toàn thân.
Diệp Thu không để ý tới trên đùi đau đớn, trực tiếp nhào về phía Hắc Long chính diện, bắt lấy nó râu rồng, hung hăng đánh tới hướng hốc mắt.
Hắn vội vàng nhìn một phía, lại không phát hiện bất luận bóng người nào.
Hắc Long phóng ra một bước, chậm rãi đi về phía Diệp Hoan.
"Súc sinh, lão nương liều mạng với ngươi." Tại Hắc Long bay cuồng một khắc này, nàng hai chân dùng sức đạp một cái, nhảy tới phía bên phải.
"Hoan tỷ, chạy mau." Súc sinh này nổi giận thấy Diệp Thu bị thương, Diệp Hoan muôn phần sốt ruột.
Đồng thời, Diệp Hoan nặng nề đập xuống đất.
Đột nhiên, Diệp Thu đồng tử đột nhiên phóng đại.
Nhìn Hoan tỷ bị Hắc Long bắt nạt, Diệp Thu tức giận đến cắn răng nghiến lợi.
Hắn nắm chặt nắm đấm, lửa giận ngút trời.
Diệp Hoan muốn tránh cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, đôi rồng đập ầm ầm tại trên bả vai mình.
"Không, không.
Hoan tỷ, ngươi
điên rồi, nhanh lên đi."
Cùng lúc đó, Hắc Long lại một lần mở ra miệng rộng, chuẩn bị nuốt sống Diệp Hoan.
Nghiêng người xem xét, không xong, đôi rồng quăng đến.
"Hoan tỷ, điểm ấy vết thương nhỏ không tính là cái gì."
Hắn năng lực cảm giác, cái này thần bí thanh âm chủ nhân, nhất định có lai lịch lớn, nói không chừng năng lực chế phục tên xuất sinh này. Lúc này, Diệp Hoan còn có một chút ý thức. A. Đồng thời, đuôi rồng quét về phía Diệp Hoan. Nhìn ra Hắc Long ý đồ, Diệp Thu hô to một tiếng. Xuất sinh, dừng tay. A Thu, ngươi, ngươi không sao chứ? Mười mấy giây sau, Diệp Thu lần nữa bị quật bay ra ngoài. Đúng lúc này, nàng nắm chặt một tiễn, hướng phía Hắc Long phần lưng, hung hăng đâm xuống. A, thanh âm này từ đâu mà đến? Chương 210, Côn Luân thủ trận người chương 210, Côn Luân thủ trận người tiểu tử thối, chớ xem thường cây chùy thủ này. A, chùy thủ lưỡi đao tối vị trí trung tâm, lại khảm nạm nhìn một khỏa đá quý màu xanh lam. Diệp Thu nghe, cảm giác chính mình đang nghe huyền huyễn chuyện xưa. Còn tốt, không có qua mười mấy giây, lão đầu mở ra hai mắt. Nắm chặt chùy thủ, Diệp Thu chính mình xem đi xem lại. Trong ngay mắt, lão đầu đã nằm trên mặt đất. Này rõ ràng là một con dao, lão đầu nói thế nào là chùy thủ đâu. Tiếp theo, lão đầu chỉ Hắc Long, nghiêm túc nói, Diệp Thu, ngươi cho rằng xuất sinh này thực sự là một con rồng sao? Hạt dự, tiểu tử, ta biết chính mình đại nạn sắp tới, hôm nay cơ duyên xảo hợp gặp ngươi, càng nghĩ, ta còn là để cho ngươi biết chân tướng đi lập tức. Hắc Long mắt trái máu tươi chảy ròng. Một giây sau, lão đầu thân thể ở giữa không trung bay múa, máu tươi tượng như mưa rơi đầy đất. Lúc này, Diệp Hoan hữu khí vô lực hô hào. Chỉ thấy Hắc Long cắn một cái vào rồi lao đầu tay trái. Một giây sau, Hắc Long nổi giận. Diệp Thu đột nhiên ngẩng đầu một cái, sắc mặt đại biến. Tả hữu đồng thời công kích, nhường Hắc Long phân thân thiếu phương pháp. Lao đầu, ngươi vì cứu chúng ta mà người đang ở hiểm cảnh, ta có thể nào ngồi nhìn mặc kệ đâu? Mặc dù ta biết, có thể giúp không được gì, nhưng cuối cùng ta phải làm chút gì. Lao đầu lại lắc đầu, lại một lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Hắc Long. Trước một giây, lao đầu không phải rất lợi hại, rồi ra quả trượng, có thể trấn áp Hắc Long, sao chính mình quay người lại, vừa mới qua đi 2 phút, tình thế trong nháy mắt bị chuyển, cái này, đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thấy Diệp Thu hướng bên này đã chạy tới, lao đầu sầm mặt lại, lớn tiếng quát lớn, tiểu tử ngốc, ngươi đến làm gì? Còn không mau cút đi. Một màn ma quái đã xảy ra, chỉ thấy viên bảo thạch kia, nguyên lai phát ra ảm đạm ánh sáng màu lam, thế nhưng, Diệp Thu phát hiện, ánh sáng màu lam lại từng chút một mạnh lên. Mà Diệp Thu cũng bị quăng bay đi rồi xa mười mấy mét. Ngay tại Diệp Thu trăm mối vẫn không có cách giải lúc, đột nhiên chuyển đến lao đầu quát lớn âm thanh. Lo lắng bị Hắc Long phát giác, lao đầu chỉ vào Hắc Long, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, xuất sinh, cút nhanh lên trở về. Ha ha, quên rồi kể ngươi nghe, ngay tại hôm qua, ngươi hai đứa con trai thật không dễ dàng xông phá bí cảnh hiện ra, đáng tiếc bị ta đánh chết. Ha ha, ha ha. Lao đầu cười. A trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện lên bốn chữ, Minh Nguyệt Luân Đao. Tiếp theo, lao đầu rút ra chùy thủ bên hông, dùng sức quăng ra. Tiểu tử thối, còn không mau trốn. Nhưng Diệp Thu khiếp sợ là, khi hắn tiếp nhận chùy thủ một khắc này, toàn thân không hiểu run rẩy mấy lần, hắn rõ ràng cảm giác hình như có một cỗ kỳ quái dòng nước ấm liên tục không ngừng nước vọt khắp toàn thân. Hắn thật hoài nghi, tòa này phá đảo có phải là có tật xấu hay không? Lao giả, ngươi, ngươi giết con trai của ta. Tiểu tử, ta không thể đi. Xuất sinh này không triệt để tiêu diệt, chỉ sợ thế gian sẽ có một hồi đại kiếp nạn. Giờ phút này, Hắc Long triệt để nổi giận, nó đem lửa giận toàn bộ vùng trên người lao đầu. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Không kịp nghĩ nhiều, hắn nằm dạp trên mặt đất, thì thầm đi vào Hắc Long phía sau, dường như dán Hắc Long cơ thể, từng chút một về phía trước nằm dạp xuống đi tới. Nguyên lai, lao đầu vừa nãy thẳng tắp eo xà nhà, lại từng chút một đối lượng, có loại gánh không được xu thế, càng chết là, lao đầu khỏe miệng tràn ra máu tươi càng nhiều. Hắn không thể đợi thêm nữa. Diệp Thu hiểu rõ, một khi lao đầu chết rồi, hắn cùng Hoan tỷ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Long mắt trái bị thương, dường như mù, thân thể trên mặt đất qua lại quay cuồng, dường như rất đau khổ. Chỉ thấy Hắc Long lay động cái đuôi, một thần long bãi vĩ, vì phá không chi thế, trực tiếp xuyên thấu lao đầu lồng ngực. Lao đầu, lao đầu, ngươi tỉnh thế là? Diệp Thu thả người giật mình, nhảy tới Hắc Long trên đầu, thừa dịp hắn còn chưa phản ứng, hai tay nắm chặt chùy thủ, hướng phía Hắc Long mắt trái hung hăng đâm tới. Diệp Thu nghe, vẻ mặt sững sờ nhìn lao đầu. Ngay tại Diệp Thu thất thần sững sờ lúc, đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Ha ha, tiểu gia hỏa, có chút ý tứ. Mặc dù Diệp Hoan bản thân bị trọng thương, nhất định phải nhanh rời đi nơi này, tìm một chỗ chữa thương, thế nhưng, nếu không phải lao đầu kịp thời xuất hiện, chỉ sợ bọn họ hai đã sớm mất mạng. "Tiểu tử, ngươi gọi Diệp Thu đúng không?" "Có thể ngươi không tin, nhưng mà, ta nói không có một câu lời nói dối." Lao đầu thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Kỳ thực, ta là Côn Luân Tông đại trưởng lão, mà Côn Luân Tông luôn luôn bế thế không ra, cho nên dường như không ai hiểu rõ sự hiện hữu của chúng ta, mà ta tông cho tới nay vì hàng yêu trừ ma, giải cứu muôn dân làm nhiệm vụ của mình. 1000 năm trước, ta tông tông chủ ngẫu nhiên được biết, nơi nào đó sẽ có yêu thú xuất thế, thế là mang theo tam đại trưởng lão tiến về nơi đây, kết quả thật là có yêu thú, mặc dù tông chủ đám người trấn áp nhóm này yêu thú, thế nhưng, yêu thú liên tục không ngừng xuất hiện, sau đó mới biết, nguyên lai nơi đây có trận pháp, chuyên môn trấn áp yêu thú, đáng tiếc trận nhãn phá. Vì môn dân, tông chủ phái thập đại trưởng lão thay phiên trấn thủ trận này. Mỗi cái 200 năm, trận nhãn sẽ xuất hiện một vết nứt, đến lúc đó sẽ có yêu thú chạy ra, còn tốt, các trưởng lão mỗi lần cũng toàn bộ cắn giết rồi trốn tới yêu thú. Trải qua ngàn năm năm tháng, hàng chục trưởng lão, chỉ còn lại có một mình ta. Bây giờ ta không còn sống lâu nữa, tiếp qua 30 năm, chỉ sợ. Tiểu tử, ngươi thật tuyệt. Lao đầu bỗng chốc sắc mặt tái nhợt. Diệp Thu đưa tay, chuẩn xác không sai tiếp nhận. Bên này, Diệp Thu hiểu rõ lao đầu không kiên trì được bao lâu. Mấy giây sau, thanh chùy thủ kia chuẩn xác mà đâm vào Hắc Long mắt trái. Lao đầu, ta không hiểu ngươi nói ý nghĩa. Diệp Thu, ngươi đừng đi qua. Đúng lúc này,
tàn nhẫn vô cùng hắc long, lại rút ra cái đuôi, đem lao đầu cuốn lại, ra sức văng ra ngoài. Nàng lo lắng Diệp Thu xảy ra chuyện. "Hoan tỷ, Hoan tỷ, ngươi chờ ta một chút." Nhưng mà, lao đầu cổ nén, tiếp tục khiêu khích hắc long. Mặc dù Diệp Thu đau thẳng cắn răng, thế nhưng hắn hay là chịu đựng kịch liệt đau nhức, khập khiễng đi tới. Dựa vào, đây không phải hiện đại sao? Sao gặp rủi ro đến rồi tòa này phá đảo, chuyện xấu lầm lượn từng món. Đâm tâm đau đớn, để nó kịch liệt lay động đầu. Đau đớn kịch liệt, nhường hắn vô cùng khó chịu. Lao đầu tập trung nhìn vào, trong nháy mắt đoán được Diệp Thu ý đồ. "Ha ha, bằng không lâu như vậy, chúng nó sao không đến cùng ngươi tụ hợp?" Long đầu bại xuống, trong nháy mắt xé rách lao đầu tất cả cánh tay. Lúc này, có thể nào chỉ lo chính mình đảo mệnh đâu. Thấy cảnh này, Diệp Thu dự cảm không ổn. Đại kiếp nạn, hỏa sơn bộc phát, động đất hay là hải thiếu? "Lao đầu, ngươi bị thương, chớ nói chuyện, ta dịu ngươi lên đầu này xuất sinh trường lòng bộ dáng, không phải lòng, lại là cái gì?" Diệp Thu thận trọng ôm lấy lao đầu, nhẹ nhàng lung lay thân thể của hắn. Lập tức, máu tươi chảy ròng. Mà lao đầu lần nữa giơ lên quải trượng, đánh tới hướng hắc long mắt phải. Lúc này, lao đầu khỏe miệng lại chảy ra mấy giọt máu tươi. Do dự một chút, Diệp Thu viện Diệp Hoan, đi vào bên cạnh một cây đại thụ dưới mặt đất, thận trọng đưa nàng phóng, sau đó cấp tốc vào tới. "Hoan tỷ, ta không sao, ngươi cũng là đừng núp đích." Ta lập tức liền trở lại, hắn lúc này mới phát hiện, cây chùy thủ này hiện lên hình trang lưỡi liềm. Diệp Thu ngây mẩn cả người. Diệp Thu xem xét, không xong. Chương 211, thao thiết chương 211, thao thiết Tống Vân Mai rất là kinh ngạc. "Đúng a, Diệp Thu cùng Diệp Hoan sao còn chưa quay về? Tỷ, chúng ta làm sao không muốn đi tìm Diệp Thu, thế nhưng, ngươi biết Diệp Thu bây giờ ở nơi nào?" Đang nhặt đuổi Tống Vân Hà, ngẩng đầu nhìn vùng trời. Diệp Thu chỉ có thể xin giúp đỡ lao đầu. Lúc này, lao đầu sầm mặt lại. Âu Dương Tiểu Uyển gật đầu một cái. Trong căn cứ, lầu 3308 văn phòng, Trần Cương đang nằm ở cạnh đọc trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Long Hướng Thiên đang nói, lại bị Trần Cương trực tiếp ngắt lời rồi. Đúng lúc này, tạo thành hỏa cầu khổng lồ. "Đi vào." Nhìn thấy lao đầu quyết nhiên nụ cười, đột nhiên, Diệp Thu nghĩ tới một loại khả năng. Diệp Thu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. "Người trẻ tuổi, ngươi bị xuất sinh này biểu tượng che mặt rồi, nó cũng không phải là chân chính long, mà là thao thiết. Đáng tiếc, tùy theo mà đến nổ tung, bao phủ thanh âm của hắn. Chúng ta ở chỗ này chờ cũng không phải chuyện, nếu không, chúng ta đi tìm tìm đi." "Tiểu tử, kỳ thực xuất sinh này sinh hoạt tại một thế giới đóng kín, chẳng qua nó thế giới kia bị trận pháp giam cầm, không cách nào trốn tới. Côn Luân Tông ở ngoại vi trấn thủ trận nhãn, kỳ thực còn có một con rồng ở bên trong trấn thủ lối ra, 1000 năm, chính là kiểu này hai tầng thủ hộ mới khiến cho thế giới tránh khỏi hán đường phố. Thế nhưng 100 năm trước con rồng kia chết rồi, đối với chúng ta không cách nào bước vào thế giới kia, cho nên không cách nào biết được Kim Long tử vong chân tướng. Mãi đến khi mấy ngày trước đây, trận nhãn đột nhiên chấn động, đã nứt ra một đường vết rách, chờ ta kịp phản ứng lúc, đã chạy ra 3 đầu thao thiết, trong đó 2 đầu thao thiết bị ta chu sát, mà trước mặt đầu này thao thiết, nếu ta đoán không lầm, hẳn là thao thiết vương. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy xuất sinh này, ta thì vô cùng buồn bực, nó sao có Kim Long bộ dáng? Suy nghĩ hồi lâu, ta mới nghĩ tới một loại khả năng, chính là xuất sinh này giết Kim Long, cướp đoạt rồi nhục thân của nó. "Thế nào, ý của ngươi là không biết Diệp Thu vị trí thì không có ý định ra ngoài tìm? Diệp Thu ra ngoài đi săn là vì để cho chúng ta nhét đầy cái bao tử. Hiện tại Diệp Thu không có tin tức, chúng ta còn ở nơi này thảo luận, đây không phải lãng phí thời gian sao? Hiện tại có người vui lòng cùng đi với ta tìm Diệp Thu." Diệp Thu tin tưởng vững chắc phán đoán của mình không có sai. "Đúng vậy, Trần bác sĩ, Đái Minh đã bị." "Được, Tiểu Mai, kia chúng ta đi." "Tiểu Phượng, nếu chúng ta cũng đi, Diệp Thu quay về rồi, không gặp được người, làm sao bây giờ? Nơi này nhất định phải lưu người nhìn." Mây hình ấm. Mà Diệp Hoan, đồng dạng bị tung bay rồi. Không ngờ rằng, lão đầu tự bạo uy lực, có thể so với một lựu đạn mini. "Ha ha, ha ha, lão đầu, tiếp qua 30 năm, phong ấn đem hoàn toàn biến mất, các con dân của ta, sẽ tượng như hồng thủy chạy đến. Cho đến lúc đó, thế giới này chính là chúng ta rất nhanh, Long Hướng Tiên đến rồi. Hà tỷ, Diệp Thu sẽ không xảy ra chuyện đi." Nghe lão đầu thiên hoa loạn truy trình bày, Diệp Thu cũng cảm giác chính mình hình như đang nghe thiên thư giống như. "Đái Minh sự kiện kia." Sau đó, hắn thở xuống thắt ở bên hông kim sắc lệnh bài, nhét vào Diệp Thu trong tay. "A, Tiểu Uyển, ngươi vừa nãy nghe được tiếng nổ không?" "Lão đầu, ngươi, ngươi đây là ý gì?" Tống Vân Hà rất lo lắng Diệp Thu, nàng không nghĩ ngốc ngốc chờ đợi. Lão đầu chỉ vào thao thiết nghiêm nghị quát lớn. "Không, không," nàng rất nhanh phủ định rồi ý nghĩ này. Hiện trường chỉ có Tô Tiểu Ngọc cùng Tống Vân Mai không có giơ tay. Có thể lão đầu lại lắc đầu. "Ta đi lẽ nào, lẽ nào lão đầu muốn cùng thao thiết đồng quy vu tận?" "Tiểu Mai, ta không biết." Đột nhiên, hắn tay trái vung lên. Đúng lúc này, Triệu Linh Nhi nói chuyện. "Cứ như vậy, tại Dương Kim Phượng dẫn đầu dưới, chúng nữ xuất phát." Lão đầu chỉ là cười cười. Lúc này, Dương Kim Phượng hừ lạnh một tiếng. "Thế nhưng, tại đây xuất sinh trước mặt, chính mình thực sự quá nhỏ bé rồi. Diệp Thu, nhớ kỹ lời ta nói, nhất định phải đem thao thiết xuất thế chuyện này mau chóng nói cho Côn Luân Tông, bằng không 30 năm sau thế gian chính là địa ngục." Nghe được hai chữ này, Diệp Thu trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới chính mình đã từng cùng bạn gái tại trong rạp chiếu bóng nhìn qua một bộ phim, bên trong yêu thú chính là thao thiết. Mọi người ở đây kinh ngạc việc này lúc, Triệu Linh Nhi mở miệng. Đột nhiên, thao thiết cười. "Lao đầu, là cái này một con rồng a?" Nhìn thao thiết phách lối dáng vẻ, Diệp Thu tức giận tới mức cắn răng. Nhìn thấy trên trời mây hình ấm, Tô Tiểu Ngọc kinh đến rồi. Tô Tiểu Ngọc cũng nghĩ đi, thế nhưng
cũng không thể toàn bộ cũng đi rồi đi. Diệp Thu tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy lệnh bài chính diện viết Côn Luân hai chữ, mặt sau thì là một tòa nguy nga đại sơn. Tại Triệu Linh Nhi nhắc nhở dưới, chúng nữ lúc này mới nghĩ tới Diệp Thu. Lao đầu, ngài nói đây là thao thiết, có thể nó sao có long bộ dáng? Tống Vân Hà cái thứ nhất đứng ra. A, lao đầu muốn làm gì? Xuất sinh, đừng muốn cản rỡ, hôm nay ta tất phải giết lại nói. Lao đầu lần nữa giơ quải trượng phóng tới thao thiết. Tiểu Uyển, ngươi có thể nói hay không nói tốt chút nghe. Lao đầu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Thu, vô bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói ra, tiểu tử, hôm nay gặp phải cũng coi như người hữu duyên. Như vậy đi, ta liền đem này mai lệnh bài tặng cho ngươi đi, nếu thật là vũ khí hạt nhân, nàng nhóm ly nổ tung chỗ cũng không xa, vậy các nàng làm sao có khả năng một chút việc đều không có. Ta cùng Tô A Di làm bạn, hai người cũng có thể qua lại chiếu ứng một chút thao thiết. Diệp Thu, các ngươi chạy ngay đi. Nhớ kỹ, nhất định phải đem chuyện này mau chóng nói cho Côn Luân Tông, bằng không, 30 năm sau tận thế tiến đến. Trong ấn tượng của nàng, không phải bom nguyên tử và vũ khí hạt nhân nổ tung về sau, mới có thể hình thành mây hình ấm, lẽ nào vừa nay có người tại đây cái hải đảo bên trên tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Mặc dù nàng trong lòng ghét Dương Kiếm Vượng, nhưng mà, đang tìm kiếm Diệp Thu trong chuyện này, nàng nhóm gìn giữ độ cao nhất trí. Ta cũng đi trong nháy mắt, Diệp Thu bị một cỗ lực lượng hất bay ra ngoài. Trời ơi, quá mẹ nó kinh khủng. Lao đầu, ngươi chờ một chút, Côn Luân Tông ở đâu? Các ngươi mau nhìn trên trời ngự, các ngươi thì thật là còn có thời gian rỗi quan tâm này. Lẽ nào các ngươi không có ý thức được, Diệp Lang đi đã hơn nửa ngày rồi, đến bây giờ cũng không có thông tin. Báo cáo Trần bác sĩ, ta hướng ngài báo cáo công tác. Hà tỷ, ta nghe được. Côn Luân Tông, lẽ nào là Côn Luân Sơn? Phanh phanh hai tiếng, hỏa cầu nổ tung, giữa không trung xuất hiện mây hình ấm. Giết ta. Ha ha, chiếm Kim Long chân thần, ta đã là bất tử bất diệt chi thân. Ngươi có thể giết ta nhất thời, lại không thể giết ta một thế, ta sẽ còn trở lại. Có thể Diệp Thu không biết, ngay tại nổ tung ảnh hưởng còn lại chạy tới lúc, lao đầu đưa cho hắn thanh chủy thủ kia, viên kia lam bảo thạch phát ra từng đạo hư ảo ánh sáng màu lam, ngăn cản tại hắn trước mặt, dựng thành rồi một đạo bình chướng, bằng không, Diệp Thu cùng Diệp Hoan hai người, nhất định sẽ bị ảnh hưởng còn lại nổ thương. Dương Kim Vượng liếc nhìn mọi người. Tô A Di, hai người các ngươi không tới. Đột nhiên, tùng tùng tùng, truyền đến tiếng gõ cửa. Âu Dương Tiểu Uyển giơ tay trái lên. Hắn hung tợn chỉ vào Hắc Long, nghiêm nghị quát lớn lên. Lao đầu, làm sao xử lý? Ngay tại Diệp Thu suy đoán lúc, lao đầu lên tiếng. Tính ta một người chương 212, nhất định phải cứu sống chương 212, nhất định phải cứu sống nhất là tượng hắn kiểu này, lắc mình biến hóa, theo căn cứ kỹ thuật vẫn cố vấn, trong vòng một ngày, thành căn cứ người phụ trách, quyền lực ngập trời, tự nhiên bắt đầu có rồi lãnh đạo phái đoàn. Không đúng a, đi á nạ tiểu thư còn chưa đối tượng đâu. Tiểu Thiên, hiện tại ta giao cho ngươi một nhiệm vụ trọng yếu bác tài ngay xong, vụ trộm nhìn thoáng qua điền quản gia. Đi á nạ sầm mặt lại, hung hăng trừng bác sĩ một chút. Ân, ta tìm đến cha nuôi có chút việc hạ tiệp lắc đầu. Ngay tại Long Hướng Thiên phòng đoán lung tung lúc, Trần Cương hí mắt, vừa cười vừa nói, "Tiểu Thiên, ta nhìn xem ngươi sao khẩn trương như vậy? Có phải hay không lên làm bảo vệ đội trưởng về sau, áp lực công việc lớn, có chút thích ứng không qua tới?" "Trần bác sĩ, mời ngài chỉ thị." "Anna, nơi này là nội thành, mở nhanh như vậy, lỡ như xảy ra chuyện rồi, ghê gớm a. Nếu là loại tình huống thứ hai, nàng đến rồi, vì sao không gõ cửa vào trong?" Rất nhanh, hai cái mỹ nữ tóc vàng, dơ lên một người nam nhân, đội đội vàng vàng đi xuống du thuyền. Rất nhanh, Hạ Tiệp đi tới văn phòng. Nhiệm vụ trọng yếu. Nói xong, Long Hướng Tiên sau khi hành lễ rời đi văn phòng. Giờ phút này, Điền Phượng Tiên một bụng hoài nghi, thế nhưng bây giờ không phải là truy hỏi căn nguyên lúc. Không ngờ rằng, cha nuôi đối với mình vẫn là trước sau như một tốt. "Trần bác sĩ, ngài yên tâm, ta lập tức hành động, nhất định sẽ làm rõ ràng chân tướng a, như thế nào là hạ quốc người, đồng bào của mình." Mặc dù Trần Cương hiểu rõ, lời nói này chỉ là Long Hướng Tiên lấy lòng mà thôi, nhưng mà, người nào không thích nghe tán dương đâu. Long Hướng Tiên đầu tiên là sững sờ, lập tức gật đầu. Nhìn thấy Diana, nữ nhân vô cùng cung kính xoay người. "Cha nuôi, ta có chuyện nghĩ thương lượng với ngài một chút." Tiểu tỷ, ngài cuối cùng quay về rồi, nàng cho là mình rời đi, cha nuôi nhất định tức giận, nói không chừng sẽ vắng vẻ chính mình. Lẽ nào, hắn là đại tiểu thư bạn trai? Phải cùng ngươi đoán 8-9 phần 10. Nếu thật là như thế, kia vấn đề thì lớn, điều này nói rõ chúng ta căn cứ các biện pháp an ninh, tồn tại nghiêm trọng lỗ thủng, đồng thời, thì mang ý nghĩa, căn cứ có thể bị bại lộ đúng, thủ hạ nguyện vì ngài xông pha khói lửa không chối tử. Nhìn thấy điền quản gia gật đầu, hắn lúc này mới lần nữa ra tốc. "Trần bác sĩ, hay là ngài lợi hại, một chút nhìn ra thủ hạ tâm tư. Chẳng qua tay hạ bảo đảm, nhất định sẽ hảo hảo làm, tuyệt sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng cao lẽ nào đái minh sự kiện kia, có người vụng trộm hướng Trần bác sĩ mà báo. Lẽ nào Hạ tiểu thư là đang trống nghe, chính mình cùng Trần bác sĩ đối thoại. Thế nhưng, chính mình coi Tống Như Hải là thành thân huynh đệ, hắn không thể nào phản bội chính mình. Ha ha, nếu bình thường nổ tung, ta thì sẽ không chú ý nói thật cho ngươi biết đi, theo tin tức đáng tin, nổ tung hiện trường sản sinh mây hình nấm trước đây 25 phút chung lộ trình, kết quả, tại đi A Nạ không ngừng thúc dục dưới, bèn bèn mất 12 phút. Tiếp theo, theo trong ngăn kéo, lấy ra một vi hình nút áo, ngự trọng tâm trường nói ra, tiểu tiệp, đây là chúng ta căn cứ mới nhất nghiên chế vô tuyến thông tin thiết bị, còn có toàn cầu định vị công năng. Ngươi nếu gặp được phiền thoái, có thể thông qua nó, tùy thời liên hệ cha nuôi được rồi, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, hay là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Cảm ơn cha nuôi. À, không đúng, hôm nay đoạn đầu đài, chỉ có chính mình cùng Tống Như Hải, lẽ nào là Tống Như Hải bán rồi chính mình? "Ân, rất tốt, Tiểu Thiên, ta rất xem trọng ngươi. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi mà trên bến tàu, 8 chiếc thuần một sắc 13, còn có một chiếc xe cứu thương chờ đã lâu." Nghe được mây hình nấm ba chữ, Long Hướng Tiên quá sợ hãi. Chỗ ngồi phía sau vị bên trên, Diana thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái. "Sợ cái gì? Xảy ra chuyện, đủ tiểu thư chịu trách nhiệm một người mang kính mắt bác sĩ, chỉ là liếc qua nằm ở trên càng cứu thương người trẻ tuổi, liền hiểu rõ thương thế hắn cũng nhẹ." Tiếp theo, Trần Cương lại vẻ mặt nghiêm túc nói, "Long Hướng Tiên, ngươi cũng đã biết, một khi căn cứ bị bại lộ, tất cả chúng ta đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng." Hạ Tiệp hơi cười một chút. Hạ Tiệp có chút cảm động. "Hồi tiểu tỷ, đã sắp đặt thỏa đáng, chỉ cần bệnh nhân vừa đến, có thể lập tức tiến hành phẫu thuật." Giờ phút này, hắn muôn phần căng thẳng, đồng thời lại lo lắng không thôi. "A, ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện." "Tốt, ta lập tức sắp đặt." Long Hướng Tiên đóng cửa phòng, vừa mới chuyển thân, phát hiện Hạ Tiệp đứng trên người mình, quả thực đem nàng giật mình. "Tiểu Tiệp, về sau cha nuôi không ở bên người, ngươi vạn sự phải cẩn thận." "Ha ha, sao, là không phải là không muốn rời khỏi căn cứ? Nghĩ phụ tá cha nuôi quản lý căn cứ." Trần Cương lại lắc đầu. Đúng lúc này, Trần Cương có liên lạc Long Hướng Thiên, nhường hắn dựng căn cứ số 2 máy bay trực thăng, tiến về nơi khởi nguồn. Là như vậy, vừa nãy căn cứ giám sát đến, đông bắc phương hướng một chỗ cô đảo bên trên, đột nhiên sản sinh mãnh liệt nổ tung, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức dẫn đầu một đội người tiến đến xác minh nguyên nhân. Tiểu Tiệp, ngươi tại sao cũng tới? Trên đường đi, bọn tài xế đạp mạnh cần ga. Một bên Điền Phượng Tiên hơi kinh ngạc. Nhìn thấy tiểu tử bộ dáng, Điền Phượng Tiên mắt tròn váng. Lúc này, một chừng 50 tuổi nữ nhân, một đường chạy chậm tới. "Hừ, ngươi lặp lại lần nữa. Nhanh, lập tức làm giải phẫu. Người này, nhất định phải cứu tỉnh, bằng không, các ngươi chịu không nổi đến rồi cửa bệnh viện." Một đoàn bác sĩ, điều dưỡng viên, rất cung kính chờ đợi. "A, người trẻ tuổi này, cùng đại tiểu thư đến cùng là cái gì quan hệ? Là Hà đại tiểu thư đối với hắn coi trọng như vậy. Này hoàn toàn vượt ra khỏi giống như quan hệ." "Không phải, cha nuôi. Vừa nãy, ta nghe được tòa kia cô đảo truyền đến tiếng nổ, mà ta không có xảy ra việc gì trước, luôn luôn đợi ở chỗ nào tòa cô đảo. Người đoán cha nuôi nhất định sẽ phái người tới điều tra, cho nên có thể không thể thuận tiện đem ta dẫn đi." Điền Phượng Tiên một bên hồi báo, một bên liếc qua tiểu tỷ trong miệng nói cái đó trẻ tuổi tiểu tử. Long Hướng Tiên trong lòng giật mình. Một chiếc chuyến du lịch sang trọng thuyền, chậm rãi dừng sát ở trên bến tàu. "A, Hạ tiểu thư là vừa tới, hay là nói đến rồi một hồi?" "Ha ha, nhìn tới Trần bác sĩ rất tín nhiệm chính mình, thăng nhiệm bảo vệ đội trưởng ngày thứ nhất, liền đem nhiệm vụ trọng yếu giao cho mình, chính mình nhất định phải xuất sắc hoàn thành." "Nhanh, tốc độ nhanh lên nữa đại tiểu thư, ta chỉ có thể nói hết sức." Long Hướng Tiên âm thầm mừng như điên. Diana giọng nói lạnh băng, quét mắt mọi người. "Nổ tung? Trần bác sĩ, ta có chút không hiểu. Không phải liền là bình thường nổ tung sao? Ta vừa nãy cũng nghe thấy rồi, hẳn là không thiết yếu hưng sư động chúng như vậy a." Hắn cũng không nắm chắc cứu sống. 2 phút về sau, 9 chiếc xe mau chóng đuổi theo. "Được rồi, Hạ tiểu thư, ta có việc trước bận điệu đi." Lộ ra nơm nớp lo sợ, sợ xảy ra chuyện cho nên. "Tốt, chúng ta lập tức đi bệnh viện a, Hạ tiểu thư, ngài sao lại tới đây?" "Trần bác sĩ, ý của ngài là có người vòng qua chúng ta giám sát, vụ trộm ở chỗ nào tọa cô đảo bên trên, tiến hành vi hình vũ khí hạt nhân thí nghiệm." "Điền A-Z, ý viện liên hệ xong chưa?" Chương 213, không muốn cô phụ nàng. Chương 213, không muốn cô phụ nàng. Nguyên lai, phía trước 5-60 mét địa phương xa, nàng nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ. "Hoan tỷ, ta sai rồi, về sau sẽ không còn như vậy." "Ha ha, ngươi đừng nói cho ngươi, tượng tiểu Hà kiểu này lại xinh đẹp, lại có việc nghiệp nữ nhân, người ta lấy lại quần lấy ngươi." Rất nhanh, mấy cái điều dưỡng viên đẩy Đái Minh đi phòng giải phẫu. "Tỷ, chúng ta hay là trở về đi thế nào, không dám đáp ứng." "Ân, ta cũng nghe đến rồi, tựa như là Hà tỷ Hoan tỷ, ngươi liền sợ khen ta. Ta chỉ muốn làm một phổ thông thông lão bách tính, cùng nữ nhân yêu mến, trải qua bình bình đạm đạm đời sống." Diệp Hoan một cái tát, trong nháy mắt đánh thức Diệp Thu. Nàng dự định phái người điều tra người trẻ tuổi này. Nàng hôm nay làm sao biến được như thế bắt quái đâu? Trước đó, nàng chỉ là hoài nghi, suy đoán Diệp Thu cùng Tống Vân Mai, này giữa hai người hữu miêu dính, chỉ là không có bằng chứng mà thôi. "Cái gì? Tiểu Hà muội muội, ta dựa vào, Hoan tỷ đây là ý gì?" Thế nhưng, bởi vì nàng là mắt cận thị, lại thêm khoảng cách có chút xa, cái này khiến nàng hoàn toàn thấy không rõ. Âu Dương Tiểu Uyển rủi rủi con mắt. Diệp Hoan nghe rất nhiều, cho nên rất nhanh đã nhận ra. Diệp Thu vẻ mặt tò mò, cũng có chút giật mình. Nhìn phụ cận, dường như thành một phiến đất hoang vu, mà lao đầu kia hài cốt không còn, ở chỗ nào chẳng uy lực to lớn trong bạo tạc, dường như hóa thành cho tàn. "Ha ha, Diệp Thu, ngươi thật là có đem bàn trải." Vừa cùng Tống Vân Hà chỗ đối tượng, một bên lại cùng nàng muội muội lăn lộn cùng nhau. "Ngươi tiểu như trâu bò rồi, cầu chúc ngươi sớm chút cầm xuống đôi hoa tỷ muội này." Thấy các nàng hai cũng khẳng định, người kia chính là Diệp Thu, Tống Vân Hà vẻ mặt hưng phấn. "Tốt, vậy tỷ tỷ hỏi bây giờ." Nghe được Diệp Thu chính miệng thừa nhận, lòng của nàng hình như bị truy, nhẹ nhàng nện cho một chút. Nàng một bên hô hào Diệp Thu tên, một bên cấp tốc chạy tới. Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Âu Dương Tiểu Uyển, Triệu Linh Nhi, Dương Kim Phượng, còn có Tô Tiểu Ngọc, những nữ nhân này, rốt cuộc người nào mới là gia hỏa này nữ nhân yêu mến đâu? Lúc này, Diệp Hoan cười lạnh một tiếng. Diệp Thu dẫn đầu, Diệp Thu theo sát phía sau. Thấy Diệp Hoan hồi lâu không lên tiếng, Diệp Thu lo lắng nàng xảy ra chuyện, vội vàng quan tâm một chút. Diệp Thu cười hắc hắc. Xong rồi, Hoan tỷ tức giận. Diệp Thu nghĩ, chậm trễ mấy giờ, Hà tỷ nàng nhóm nhất định vô cùng lo lắng, hay là về sớm một chút vi diệu. Diệp Hoan chỉ hoãn thở ra một hơi, nói tiếp, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi bây giờ cùng mấy người phụ nhân có rồi loại quan hệ đó. Mặc dù thấy không rõ bộ dáng, nhưng mà y theo hình thể đến xem, Triệu Linh Nhi kết luận, người này chính là Diệp Thu. Nhìn thấy Diệp Thu vô cùng thương tâm, Diệp Thu trong lòng cũng khổ sở. Diệp Thu, mau nói, không cho phép không trả lời lúc này, tên này bác sĩ phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Nữ nhân yêu mến. Diệp Thu, hình như có người gọi ngươi tại nghĩ đi nghĩ lại, nàng rất muốn hiểu rõ. Thế nhưng, hai người bọn họ cũng không thể luôn luôn tồn tại nơi này. Hô vài tiếng, Diệp Thu giống như không nghe thấy, hay là quỷ ở nơi đó. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, hướng phía một bên một đường chạy mà đến. Mà Tống Vân Hà, Âu Dương Tiểu Uyển, còn có Dương Kim Vượng, Triệu Linh Nhi bốn nữ nhân, luôn luôn hướng phía bên này chạy đến. Lúc này, Dương Kim Vượng mở miệng. Hoan tỷ, dù sao nơi này thì không ai, kể ngươi nghe cũng được. Hiện nay, ta thì cùng Tống Vân Mai có loại quan hệ đó có a, ước chừng đi rồi 15 phút. Diệp Thu, Diệp Thu, chúng ta đi thôi Diệp Thu, nghe được ngươi nói như vậy, tỷ tỷ rất vui vẻ. Đã trải qua những việc này, ngươi biết chun chút lớn lên, dần dần thành thục. Ta có loại dự cảm, tương lai ngươi nhất định sẽ biến thành một vĩ đại nam nhân thế nhưng, Diệp Thu cảm giác lão đầu này đối với mình rất tốt, rất hào phóng, bằng không, sẽ không đem cái kia thanh thần kỳ chủy thủ đưa cho chính mình, cũng sẽ không hy sinh tính mạng của mình, cứu chính mình cùng Diệp Hoan. Giờ phút này, Diệp Hoan đầu óc nhanh chóng vận hành. Linh Nhi, ngươi không nhìn lầm a. Hắn cho dù có một vạn cái lá gan, cũng không dám đắc tội đi ạ nạ tiểu thư. Hắn chưa bao giờ công khai thừa nhận Tống Vân Hà là bạn gái của mình, có thể là ngày bình thường, bởi vì Tống Vân Hà chủ động, dẫn đến hai người bọn họ cử chỉ có chút thân mật, quan hệ có chút ái muội, thế là, bao gồm Tô Tiểu Ngọc ở bên trong các nữ nhân, nhất trí cho rằng hai người bọn họ đang nói bằng hữu. Đột nhiên, đi ở trước nhất Triệu Linh Nhi dừng bước lại. Nguyên lai, đi ạ nạ phụ thân rồ kẻ, đây chính là trong nước xếp hạng trước 10 siêu cấp đại phú hào, trước kia dựa vào mở sòng bạc đổi ra, sau đó khai phát tòa nhà, làm khách sạn du lịch, thậm chí còn thành một nhà vũ khí công ty, chuyên môn cùng bộ quốc phòng hợp tác. Diệp Hoan ngữ trọng tâm trường nói, bối cảnh như vậy, há lại hắn một nho nhỏ bác sĩ năng lực chống lại. Diệp Thu, ha ha, Diệp Thu, nhìn tới Tiểu Hà là thực sự thích ngươi, ta hy vọng ngươi không muốn cô phụ nàng. Ân, chúng ta đi thôi ha ha, Diệp Thu quay về. Đồng thời, nàng lộ ra nụ cười vui vẻ. Thế là, Diệp Hoan nhỏ giọng hỏi, Tiểu Thu, tỷ tỷ hiện tại hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Nếu lừa gạt tỷ tỷ, ngươi chính là chó con, có dám hay không đáp ứng? Tiểu Huyền, người kia tựa như là Diệp Thu. Diệp Hoan thở dài một hơi, bước nhanh tới. Hoan tỷ, kỳ thực ta muốn nói, ta cùng Hà tỷ không có chỗ đối tượng, đây hết thảy đều là Hà tỷ ý nghĩ, ta. Thế nhưng, sự thực chính là như thế. Nhìn bốn phía tản mát vải rồng, Diệp Thu hai mắt hồng nhuận, nắm chặt song quyền, giọng nói ngưng trọng nói ra, Hoan tỷ, ta suy nghĩ minh bạch, nếu như ở chỗ này khóc thút thít, sám hối, ấy nấy, còn không bằng ý nghĩ cách tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực cường đại rồi, mới có thể bảo vệ bên người nhà, bằng hữu. Hoan tỷ rốt cục muốn hỏi cái gì? Sao khiến cho thận trọng như thế đâu? Đi ạ nạ tiểu thư, ta bảo đảm cứu tỉnh vị tiên sinh này mà điền vợ tiên, thừa dịp đi ạ nạ phân tần lúc, vụ trộm chụp rồi một tấm đái minh bức ảnh. Thôi đi, Hoan tỷ, có vấn đề gì, ngươi lớn mà hỏi, ta biết gì nói đấy. Diệp Thu, ta biết ngươi rất thương tâm, thế nhưng, ngươi không thể bởi vậy tinh thần sa sút, đổi phê à. Ngươi phải biết, Tô A Di, Tiểu Hà, Tiểu Mai, còn có Triệu Linh Nhi, những nữ nhân này cũng nóng trông ngươi trở về đâu. Ngươi cho lão nương nghe rõ ràng, hiện tại ngươi không phải vì một mình ngươi còn sống, hiểu không? Tùy theo, bộ một tiếng. Hoan tỷ, ngươi làm sao vậy? Diệp Thu, ta đã thấy không biết xấu hổ có thể chưa từng thấy giống như ngươi không biết xấu hổ. Mặt của ngươi, đây tưởng thành còn dày hơn Diệp Thu hiểu rõ, chính mình lại giải thích như thế nào, Hoan tỷ cũng sẽ không nghe, càng sẽ không tin tưởng. Diệp Thu hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần, khóe mắt thỉnh thoảng chảy nước mắt. Tỷ, xin chào thông minh, sao đông chốc đoàn chúng? Nghe được tin tức này, Diệp Hoan khỏe miệng đột nhiên co quắp một chút. Mặc dù, cùng lão đầu chỉ có duyên gặp mặt một lần, quen biết mấy giờ mà thôi. Chương 214, một cái tát quất chết người. Chương 214, một cái tát quất chết người. Diệp Thu vô cùng cảm động. Tốt, tốt, chúng ta cái này xuất phát. Triệu Linh Nhi, ngươi thật quá đáng rồi. Ừ, ngươi chớ đắc ý quá sớm, hắn còn cho là mình khẳng định phải khuyên nhủ hồi lâu. Giờ khắc này, Diệp Thu cảm thấy mình rất hạnh phúc. Cái gì? Cựu công chúa xảy ra chuyện. Diệp Thu không có lên tiếng, mà là nét mặt phức tạp nhìn chạy trốn mà đến Hà Tỷ. Lúc này, Tiểu Hải Nhân lấy ra một viên ngọc bội, hai tay rất cùng kính chỉnh lên. Hắn đành phải khuyên nhủ Triệu Linh Nhi. Các ngươi không phải có hộ thành kết giới sao? Làm sao có khả năng bị ngoại địa công phá hoàn thành? Tiểu Thu, còn thất thần làm gì? Chúng ta nắm chặt thời gian đúng vậy à? Hà Tỷ, ngươi không nói, ta còn suýt nữa quên mất hai người bọn họ. Diệp Thu, cái này Tiểu Hải Nhân nói, cựu công chúa xảy ra chuyện rồi, hoàng thành bị công phá, hoàng đế chiến tử, tam hoàng tử mang binh bức thoái vị. Cứ như vậy, Tống Vân Hà chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình yêu thích nam nhân bị tình địch nhiệt tình ôm. Lúc này, Tiểu Hải Nhân mở miệng, mặc dù âm thanh rất nhỏ, liền như là con muỗi ở bên thai ong ong giống nhau, nhưng mà đối với Triệu Linh Nhi cùng Dương Kim Phượng mà nói, nhiều khoảng cách xa, nhỏ cỡ nào âm thanh, nàng quả thực trò trẻ con mà thôi. Giờ phút này, Triệu Linh Nhi dùng sức ôm Diệp Thu, sợ vừa buông lỏng, Diệp Thu sẽ ở trước mặt biến mất giống nhau. Tốt, tốt, Hoan tỷ cũng là sảng khoái nhất thời, nói sai mà thôi, ngươi thì rộng lượng một chút, không muốn so đo. Các ngươi đều là chị em tốt, không phải sao? Triệu Linh Nhi, ngươi,
ngươi mặt dày vô sỉ. Lúc này Triệu Linh Nhi còn giúp vào Diệp Thu trong ngực, cố ý làm nũng lên, nói chuyện một ỏn ẻn một ỏn ẻn, bị hoặc mười phần. Nghe Triệu Linh Nhi vô cùng phách lối giọng nói, Tống Vân Hà khí thẳng cắn răng. Thời khắc này Diệp Thu mặc dù đã nhìn ra Triệu Linh Nhi chẳng qua là mượn đề tài để nói chuyện của mình, có gây chuyện hiểm nghi. Trì hoan em gái ngươi, cút sang một bên. Têu Lan nữa một câu, tin hay không lão nương một cái tát quất trên ngươi. Nói xong, Tống Vân Hà chân phải dùng sức giẫm mạnh. Tiểu Hải Nhân nhảy xuống chiến mã, chạy đi vào Diệp Thu trước mặt, sau đó quỳ trên mặt đất. Nàng sầm mặt lại, âm lãnh chầm chầm vào Diệp Hoan. Không ngờ rằng, bị Triệu Linh Nhi vượt lên trước rồi. Ta dựa vào, lão tử lúc này mới đi rồi mấy ngày, Hải Nhân quốc thì dung chuyện. Không ngờ rằng, Tống Vân Hà nàng nhóm không có bất kỳ cái gì ý kiến, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, toàn lực ủng hộ quyết định của mình. Thế nhưng, mặc kệ đi, lại đem hai bên ở mỹ lên, thậm chí trở mặt, còn đi, lại sợ Tống Vân Hà nàng nhóm có ý tưởng. Tống Vân Hà trường Diệp Thu. Diệp Thu suy nghĩ một lúc, nói ra, chúng ta là một đoàn thể, tất cả mọi người nhất định phải cùng nhau. Lại nói, nơi này nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện, ta cũng không yên tâm. Linh Nhi, ta đây không phải hảo hảo sao? Thì công tử, ngài mời nhìn xem thử. Hồ Ly Tinh Tiểu Hải Nhân xem xét, sợ tới mức toàn thân run rẩy, phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Tiểu Hải Nhân thì không có dấu diếm, một năm một mười nói ra chân tướng. Dương Kim Phượng đơn giản trình bày rồi một lần. Diệp Thu, Tô A Di cùng Tiểu Mai chính ở chỗ này chờ chúng ta. Thử, Tiểu Thu, hôm nay ta bán ngươi một bộ mặt. Lần sau hắn lại nói lung tung, ta một cước dẫm đánh hắn. Nào biết, bị Triệu Linh Nhi nghe được. Ngay tại Diệp Thu vẻ mặt bất đắc dĩ lúc, đột nhiên, cách đó không xa, một thất màu trắng mã lao đến, mà trên lưng ngựa ngồi một cái đầu mang khôi giáp Tiểu Hải Nhân. Này Mai Ngọc Bội, thế nhưng mấy ngày trước, cựu công chúa dự định đưa cho chính mình tín vật đính ước, chẳng qua bị Diệp Thu cự tuyệt. Diệp Lang, người ta mang ta hồ ly tinh, ngươi thế mà khuyên ta rộng lượng. Tốt ngươi cái Diệp Lang, đạt được ta người thì biến dạng. Diệp Lang, Diệp Lang, người ta thật lo lắng cho ngươi. Hừ, hoa tâm cả rốt lớn, ngay trước bạn gái mình trước mặt, lại cùng những nữ nhân khác gấp gáp ôm một cái. Âu Dương Tiểu Uyển không ngừng lắc đầu, đồng thời trong lòng nàng đã đem Triệu Linh Nhi định nghĩa là tâm cơ nữ, tâm cơ muội. Tống Vân Hà giơ nằm đấm, hung hăng trừng Tiểu Hải Nhân một chút. Nói xong, còn lớn hơn âm thanh khóc thút thít, nước mắt rào rào chảy ra. "Hừ, Tiểu Hải Nhân, ngươi ý gì? Các ngươi công chúa mệnh quý, bằng hữu của ta mệnh điện." Lúc này, Triệu Linh Nhi một bước xa, thân ảnh lóe lên, đấu chuyển tinh di tốc độ, thời gian một cái nháy mắt đã vượt qua Tống Vân Hà, ly Diệp Thu chỉ có xa 2-3 mét khoảng cách. Triệu Linh Nhi quay đầu, cười ha hả nhìn nàng một cái, rất là đắc ý nói, "Ôi, Hà tỷ của ta, ngươi thế nào tức giận?" Nhìn xem ngươi này một bộ nũng nịu thân thể, chạy lên tới giường như con thỏ giống nhau. Hắc hắc, ngại quá, lúc này ta thắng. Lần tiếp theo, nếu bổn tiểu thư tâm tình tốt, nói không chừng để ngươi một lần tốt, các ngươi đừng làm rộn, chúng ta nhanh đi về cảm ơn mọi người nha, là Hoa tỷ, ngại quá, mới chú ý tới ngươi. Diệp Thu cầm lấy ngọc bội xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Rất nhanh, một đoàn người tại Tiểu Hải Nhân dẫn đầu dưới, vì tốc độ nhanh nhất tiến về hoàng cung. Hắc dự, Tống Vân Hà tính tình thật tốt, đổi lại nàng, này lại đã cùng Triệu Linh Nhi chơi lên một khung rồi. Thật buồn nôn, ngay cả ta một nữ nhân cũng nhìn không được rồi. Diệp Thu lo lắng chơi lừa gạt, cho nên dự định lại xác minh một chút. Diệp Lang, Hoan tỷ bắt nạt ta, nàng vừa nay mang ta. Ô, ta bị Hoan tỷ khi dễ. Triệu Linh Nhi vung vẫy đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng đánh vào Diệp Thu lồng ngực, phản phất đang lên án ủy khuất của mình. Nhìn tới, cựu công chúa xác thực gặp nguy hiểm. Không, không đúng, phải nói là trên thế giới hạnh phúc nhất, nam nhân. Diệp Thu trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc dù nàng nhóm có đôi khi vì ghen cãi nhau, lẫn nhau ép buộc, nhưng mà tại trái phải rõ ràng trước mặt, những nữ nhân này cũng không mập mờ. Mà đứng ở bên trái Diệp Hoan, nhìn hai người nhiệt tình ôm, lại xem xét tức giận Tống Vân Hà, nàng thầm mắng Diệp Thu chính là đại trai hư. Linh Nhi, ta không phải ý tứ này. Hừ, Tống Vân Hà, không biết xấu hổ, Diệp Thu là bổn tiểu thư nam nhân, ngươi thế mà muốn cướp danh tiếng. Hoan tỷ, ta cũng không trêu chọc ngươi, ngươi bằng cái gì mắng ta là hồ ly tinh? Ta thông đồng người nào? Ngươi nói ngươi là cựu công chúa phái tới nhưng có bằng chứng. Mấy người phụ nhân thì không nhiều lời, toàn bộ gật đầu tán thành. Ta đi, nữ nhân này thực sẽ diễn kịch, không đi làm diễn viên đáng tiếc Diệp công tử. Cựu công chúa tùy thời gặp nguy hiểm, chỉ hoãn một phút đồng hồ, công chúa sinh mệnh sẽ thêm một phần nguy hiểm. Dương Kim Vượng vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Triệu Linh Nhi. Tống Vân Hà chạy thở hổn hển, vốn cho rằng năng lực cái thứ nhất ôm Diệp Thu. Hừ, không phải ý tứ này, cái đó ngươi mấy cái ý nghĩa. Hà tỷ, tiểu gia hỏa này không có ác ý, ngươi cũng đừng chấp nhận với hắn. Hắn một bên quất roi bạch mã, một bên la lớn, Diệp công tử, Diệp công tử, cựu công chúa xảy ra chuyện. Cảm giác Triệu Linh Nhi là cố ý Diệp Hoan nhìn không được rồi, trực tiếp nhỏ giọng mắng một câu. Nếu không, chúng ta trước cùng Tô A Di tụ hợp, sau đó cùng đi Hải Nhân Quốc, chẳng qua cứ như vậy có thể biết chỉ hoãn hai mười mấy phút. Diệp Thu lo lắng cựu công chúa xảy ra chuyện, chỉ nghĩ lập tức chạy về hoàn thành. Chương 215, đại điêu trở về. Chương 215, đại điêu trở về. Thế nhưng chạy vài mét về sau, bối bối lại bay lên trời, bay lên giữa không trung. Lúc này Tống Vân Mai thì đến đây. Tống Vân Mai lần nữa lắc đầu. Tô A Di, ta cảm giác đều không phải là bối bối, A Di hiện tại đến, ngươi đừng sợ. Tô Tiểu Ngọc gật đầu một cái. Tống Vân Mai tin tưởng vững chắc Tô Tiểu Ngọc bị hoa mắt. Tô A Di, ta nghĩ tới, hẳn là trong chúng ta có người tổn thương bối bối, cho nên bối bối đúng tất cả chúng ta sản sinh e ngại cùng cảnh giác. Ha ha, trong rừng rậm trừ ra động vật còn có thể có cái gì? Tô A Di, thì ta nàng nhóm cuối cùng quay về. Nàng một bên chạy, một bên khóc hô, bối bối, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Nàng khó tránh khỏi có chút bận tâm, sợ tỷ tỷ có một sơ suất. Hạt dự, người hiền tự có thiên tướng. Nếu không, chúng ta đi tìm tìm. Đồng thời, Diệp Thu, Âu Dương Tiểu Uyển và nữ vừa kinh ngạc lại cao hứng. Đúng rồi, lần kia vượt qua Thâm Uyên, bối bối là trở Dương Kim Phượng đã xảy ra bất ngờ, cuối cùng Dương Kim Phượng bay về rồi, mà bối bối chẳng biết đi đâu, đến mức Hoan tỷ cho rằng bối bối chết rồi tốt. Tất cả nghe sắp xếp của ngươi tiếp theo, Tống Vân Mai lại phân tích ra. Ha ha, Tiểu Mai, cách giản đơn giản. Và bối bối gặp được Tiểu Phượng, nếu phản ứng kịch liệt, vậy nói rõ Tiểu Phượng rất có vấn đề. Nếu không có gì phản ứng, có thể bài trừ Tiểu Phượng hiểm nghi Tô A Di, thật đúng là bối bối. Nó đây là muốn bay đi. Chỉ thấy bối bối cánh trái, phải phía dưới thiếu một viên, chân trái có hai cây móng đuốt hết rồi. Tống Vân Mai sững sờ, có chút giật mình. Bối bối, một hồi Hoan tỷ muốn bay về rồi, lẽ nào ngươi không muốn gặp ngươi chủ nhân? Duy chỉ có Dương Kim Phượng mày nhăn lại. Ân, bất quá ta không có bằng chứng. Ngay tại hai người bọn họ vô cùng lúc thương tâm, một hồi loạt tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tô Tiểu Ngọc cười cười, đi rồi mười mấy mét, đột nhiên đại điêu kịch liệt vỗ cánh, còn thò đầu ra tới nhìn Tô Tiểu Ngọc hai người. Hai người lại kìm lòng không được chảy ra nước mắt. Tiểu Mai, chúng ta quay về rồi tốt, chúng ta chớ chỉ hoãn thời gian, trước cùng Tô A Di gặp mặt. Bối bối nghe được chủ nhân triệu hoán, nhanh chóng vỗ cánh hướng phía Diệp Hoan chạy tới. Tô A Di, thì ta nàng nhóm sao còn chưa quay về? Vừa nghĩ tới đó, Tống Vân Mai không khỏi dùng mình một cái. Có thể Tống Vân Mai lại lắc đầu. Đồng dạng, nàng thì khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu quả như thật là bối bối, vậy nó làm gì trốn ở trong bụi cỏ, lén lén lút lút. Mọi người ở đây vẻ mặt sững sờ lúc, bối bối lại đáp xuống. Bối bối. Diệp Hoan sủng vật đại điêu. Bối bối, ngươi. Ngươi sao thành như vậy? Kỳ quái, bối bối sao sợ ta như vậy nhóm? Rất nhanh, tại Diệp Thu dẫn đầu dưới, chúng nữ theo sát phía sau, một đoàn người cấp tốc tiến lên. Tiểu Mai, ngươi xem đến cái đuôi không? Sao có điểm giống bối bối? Lúc này, Tống Vân Mai xoay người, nhặt lên một cái gậy gỗ, chuẩn bị một hồi làm thịt nướng củi lửa. Đồng thời, nhanh chóng quan sát một chút. Mặc dù mình cùng Tô A Di những người này cùng bối bối thời gian chung đụng không dài, nhưng mà ít nhiều có chút giao lưu, không đến mức thành người lạ loại quan hệ này. Tiểu Mai, dựa theo ngươi thuyết pháp này, là ý nói hai chúng ta từng làm hại qua bối bối, cho nên bối bối một nhìn thấy chúng ta thì sợ tới mức muốn chạy trốn. Thế nhưng hai chúng ta không nhúc nhích bối bối một sợi tóc ca, vậy nó sợ ta như vậy nó làm gì? Tô A Di, chúng ta hay là tại chỗ chờ đi. Lỡ như Diệp Thu hoặc là tỷ ta nàng nhóm quay về rồi, giả sử không thấy được hai chúng ta, bọn hắn không chừng lại bốn phía tìm chúng ta đi, đến lúc đó nói không chừng mọi người sẽ tẩu tán. Thế nhưng trái trông mong phải trông mong, hay là không thấy được tỷ tỷ anh tử. A Di, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi rất sợ sệt một người, ngươi nhìn thấy người này lúc có phải hay không sẽ lẫn mất xa xa? Nói cách khác, một người đã từng tổn thương ngươi, ngươi có phải hay không về sau không nghĩ tái kiến người này? Tiểu Mai, ta biết ngươi lo lắng Tiểu Hà, A Di thì lo lắng nàng nhóm. Ta cảm giác nàng nhóm kết bạn mà đi, hẳn là không bao lớn vấn đề. Tô A Di thực sự không hiểu rõ, một con chim mà thôi, năng lực lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Tiểu Mai, ta không nhìn lầm, đó chính là bối bối. Cao như vậy nguyên ai, tất nhiên Tiểu Phượng năng lực bình yên vô sự sống sót, bằng cái gì bối bối không thể. Đến rồi bối bối trước mặt, nàng thận trọng sờ lấy đầu. Tô A Di, ngài làm sao biết? Diệp Thu chừng Tống Vân Hà một chút, rồi ra hai ngón tay, thận trọng kẹp lấy người lùn, đặt ở trong lòng bàn tay. Tô A Di, ngài cũng không phải không biết, cái chỗ chết tiệt này rất tà môn, không gánh nổi lại toát ra mới mẹ đồ chơi ra đây. Lúc này, Tống Vân Hà thật xa hướng phía hai người vẫy vẫy tay. Cho mẹ nhìn xem thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng lại vẻ mặt kinh hỉ. Nàng hiểu rõ bối bối tức giận, nổi giận. Thời gian lặng yên trôi qua, gần 20 phút đi qua. Nhìn thấy bối bối cánh, Tô Tiểu Ngọc mắt tròn váng. Bối bối, ta là Tô A Di, ta cùng Tiểu Mai sẽ không tổn thương ngươi. Ha ha, và tại đây đoán đến đoán đi, còn không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết rồi đúng à? Tiểu Mai, ngươi nói những thứ này, hình như cùng bối bối kéo không lên quan hệ đi. Tống Vân Mai thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trước, lo lắng cựu công chúa xảy ra chuyện. Diệp Thu chỉ nghĩ mau chóng khởi hành. Tống Vân Mai như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Giờ phút này, Diệp Hoan có loại dự cảm xấu. Nàng theo Tống Vân Mai ngón tay phương hướng nhìn sang. Bối bối, ngươi muốn làm gì? Tô Tiểu Ngọc nghe xong, lập tức hứng thú. A, Tiểu Mai, ngươi sẽ không nhìn thấy cái gì động vật ta. Ngay tại hai người thảo luận lúc, bối bối hai cái chân đã đằng không, chuẩn bị bay đi. Tô A Di, ngài nhất định nhìn lầm rồi. Lúc trước chúng ta qua Huyền Mai lúc, tận mắt nhìn thấy bối bối cùng Dương Kim Phượng rơi xuống rồi, nó làm sao có khả năng còn sống sót? Hiện tại ta thì làm hồ đồ rồi. Lẽ nào trong bụi có cất giấu đồ vật? Sẽ không lại là độc xạ a? Tiểu Hải Nhân sợ tới mức lập tức toàn thân nằm dạp trên mặt đất, không dám thở mạnh một chút. Ý của ngươi là Dương Kim Phượng hại bối bối? Đột nhiên, Diệp Hoan tăng tốc bước chân, như bay tốc độ lao đến. Triệu Linh Nhi thiếu ỷ hiệp như hoa đáp một tiếng. Tiếp theo, lại hỏi, ngươi là nhìn thấy con thỏ rồi, hay là độc xạ? Ta đi, cái này đần điệu mệnh thật to lớn, như thế còn không chết. Tô A Di, Tô A Di, ngài mau tới đây, ta hình như phát hiện đồ vật. Nghe được Hoan tỷ hai chữ, bối bối cánh ngưng gỗ, hai cái chân thì chậm rãi rơi xuống đất. Nói thật, Tống Vân Mai thì không hiểu rõ, bối bối lúc này cử chỉ khác thường. Có thể Tô Tiểu Ngọc lại lắc đầu. Nói xong, Tô Tiểu Ngọc chậm rãi đi tới. Thế là, hai người rón rén đi tới. Tô A Di, ngài nói hình như có chút đạo lý. Nàng vừa ngẩng đầu,
đột nhiên phát hiện phía trước phía bên phải xa 30 mét một bụi cỏ lại thỉnh thoảng lay động. Chẳng qua nàng không một chút nào lo lắng. Từ Dương Kim Phượng không bị thương chút nào sau khi trở về, Tống Vân Mai luôn luôn hoài nghi, khổ vì không có bằng chứng. Chương 216, ngươi thì bắt nạt ta. Chương 216, ngươi thì bắt nạt ta. Lần này tam nữ mặt mày tái nhợt. Linh Nhi, ý của ngươi là Bối Bối hướng về phía Tiểu Phượng tới? Triệu Linh Nhi, ngươi nghĩa là gì? Vừa nãy Đại Điêu bắt nạt ta, hiện tại ngươi lại tới bắt nạt ta. Lần này nó dường như đã dùng hết toàn bộ khí lực, rất có một bộ đồng quy vu tận tư thế, theo cao mười mấy mét không, hướng phía Dương Kim Phượng ra sức vừa ba một cái. Tiểu Phượng, Tiểu Phượng, ngươi mau tới đây. Nhìn thấy hai người cử chỉ thân mật, dường như một đôi tình lữ, Triệu Linh Nhi tức giận. Nào biết Dương Kim Phượng cầu khẩn nhìn về phía Diệp Thu, còn mang theo một bộ nũng nịu giọng điệu. Đột nhiên Dương Kim Phượng khóc. Ha ha, Diệp Lang, nhìn xem thông tin ngươi đoán đến, chính là hòa tâm cả rất lớn. Hà tỷ, Diệp Thu chính là thứ cặn bã nam, ta không gặp hắn đúng tỷ tỷ như thế để bỏ qua. Thấy Dương Kim Phượng còn ôm tại Diệp Thu trong ngực, nàng trực tiếp một bước xa, dùng sức giật ra rồi Dương Kim Phượng. Hạt dự, tốt, các ngươi đừng nói nữa, hay là nghĩ một chút biện pháp, như thế nào giải quyết Bối Bối đi, chúng nữ quá sợ hãi. Diệp Thu ngây ngẩn cả người, duy chỉ có Dương Kim Phượng xử sự không sợ hãi, một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Diệp Thu hét lớn một tiếng, chuẩn bị quá khứ che chở Dương Kim Phượng. Quả nhiên, Bối Bối lập tức dừng ở giữa không trung. Thế nhưng, Bối Bối giống như không nghe được giống nhau, ngược lại tăng thêm tốc độ đáp xuống. Bối Bối, Bối Bối, ngươi còn như vậy, ta có thể không cần ngươi nữa. Diệp Hoàn có chút tức giận. Trông thấy Dương Kim Phượng nằm ngoài dự tính phản ứng, bọn hắn tất cả mọi người kinh đến rồi. Bối Bối, dừng tay, là ta, Diệp Thu. Không ngờ rằng, hôm nay Bối Bối như kỳ tích quay về rồi. Giờ phút này, Diệp Thu đầu óc chuyển nhanh chóng. Diệp Thu quay đầu hô to một tiếng, hy vọng Diệp Hoàn năng lực ra mặt khuyên lui Bối Bối. Rất nhanh, hắn nghĩ tới rồi một sự kiện. Tống Vân Mai trực tiếp phản bác một câu. Hoan tỷ, Hoan tỷ, khoái quản ngươi Bối Bối Diệp Lang, trước đừng đi qua. Tống Vân Mai cắn răng nói. Nữ nhân này đối với mình rất nguy hiểm. Từ đó về sau, tất cả mọi người cho rằng Bối Bối chết rồi. Diệp Lang, Diệp Lang Bối Bối công kích rơi vào khoảng không, vũ cánh lơ lửng giữa không trung, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Kim Phượng. Ngươi, chính là ngươi bắt nạt ta. Bọn tỷ muội, các ngươi cần phải vì ta làm chứng a. Đồng thời, Triệu Linh Nhi từ trên người nàng, ngửi được một loại cảm giác quen thuộc. Tiểu Uyển, nay đần điểu nhất định là uống lộ thuốc, chạy mau. Diệp Lang, ngươi không có phát hiện, Tiểu Hà cùng Tiểu Uyển chạy trốn về sau, cái này đại điêu hay là duy trì thì ra là phương hướng mà Dương Kim Phượng hai tay ôm thật chặt Diệp Thu phía sau lưng, khóe mắt lộ ra không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ quyệt. Lúc này, Dương Kim Phượng hung hăng trừng nàng một chút. Tiểu Linh Nhi gật đầu một cái, tiếp lấy phân tích, "Diệp Lang, ngươi đoán đại điêu vì sao theo dõi Dương Kim Phượng?" Diệp Thu lắc đầu. "Hừ, đại sát lang, vừa thấy được mỹ nữ, là được này đức hạnh nào biết, bọn tỷ muội phản ứng, nhường nàng lấy làm kinh hãi." Nàng thì không ngờ tới, Diệp Thu vì nữ nhân này, lại ra sức như vậy tận tâm. Có thể Dương Kim Phượng khóc càng thêm lợi hại. Rất nhanh, Diệp Thu đến rồi trước mặt, đem Dương Kim Phượng bảo hộ ở sau lưng. Mấy người phụ nhân đều không có tiến lên một bước, mà là cũng muốn nhìn một chút lần này, Dương Kim Phượng sẽ như thế nào tự cứu. Không ngờ rằng, Dương Kim Phượng thừa cơ trả đũa, ác nhân cáo trạng trước lên. Chẳng qua, nó hay là hung tợn chằm chằm vào Dương Kim Phượng. Không có cách, Diệp Thu ra ngoài an ủi, chỉ có thể đưa nàng ôm vào trong ngực, vô nhẹ nhẹ nhìn bờ vai của nàng. Triệu Linh Nhi suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng nói, ngươi không có phát hiện, đại điêu trên người đã từng chịu nghiêm trọng ngoại thương, thế mà còn có thể sống sót, không thể không nói, là một kỳ tích. Đúng, Diệp Lang, đại điêu trước đó có phải hay không đi ra chuyện? Vừa nhấc chân, lại bị một bên Triệu Linh Nhi kéo lại. Dương Kim Phượng, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ai khi dễ ngươi? Diệp Thu trong tay không hề có vũ khí, chỉ có thể hai tay vung ấy, cố gắng dọa lùi đại điêu. Diệp Lang, đại điêu nhìn thoáng qua Diệp Thu, lại vây quanh phía sau công kích. Nhìn tới hôm nay, nó không làm bị thương Dương Kim Phượng thể không bỏ qua. Được rồi, Diệp Thu, Diệp Thu, vừa nãy ngươi thì nhìn thấy, hiện tại Bối Bối hoàn toàn không nghe lời của ta, hắn rất không minh bạch, vì sao Triệu Linh Nhi ngăn đón chính mình? Ai nha, Hoan tỷ, ngươi thử lại thử một lần, mấy người phụ nhân ngươi một lời ta một câu, đều bị cũng tại cửa trách Diệp Thu không phải, trách cứ Dương Kim Phượng tâm cơ sâu. Tống Vân Hà không có nửa điểm do dự, hướng phía Diệp Thu chạy tới. Sau lưng, Triệu Linh Nhi còn muốn ngăn cản, đáng tiếc vẫn là muộn một bước. Bối Bối, Bối Bối, ngươi trở lại cho ta Diệp Thu loại nam nhân này, thấy một yêu một. Còn có cái đó Dương Kim Phượng, biết rõ Diệp Thu cùng Hà tỷ chỗ đối tượng tại, còn thỉnh thoảng trêu chọc Diệp Thu, hồ ly tinh tô a di, chúng ta cũng không nói sai à. Lại nói, Bối Bối nói rõ theo dõi Dương Kim Phượng, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn tới, Dương Kim Phượng không đơn giản. Ta đi, tốc độ thật nhanh. Hắn cố gắng nhớ lại nhìn ngày xưa từng ly từng tí. Không ngờ rằng, bị Dương Kim Phượng nhẹ nhàng thoải mái tránh khỏi. Diệp Thu không còn do dự chốc lát, trực tiếp vào tới. Trước đó mấy người bọn họ xuyên qua thâm viên lúc, may mắn mà có Bối Bối giúp đỡ, chỉ là chở khách Dương Kim Phượng lúc, bất hạnh rơi vào thâm viên, sau đó chỉ có Dương Kim Phượng không bị thương chút nào quay về rồi, mà Bối Bối không biết sinh tử. Nguyên lai giờ phút này, Bối Bối xông về bên ấy, mà bên ấy, Dương Kim Phượng, Tống Vân Hà, còn có Âu Dương Tiểu Uyển đứng ở một viên, lẫn nhau cách xa nhau chỉ có 10 cm không đến. Vì bãi bình Bối Bối, Diệp Hoan chỉ có thể thả ra lời hung ác. Ha ha, nay chỉ sợ là trên đời này buồn cười nhất chê cười. Mắt thấy Bối Bối móng đuôi sắc bén, sắp chạm đến Dương Kim Phượng trắng non non mịn gương mặt lúc, đột nhiên, Dương Kim Phượng thân ảnh lóe lên, thoải mái tránh thoát Bối Bối công kích. "Hừ, ngươi nuôi đàn điểu, nuôi nhiều năm,
hiện tại này đần điểu muốn giết bổn tiểu thư, ngươi mẹ nó lại chối từ, nói đại điểu không nghe chỉ huy của ngươi. Dương Kim Vượng một bên khóc, một bên liếc nhìn chúng nữ.
À, Thu ca, cứu ta đổi lại là chính mình, vừa nãy bối bối một cái kia, kết quả chỉ có một, chính mình gương mặt trào thương hủy dung.
Ý của ngươi là, bối bối lần này trở về, là cố ý đến báo thù.
Lập tức, trong lòng sinh ra một cô ghen tuông.
Ân, dù sao ta thì cho là như vậy.
Mặc dù Tô Tiểu Ngọc đúng Dương Kim Phượng ấn tượng, dần dần đã xảy ra sửa đổi, nhưng mà, tại trái phải rõ ràng trước mặt, nàng vẫn có thể phân rõ chủ thứ. Triệu Linh Nhi vụng trộm liếc qua Dương Kim Phượng, phát hiện nữ nhân này thế mà vững như bàn thạch.
Đồng dạng, Tống Vân Hà, Âu Dương Tiểu Uyển, còn có Triệu Linh Nhi, Tống Vân Mai chủ nữ, từng cái mặt lộ không vui.
Âu Dương Tiểu Uyển chỉ là sửng sốt mấy giây, nhanh chóng liếc nhìn mọi người, vội vàng chạy đến Diệp Hoan bên ấy.
Cho dù là Diệp Hoan thì mặc cảm.
Tô Tiểu Ngọc trong lúc nhất thời, cũng không biết lên tiếng rồi.
Linh Nhi, ta làm sao biết, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu rồi. Ô, vừa nãy ngủ chết ta rồi.
Diệp Thu mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm tiếp theo.
Lo lắng bối bối đả thương người, Diệp Hoan hô to một tiếng.
Tiểu Phượng, tốt, không có việc gì, đừng khóc, mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, bối bối lại một lần phát động công kích.
Chương 217, nữ nhân ở giữa chuyện chương 217, nữ nhân ở giữa chuyện tiếp theo, Dương Kim Phượng lần nữa chui vào Diệp Thu ôm ấp, hai mắt gạt ra mấy giọt nước mắt, tủi thân ba ba nói ra, Thu ca ca, Triệu Linh Nhi bắt nạt ta nhịn, này lại, Hoan tỷ lại tới bắt nạt ta không muốn sống.
Dương Kim Phượng, ngươi cũng đừng có giả bộ đáng thương rồi, đừng tưởng rằng lao nương nhìn không ra.
Ngươi nói cho ta biết, vì sao nhà ta bối bối chỉ nhìn chằm chằm một mình ngươi? Ngươi rốt cục đối với nó làm cái gì?
Tiểu Uyển, ngươi thì không đứng ra nói một câu.
Dương Kim Vượng hung tợn nhìn Triệu Linh Nhi, đồng thời, đúng sự thù hận của nàng đã đến đỉnh phong.
Trừ ra Tô Tiểu Ngọc, Dương Kim Vượng tự nhận là, nàng cùng Âu Dương Tiểu Uyển trung đụng cũng không tệ lắm, mặc dù chưa nói tới thân như tỷ muội, nhưng mà, chí ít đây tống ra 2 tỷ muội mạnh hơn không ít.
Dương Kim Vượng vẻ mặt tủi thân, đưa tay trái ra nắm kéo Diệp Thu cánh tay, lại một lần nữa làm nũng lên.
Diệp Hoan tức giận.
Tống Vân Hà liếc nàng một cái.
Buồn nôn theo Dương Kim Vượng, giết các nàng, liền như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy.
Hoan tỷ, ngươi,
lời này của ngươi nghĩa là gì?
Tiểu Phượng, ngươi
năng lực một người xong.
Tống Vân Hà trêu tức nhìn Dương Kim Phượng,
bằng không lo lắng lên xung đột, nàng nhất định sẽ mang Dương Kim Phượng là hồ ly tinh.
Hạt dự, Tô A Di, Hoan tỷ, các ngươi còn có hết hay không?
Nếu không, các ngươi ở tại chỗ này, hảo hảo thảo luận cái 10 ngày nửa tháng, ta trước tiến đến hoàn thành.
Thấy các nữ nhân từng cái thúc giục, giống như chính mình không nhận thích giống nhau, Diệp Thu cũng không biết là đi hay là lưu.
Thấy từng cái không giúp đỡ chính mình, lại trông thấy Triệu Linh Nhi cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Dương Kim Vượng nổi trận lôi đình, đối nàng dừng lại hống.
Tô Tiểu Ngọc cái thứ nhất ủng hộ.
Tống Vân Hà cũng nói ra nghi ngờ trong lòng.
Nói xong, tiếng khóc càng lúc càng lớn.
Nhìn Dương Kim Vượng mặt mũi tràn đầy tự tin, Diệp Thu do dự một hồi, lại nhìn một chút Diệp Hoan, Tống Vân Hà và chủ nữ, vốn định mở miệng nói câu nói, có thể lại sợ các nữ nhân hiểu lầm, hay là không nói tiếng nào đi rồi.
Phượng tỷ, mặc dù ta cùng bối bối thời gian chung đụng không dài, nhưng mà ta cảm giác bối bối nên thuộc về dịu dàng ngoan ngoãn cái chủng loại kia điểu, nó sẽ không vô duyên vô cớ chết cắn một người không tha.
Ta nghĩ ở trong đó nhất định có ẩn tình.
Tất cả mọi người ở đây, nên giống như ta, cũng muốn biết chân tướng ân, Tiểu Thu nói rất đúng, chúng ta hay là trước làm chính sự. Thấy Dương Kim Vượng bá khí mười phần, các nữ nhân nhìn nhau sững sờ.
Dương Kim Vượng phát hiện, bao gồm Tô Tiểu Ngọc ở bên trong tất cả nữ nhân, đều nét mặt phức tạp nhìn chính mình, hình như trên người nàng có thật nhiều bí mật giống nhau.
Diệp Thu, ngươi nếu sốt ruột ngươi cựu công chúa, vậy ngươi đi cho tốt.
Tiểu Phượng, Linh Nhi chỉ là đấu với ngươi đấu võ mồm, không phải cố ý bắt nạt ngươi.
Triệu Linh Nhi, ngươi
không nên quá phận Diệp Lang, mau đi đi.
Đây là nữ nhân chúng ta ở giữa chuyện, ngươi một đại nam nhân nhúng tay làm gì?
Lại nói, chính mình bây giờ có Trần Hoàng hậu phụ thân, lại có Tiểu Lục Tử âm thầm bảo hộ, chỉ bằng những nữ nhân này, nàng còn không để vào mắt.
Tô Tiểu Ngọc mặt không thay đổi đáp lại một câu.
Bây giờ bối bối bị thương, Diệp Thu ra hỏa này, trong lòng chỉ nhớ cựu công chúa, điển hình trọng sắc khinh hữu, nói trực tiếp điểm, chính là vong ân phụ nghĩa. Ngay tại Diệp Thu dẫn đội, bước ra một bước lúc, đột nhiên, Diệp Hoan lên tiếng.
Dương Kim Vượng, Tiểu Biển ý nghĩ cũng là thái độ của ta ha ha, Diệp Thu, người ta cựu công chúa, chờ ngươi đi nghĩ cách cứu viện đâu.
Lỡ như đi trễ, ngươi chẳng phải là mất đi một vị hồng nhan tri kỷ.
Tốt, các ngươi cũng đừng vì một chút chuyện nhỏ cãi nhau.
Hiện tại, chúng ta phải nắm chặt thời gian, mau chóng chạy về hoàn thành, bằng không, cựu công chúa chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Đúng lúc này, Tống Vân Mai, Tô Tiểu Ngọc phát biểu ý kiến.
Nghe Tống Vân Hà truy cầu, Âu Dương Tiểu Uyển lấy dũng khí, nói ra ý nghĩ của mình.
Ha ha, có phải hay không bị ta nói trúng rồi, chính mình trột dạ mãi đến khi Diệp Thu hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dương Kim Vượng hừ lạnh một tiếng, vừa cười vừa nói, Diệp Hoan, nói đi, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào?
Yên tâm đi, ta có chừng mực.
Nàng không nghĩ Diệp Thu khó làm.
Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, luôn luôn công chính Tô Tiểu Ngọc, làm chính mình bị khi dễ về sau, thế mà không rên một tiếng, giống như việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhìn qua nhìn có chút náo nhiệt không chê chuyện lớn hiểm nghi.
Tống Vân Hà, sao, nếu ta luôn luôn thành thật xuống dưới, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ bắt nạt?
Ừ, hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, các ngươi tất cả mọi người, nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, hôm nay một cũng đừng hòng đi.
Tiểu Phượng, ngươi giải thích rõ liền không sao rồi. Dương Kim Phượng, điều cùng người giống nhau, ngươi nhất định tổn thương đại điều, cho nên đại điều quay về tới báo thủ nữ nhân này không thể lưu.
Diệp Thu, ngại quá liên lụy ngươi rồi.
Ngươi đi đi, ta không có việc gì. Diệp Hoan hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Dương Kim Phượng, giọng nói cực kỳ băng lãnh chất vấn, "Dương Kim Phượng, ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao?" Chúng nữ sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Diệp Hoan. Tất cả nữ nhân mắt thấy Diệp Thu đi xa. Đúng lúc này, Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Âu Dương Tiểu Uyển còn có Triệu Linh Nhi nhất nhất tỏ thái độ, nàng nhóm cũng phục tùng vô điều kiện sắp đặt. "Tô A Di, ngài sao không giúp ta một chút?" Diệp Thu thực sự không rõ, người phụ nữ phá sự sao nhiều như vậy? Vừa nãy kia một bộ đáng thương ủy khuất bộ dáng, này lại thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, lại có chủng cường thế cảm giác. Nàng quyết định, nhất định phải tìm một cơ hội, nhường Tiểu Lục Tử xử lý nữ nhân này. Mặc dù cứu cựu công chúa lửa xém lông mày, thế nhưng làm rõ ràng bối bối bị thương chuyện này, thì trọng yếu phi thường. Dương Kim Vượng hơi cười một chút, Triệu Linh Nhi cười, chúng nữ có chút giật mình. Lúc này, bối bối đã đứng sau lưng Diệp Hoan. Diệp Thu thái độ đã để nàng vô cùng thỏa mãn rồi. Nha, Dương Kim Vượng, Diệp Thu đi rồi, ngươi đôi cáo cuối cùng lộ ra. Giờ khắc này, mọi người trầm mặc. Hoan tỷ, cái này có chút không tốt ta. Thừa. Các ngươi xem ta bị Triệu Linh Nhi bắt nạt đúng không? Diệp Thu, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Đồng thời, nàng trong nháy mắt hiểu được. Một cái là công chúa, một cái là đại điêu, sao, chính mình bối bối còn không đợi kịp, biết nhau chỉ có 3 năm ngày cựu công chúa. Triệu Linh Nhi, ngươi không nên ngậm máu phương người. Nói ta tổn thương đại điêu, ngươi có bản lĩnh xuất ra bằng chứng ra đây, bằng không, ngươi thì câm miệng cho ta. Hắn giờ phút này triệt để đã hiểu rồi. Phương tỷ, Linh Nhi tỷ cùng ngươi đùa giỡn đâu? Hoan tỷ, ngươi còn có việc. Đúng vậy a, Diệp Thu. Nếu không ngươi đi đầu một bước, chúng ta sau đó liền đến. Dù sao đối phó những người lùn kia, ngươi cùng Hầu Vương thì định xong phải biết lúc trước, nếu không phải bối bối, các ngươi những người này còn có thể lướt qua thâm viên. Đúng a, Tiểu Phượng, ta vẫn buồn bực, chúng ta 6-7 người, vì sao bối bối chỉ cắn ngươi một? Nữ nhân xinh đẹp nhiều, tất nhiên sẽ phiền phức không ngừng. Triệu Linh Nhi bình tĩnh tự nhiên, nàng là cố ý chọc giận Dương Kim Phượng, nhìn một chút nữ nhân này rốt cục có gì chuyện ẩn giấu, có thể hay không tìm ra sơ hở tới. Chấm đã. Dương Kim Phượng rất thất vọng. Nhìn tới, chính mình không bị những người này thích. Chương 218 Một cũng đừng hòng đi chương 218, một cũng đừng hòng đi đó, Dương Kim Vượng, là lão hổ hay là con nhỏ bệnh, thử một lần liền biết. Nàng đích xác nghe qua, có thể đó là tại phim ma bên trong. Linh Nhi, ngươi chưa nói mê sảng a? Cũng nhiên đại gì, ngươi còn như thế mê tín. Tô A Di, ngài thì bỏ bất tâm đi. Hừ, vừa nãy ta bị Triệu Linh Nhi khi dễ lúc, ngươi đứng ra thế ta nói chuyện sao? Sao lúc này, ngươi thì ra đây giả là người tốt? Ha ha, loại người như ngươi, ta coi như là nhìn tấu Diệp Hoan vẻ mặt khinh bỉ nhìn Dương Kim Vượng. Là đại hạ quốc đã từng hương phi, nàng cái đó triều đại, dân gian thế nhưng có không ít thuật sĩ, năng lực tính vừa thọ, sẽ kỳ môn luận giáp, còn có thể không ít tà thuật. Dương Kim Vượng, Diệp Thu vừa đi, ngươi quả nhiên lộ ra đuôi cáo. Trước đó Diệp Thu ở lúc, ngươi vẫn đúng là sẽ chứa. Chúng ta đều bị ngươi lừa đột nhiên, nàng nghĩ tới một loại khả năng. Mê tín. Trong ngay mắt, bản về phía trước bay ngược Tống Vân Mai, trực tiếp tại chỗ rơi xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Nhìn Dương Kim Vượng lớn lối như thế, Tống Vân Mai thực sự không thể nhịn được nữa, trực tiếp nắm chặt hữu quyền, hướng phía nàng tấn công mạnh mà đi. Nhất là Triệu Linh Nhi, đã trải qua sinh tử, nàng dám đoán chắc, nữ nhân trước mắt này hung ác lên sát phạt quả đoán, trên tay nên dính không ít người huyết. Triệu Linh Nhi lập tức bó tay rồi. Nào biết, Tống Vân Mai ngăn trở. Ngay tại chúng nữ khiếp sợ không gì sánh nổi trong, Dương Kim Vượng thân thể động, nàng lần nữa thân ảnh lóe lên, một cái hô hấp không đến thời gian, đuổi kịp bay ngược bên trong Tống Vân Mai. Mắt thấy nắm đấm sắp nện vào Dương Kim Vượng trên mặt, đột nhiên, Dương Kim Vượng thân thể lắc một cái, nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát một kích này. Lúc này, Triệu Linh Nhi bước nhanh đi vào Diệp Hoan trước mặt. Chỉ thấy Dương Kim Vượng đánh ra bàn tay trái nện vào rồi Tống Vân Mai phần lưng. Dương Kim Vượng, ngươi cười cái gì? Tống Vân Hà lạnh lùng nói. Dương Kim Vượng lạnh lùng nhìn sang Tống Vân Hà. Diệp Hoan cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nói móc rồi đi lên. A, lẽ nào Diệp Hoan đã nhìn ra? Thấy hai người châu đầu ghé thai, Dương Kim Vượng cho là nàng nhóm hai lại tại bàn bạc đối phó chính mình biện pháp, thế là nghiêm nghị quát, sao? Các ngươi từng cái sợ, không dám nói tiếp nữa. Theo cảnh 5 năm, ra ngoài nghề nghiệp tính cảnh giác, nhưng nàng cảm giác Dương Kim Vượng rất nguy hiểm, nàng tuyệt sẽ không nói nhảm. Có phải nàng khí choáng váng, hay là đầu óc không có quay tới? Dương Kim Vượng, ngươi nghĩa là gì? Ha ha, ha ha, ta cười các ngươi quá vô tri. Sao, ngươi có phải hay không cảm thấy các ngươi nhiều người, ta thì không thắng được. Rất nhanh, nàng bình thường trở lại. Lẽ nào là có người chiếm dụng Dương Kim Vượng thân thể? Nữ nhân trước mắt này, chính là các nàng biết nhau Dương Kim Vượng à, Diệp Hoan sao biết rõ còn cố hỏi. Lúc này, Dương Kim Vượng cười lớn một tiếng, còn vỗ tay một cái. Tống Vân Hà, đa tạ ngươi khích lệ. Có phải ta rất có biểu diễn thiên phú? Hay nếu là có người tìm ta quay phim, ta nói không chừng còn có thể cầm cái ảnh hậu cái gì. Ngươi, các ngươi có thể hay không đừng đánh nữa? Thế nào, ta nói chuyện với Tô Tiểu Ngọc, có phần ngươi trên miệng. Dương Kim Vượng, đắc tội Âu Dương Tiểu Uyển, một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Yên tâm đi, trò hay còn đang ở phía sau. Thấy Dương Kim Vượng vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, Âu Dương Tiểu Uyển hừ lạnh một tiếng. Hết thảy mọi người tức giận. Ha ha, hôm nay liền để các ngươi nhìn một chút thực lực của ta. Hừ, Dương Kim Vượng, ngươi thật không biết xấu hổ. Dương Kim Vượng, ý của ngươi là muốn đem chúng ta lưu tại này? Ha ha, chỉ bằng một mình ngươi cũng dám phát ngôn bừa bãi? Tiểu Phượng, Tiểu Uyển, Tiểu Mai, các ngươi liền không thể tâm bình khí hòa thảo luận sao? Không nên làm thành như vậy. Mọi người một đường đi tới, thật vô cùng không dễ dàng. Hiện tại, chúng ta càng nên đoàn kết. Diệp Thu đi hoàn thành, chúng ta nên nắm chặt đuổi theo, mà không phải ở chỗ này làm nội đấu. Có thể Dương Kim Phượng không chút biểu tình, vẫn như cũ tại chỗ bất động, với lại mặt mũi tràn đầy khinh thường. Giờ phút này, Tống Vân Mai vẻ mặt cảnh giác chằm chằm vào nữ nhân này. Diệp Hoan, ngươi có hay không nghe qua mượn thân hoàn hồn, phụ thân chi thuật? Dương Kim Phượng, ngươi cho rằng lão nương chả lẽ lại sợ ngươi? Tống Vân Mai cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, tất cả thân thể bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt, Tống Vân Mai chỉ cảm thấy phần lưng một hồi đau đớn. Nàng cho rằng Dương Kim Phượng là tại cho nên làm huyễn hoặc khó nắm bắt, hù dọa nàng nhóm mà thôi. Nàng nhỏ giọng hỏi, Diệp Hoan, làm sao ngươi biết nàng không phải chân chính Dương Kim Phượng? Các ngươi a, từng cái xính miệng lưỡi nhanh chóng. Hiện tại, các ngươi quỳ xuống cầu ta, đem ta hống vui vẻ, nói không chừng ta sẽ thủ hạ lưu tình. Thấy hai người thật muốn động thủ, Tô Tiểu Ngọc đội vàng quyết đủ. Âu Dương Tiểu Huyền vẻ mặt khinh thường, mà Diệp Hoan cùng Triệu Linh Nhi không có lên tiếng. Hai người bọn họ luôn luôn tại lặng lặng quan sát Dương Kim Phượng. Đồng thời, nàng nhanh chóng quay người quay đầu, một trưởng bố tại Tống Vân Mai trên lưng. Rất tốt, rất tốt. Lần này, nàng lại gọi thẳng Tô A Di tên. Tiểu Mai, Tiểu Mai. Nàng nhóm phát hiện, hôm nay Dương Kim Phượng hoàn toàn không có ngày xưa như vậy, ý như là chim non nép vào người dáng vẻ, trên người thiếu chút yếu ớt, nhiều hơn mấy phần bá khí, còn tản ra nhàn nhạt sát khí. Có thể Dương Kim Phượng chỉ là liếc qua Âu Dương Tiểu Uyển, một bộ đã tính trước tư thế. Nàng hôm nay phải thật tốt giáo huấn một chút, cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân, nhường nàng thật dài giáo huấn. Tống Vân Hà tuyệt đối không ngờ rằng, vì muội muội thân thủ, thế mà không địch lại Dương Kim Phượng. Diệp Hoan nghe xong, không thể tưởng tượng nổi nhìn Triệu Linh Nhi. Dương Kim Phượng, ngươi thật quá đáng rồi, tại sao có thể nói như vậy Tô A Di? Tống Vân Mai động. Tống Vân Mai lần nữa tăng thêm tốc độ. Ha ha, Âu Dương Tiểu Uyển, bổ tiểu thư đã sớm nhìn xem ngươi khó chịu. Vừa vặn, hôm nay cùng nhau thu thập được rồi, theo như ngươi nói cũng là nói vô ích, tương lai ngươi sẽ rõ. Nghe được Dương Kim Phượng điểm ai Tô Tiểu Ngọc, Tống Vân Hà nghe không nổi nữa, trực tiếp nói móc rồi một câu. Ta chỉ là cảm giác, vì từ Dương Kim Phượng trở về sau, ta phát hiện nàng cùng trước đó có chút không giống. Kỳ thực, ta cũng vậy bằng cảm giác phán đoán, không có chứng cứ rõ ràng. Triệu Linh Nhi đầu góc chuyển nhanh chóng. Đối mặt Tô Tiểu Ngọc một phen lòng tốt, Dương Kim Phượng căn bản không lĩnh tình. Nếu để cho nàng hiểu rõ, cái chết của mình đối đầu, đại hạ quốc hoàng hậu Trần Đình Đình, phụ thân trên người Dương Kim Phượng, nàng nhất định sẽ không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cái này nữ nhân tâm ngoan thủ lạn, chết trên tay nàng người, nói ít hơn ngàn. Thử, Dương Kim Phượng, ngươi khẩu khí thật lớn. Hôm nay, liền để ta đến lĩnh giáo một chút. 3 mét, 2 mét, 1 mét. Nàng hỏi lên như vậy, cái khác mấy người phụ nhân vẻ mặt sững sờ. Nếu không đâu, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể tìm thấy giúp đỡ? Tô A Di, đây là hai ta chuyện, ngươi cũng đừng nhúng tay. Không đúng à, Trần Đình Đình phụ thân, dường như không ai năng lực phát hiện, có thể Diệp Hoan làm sao lại như vậy hỏi ra vấn đề này đâu? Lúc này, Diệp Hoan tiến lên một bước, giọng nói lạnh băng nói, Dương Kim Phượng, ngươi rốt cục là người phương nào? Tô Tiểu Ngọc lại một lần nữa đứng ra, đảm nhiệm hòa sự lao nhân vật. Dương Kim Phượng sắc mặt biến hóa. Một quyền này đã góp nhặt nàng tất cả lực lượng. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Tiểu Ngọc loại nữ nhân này mượn gió bẻ măng, đầu cơ trục lợi, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện thôi. Chương 219, Tâm Như Độc Hạt. Chương 219, Tâm Như Độc Hạt. Nghe lần này ngôn ngữ, trong lúc nhất thời, Tống Vân Hà không gây ngôn phản bác. Đồng thời, nàng trêu tức liếc qua Dương Kim Phượng. Đúng vậy a, nếu muội muội đánh thắng, nàng sát suất lớn sẽ không đóng tâm Dương Kim Phượng. Mấy giây sau, truyền đến hét thảm một tiếng. Nàng thì không ngờ rằng, Trần Đình Đình thế mà lại kiêng kỵ Triệu Linh Nhi. Lam nàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sợ ngây người. Nhưng mà, Dương Kim Phượng mặt không biểu tình. Thời khắc này Diệp Hoan đã mất đi chống cự năng lực. Ngay tại Dương Kim Phượng chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên, trong đầu của nàng truyền đến giọng Trần Đình Đình. Tống Vân Hà hung hăng chừng muội muội một chút. Đang khi nói chuyện, Dương Kim Phượng thân thể động. Lập tức, Âu Dương Tiểu Uyển chỉ cảm thấy cổ một hồi đau đớn. Bản năng cầu sinh ý thức, nhường Âu Dương Tiểu Uyển thân thể không ngừng dãy rủa, hai cánh tay dùng sức đập Dương Kim Phượng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu Linh Nhi phản ứng, rõ ràng tại dự liệu của nàng trong. Trong ngay mắt, Âu Dương Tiểu Uyển giật mình. Lần này, Dương Kim Phượng cưỡi hổ khó xuống. Rất thải. Nữ nhân này nói năng lô mãng, lại nói các nàng đều là rất thải. Thời gian lặng yên trôi qua. Không cần thiết động thủ, nữ nhân này không đơn giản. Nha a, nhìn tới, ngươi đối với mình rất có lòng tin mà. Dương Kim Phượng, đừng tưởng rằng năng lực tiếp được lợi tiễn cũng đã rất ghê gớm. Ta cho ngươi biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Xem xét, giật mình, đồng thời khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi cứ nói đi. Si khả sát bất khả nhục. Lao nương liều mạng với ngươi lúc này, chỉ thấy Triệu Linh Nhi ngăn tại trước chân, mà nàng hai ngón tay ở giữa, vững vàng kẹp lấy kia hai chi lợi tiễn. Hừ, sắp chết đến nơi, còn không thành thật nàng nằm mơ thì không ngờ rằng, ý như là chim non nép vào người Triệu Linh Nhi, thân thủ lợi hại như thế. Nàng tuyệt đối không ngờ tới, nữ nhân này tốc độ quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nếu bị loại tốc độ này tham gia quốc tế chạy nhanh thi đấu, hào nói không qua trường, ngay cả bùn cũng muốn cam bái hạ phong. Dương Kim Phượng, ngươi cái này nhân tâm như độc hạt, ta coi như là nhìn thấu ngươi rồi à? Tỷ, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Âu Dương Tiểu Uyển tức giận bất bình nói. Tống Vân Mai lại là cười nhạt một tiếng. Theo Dương Kim Phượng cường độ tăng lớn, nàng có loại hô hấp không trôi chạy cảm giác, đồng thời cả khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Diệp Hoan, ngay cả Diệp Thu cũng khoe ngươi tiễn thuật cao minh, có thể thiện sạng, hôm nay nhìn tới thì không gì hơn cái này. Diệp Hoan cố nén kịch liệt đau nhức, cái chán toát ra như hạt đậu nành mồ hôi. Dương Kim Phượng nhíu mày. A, đáng tiếc, sinh mệnh mình đếm ngược thời khắc, chính mình lưu luyến không quên nam nhân lại không ở bên người. Trần Hoàng hậu, vì tu vi của ngươi, lẽ nào còn sợ nàng sao? A, Dương Kim Vượng sao không trốn tránh? Mãi đến khi đi qua một phút đồng hồ, Diệp Hoan lại như cũng không chờ đến kia hai mũi tên. Đúng lúc này, còn lại hai chi lợi tiện theo nhau mà đến. A, Triệu Linh Nhi, ngươi giấu thật là kỹ. Tiếp theo, Dương Kim Vượng đưa ngón tay giữa ra, chỉ vào hai người, lạnh giọng nói ra, nếu như là ta bị muội muội của ngươi đả thương, ngươi lại sẽ như thế nào? Có phải hay không ở một bên nhìn xem náo nhiệt, thậm chí còn nghĩ đánh tốt, đúng không? Lẽ nào là nàng có nắm chắc tiếp được này ba mũi tên nhọn? Nghe Dương Kim Vượng một lần lại một lần mỉa mai cùng chế giễu, Diệp Hoan phẫn nộ tới cực điểm. Có thể, cái này đem là nàng tiếc nuối duy nhất, cũng là tiếc nuối lớn nhất. Thế nào, các ngươi khó chịu đúng không? Có bản lĩnh đến đánh ta a. Ha ha, đều là một đám rác rưởi. Dương Kim Vượng. Đồng thời, nàng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Dương Kim Vượng. Đột nhiên, Dương Kim Vượng cười lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc, ba mũi tên nhọn chạy như bay đến. Nguyên lai, một chi lợi tiễn đâm vào Diệp Hoan vai trái. Triệu Linh Nhi hơi cười một chút. Ngươi là nói, Triệu Linh Nhi cũng tới Tự Đại Hạ Quốc? Giống như ngươi, ngủ say mấy trăm năm. Sao? Ngươi này lại đau lòng muội muội của ngươi? Vừa nãy nàng ép buộc của ta lúc, ngươi thành công, sao không ra đây quên can? Ngươi, ngươi thả ta ra. Diệp Thu, Diệp Thu, ta phải chết, là Dương Kim Phượng giết ta, ngươi nhất định phải rời xa nữ nhân này. Giờ khắc này, nàng mãnh liệt cảm nhận được khí tức tử vong. Dương Kim Phượng, mau buông ra tiểu điện. Không có cách, Diệp Hoan chỉ có thể bỏ tới. Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta? Có câu tục ngữ có câu có qua có lại. Những thứ này lợi tiễn, ta trả lại cho ngươi tiểu Hoan, cẩn thận. Nàng một bên hướng về phía, một bên kéo cung bắn tên. Tô Tiểu Ngọc sắc mặt biến hóa. Chúng nữ chỉ cảm thấy, vèo một cái, một bóng người nhanh như thiểm điện, một cái hô hấp không đến thời gian, đã đến Âu Dương Tiểu Uyển trước mặt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Dương Kim Vượng. Như tiếp tục bóp lấy cổ, không dùng đến 2 phút, Âu Dương Tiểu Uyển tất nhiên sẽ ngạt thở mà chết. Giờ phút này, Diệp Hoan đúng Dương Kim Vượng nữ nhân này, có rồi toàn bộ nhận thức mới. 1 giây, 10 giây, 20 giây. Ngươi, ngươi là người hay là quỷ? Nàng cắn răng nghiến lợi hô một tiếng. Thời khắc này Diệp Hoan căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chạy nhanh đến lợi tiễn. Dương Kim Vượng, cùng ngươi so ra, kia là tiểu vu gặp đại vu. Tiểu Uyển, ta niệm tình ngươi ngày thường đúng ta không sai, ta khuyên ngươi thiếu xem bảo, bằng không đừng trách ta đúng ngươi không khách khí. Trong đầu của nàng nhanh chóng hiện lên, ngày xưa cùng Diệp Thu chung đụng từng ly từng tí. Nghe Dương Kim Vượng uy hiếp, Âu Dương Tiểu Uyển không một chút nào sợ sệt. Nhưng mà, Dương Kim Vượng lại là dị thường trấn định. Hừ, ngươi biết cái gì? Bản cung thực lực còn chưa triệt để khôi phục. Với lại, cái này gọi Triệu Linh Nhi nữ nhân, bản cung luôn có chủng cảm giác quen thuộc. Linh Nhi, ngươi, ngươi. Nàng nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng. Lập tức, ba mũi tên nhọn tề xạ mà ra, mang theo một tia âm thanh phá không. Nhưng mà, Dương Kim Vượng bỗng như bàn thạch. Hừ, cũng bị thương thành như vậy rồi, còn nói không sao. Chỉ thấy Dương Kim Vượng chỉ dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng thoải mái tiếp nhận ba mũi tên nhọn. Dương Kim Vượng, ngươi có phải hay không cũng muốn tượng đối phó Mai tỷ giống nhau, đem ta đánh thành trọng thương? A, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng chậm rãi mở ra hai mắt. Những người này sinh tử, dường như cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Ha ha, Hoan tỷ, một bữa ăn sáng. Đừng sợ, có ta ở đây, nữ nhân này lại không nổi bọt nước. Còn không đợi Âu Dương Tiểu Uyển lấy lại tinh thần, chỉ thấy Dương Kim Vượng duỗi ra tay phải, nắm thành móc hình dạng, trực tiếp bóp lấy cổ của nàng. Dương Kim Vượng, dù là Tiểu Mai trước đó ngôn ngữ khiêu khích ngươi, tốt xấu chúng ta cùng nhau ở chung được gần một tháng, ngươi có cần phải hạ tử thủ? Đó là tất nhiên. Nếu không, ngươi tới thử thử một lần. Tiếp theo, Triệu Linh Nhi trầm giọng nói ra, nói đi, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Thời gian của ta rất quý giá, cũng không muốn lãng phí. Ha ha, như ngươi mong muốn. Nói xong, Dương Kim Vượng kẹp lấy lợi tiễn, đối bội vàng xông đến Diệp Hoan, hai ngón nhẹ nhàng hất lên. Tô Tiểu Ngọc sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng nhắc nhở. Dương Kim Vượng sầm mặt lại, lần nữa nâng cao cánh tay phải, đồng thời lần nữa dùng sức. Ha ha, ta cũng mặc kệ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta chỉ biết là ở chỗ này các ngươi đều là rác thải, giết chết các ngươi liền như là bóp chết một con kiến. Động tác nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn. Diệp Hoan chậm rãi hai mắt nhắm lại. Có lẽ vậy. Tiểu Mai, ngươi thế nào? Diệp Hoan trực tiếp lấy ra chùy thủ, cấp tốc lao đến. Nhìn muội muội miệng phun máu tươi, Tống Vân Hà gấp nước mắt chảy ròng, vội vàng chạy tới, thận trọng đem muội muội ôm lên. Chương 220, thành người thực vật. Chương 220, thành người thực vật. Nghe xong giữ lại tính mạng rồi, đi ạ nạ cười. Bên cạnh, quản gia Điền Phượng Tiên nhỏ giọng an ủi. Tiểu Phượng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy Triệu Linh Nhi do dự, Tống Vân Hà vội vàng giải thích. Tô Tiểu Ngọc cảm giác được nguy hiểm. Lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển cũng gấp. Không ngờ rằng, nữ nhân này giở trò chiêu, cho chính mình tới một dương đông kích tây. Tốt, hiện tại lên đường đi. Mau nói. Có thể. Thế nhưng, đái tiểu thư, biết nhau nhiều năm chị em tốt, hôm nay lại vì một nam nhân xa lạ phê bình chính mình. Cùng lúc đó, một nhà y viện xa hoa trong phòng bệnh, một cái tuổi trẻ tiểu tử, toàn thân cắm đầy cái ống, nằm ở trên giường bệnh. Dương Kim Vượng nổi giận. Vừa nãy Dương Kim Vượng một trưởng kia lực lượng, như đánh trúng Tô Tiểu Ngọc, nàng ắt gặp trọng thương. Đúng vậy à, Anna, Điền A Di nói không sai, gia hỏa này nhất định không sao lúc này, Trần Cương đang cùng Long Hướng Thiên giao phó một việc thích hợp. Dựa vào, Trần bác sĩ à, Trần bác sĩ, lão tử thật hoài nghi ngươi nhận Hạ tiểu thư là con gái nuôi, nhất định là dụng ý khó dò. Long Hướng Tiên trong lòng thầm nghĩ. Thấy Hạ Tiệp đến rồi, Trần Cương thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, ngược lại một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ. Đồng thời, nàng đúng Triệu Linh Nhi thân phận có chỗ hoài nghi. Điền Phượng Tiên chừng William một chút. Vừa nghĩ tới Trần Hoàng hậu đáng sợ thân thủ, Dương Kim Phượng không khỏi bà cẩn thận. Triệu Linh Nhi, khắc cho thể diện mà không cần. Ngươi không nên ép ta. Ngươi là nói, bằng hữu của ta về sau thành người thực vật. Vĩnh viễn nằm ở trên giường, không có bất kỳ cái gì ý thức. Lỡ như Triệu Linh Nhi cũng giống Trần Hoàng hậu như vậy lợi hại, vậy mình có khả năng không phải là đối thủ. Bí mật căn cứ, Hạ Tiệp có một màu xanh dương túi vải buồm, đến xuống đất 3 tầng sân bay. Mặc dù nàng làm không rõ ràng, vì sao Dương Kim Phượng đúng Triệu Linh Nhi thái độ như thế bình thản, nhưng mà, nàng có thể cảm giác được, Dương Kim Phượng có chút kiêng kỵ Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi vốn cho rằng Dương Kim Phượng sẽ ra tay với mình. Chẳng lẽ lại, Diana thích tiểu tử này? Nghĩ đến này, Dương Kim Phượng dự định lấy lui làm tiến. Lộ Dạ càng nghĩ càng không rõ. Đúng vậy. Bất quá, cũng có thể sẽ xuất hiện kỳ tích, có lẽ có một ngày, hắn sẽ tỉnh đến, cùng người bình thường giống nhau. Linh Nhi, cảm ơn ngươi. Đồng thời, nàng tay phải dùng sức một kích. Ha ha, khách khí cái gì, chúng ta là chị em tốt mà. Nàng thì không ngờ rằng, Dương Kim Phượng thế mà hướng về phía tới mình. Chán ôi. Mắt thấy nguy hiểm sắp tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe siêu được một chút, một thon thả thân ảnh lóe lên mà tới. Cửa phòng bệnh, một cái tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng, vẻ mặt lo lắng đi tới đi lui. Dương Kim Phượng cười lạnh một tiếng. Đi á nạ tiểu thư, không nói gạt ngươi, mặc dù vị tiên sinh này mệnh bảo vệ, thế nhưng, đầu của hắn nhận lấy nghiêm trọng va chạm, cho nên. Dương Kim Phượng, xin chào hẹn hạ. Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi nghìn bạn lần không thể lên rồi nữ nhân này cái bẫy. Nàng trăm phương ngàn kế xua đi ngươi, nhất định có ý đồ khác. Trần Cương nhìn đồng hồ, phân phó Long Hướng Tiên lập tức cất cánh. Đúng, Trần bác sĩ, xin ngài yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới chính mình thầm mến nữ thần, đầu nhập vào Trần bác sĩ lao già này trong ngực, Long Hướng Tiên vô cùng buồn bực, thì rất tức giận. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, bọn hắn thận trọng đi ra phòng bệnh. Sau đó, một nhóm 6 người leo lên máy bay trực thăng. Lúc này, Tống Vân Mai hô to một tiếng. Thử, Lộ Dạ, người ta có tên. Gia hỏa trước gia hỏa về sau, rất không lễ phép. Thế là, Triệu Linh Nhi lần nữa thân ảnh lóe lên, vì nhanh như tốc độ tia chớp, nên tiếp một trường kia. Đứng sau lưng Triệu Linh Nhi Diệp Hoàn, một mực yên lặng quan sát đến Dương Kim Phượng. Thế nào, Dương Kim Phượng, ngươi sợ? Lộ Dạ vội vàng che miệng. William ý địa sư, ngươi này không phải là chưa nói. Nàng thân thể động. Thế nhưng, Long Hướng Thiên không dám nói ra. Nếu không thể kịp thời ngăn cản, một khi Tô Tiểu Ngọc đến rơi xuống, đều sẽ trực tiếp rơi vào sừng nhọn bên trên, nhẹ thì bắn bị thương phía sau lưng, nặng thì mất mạng. Triệu Linh Nhi cười nhạt một tiếng. Đi Á Nạ có chút mất hứng, chừng Lộ Dạ một chút. Triệu Linh Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đồng thời, nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Dương Kim Vượng, ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Diệp Thu một người đi hoàng thành làm sao vậy? Chỉ bằng ải nhân quốc điểm này người, Diệp Thu hoàn toàn có thể ứng phó mãi đến khi máy bay trực thăng biến mất không thấy gì nữa. Trần Cương lúc này mới rời khỏi sân bay. Tiểu Tiệp, đồ vật cũng chuẩn bị xong. Tốt Khuê Mật Lộ Dạ thì ở một bên ăn ủi. Hắn cảm giác Trần bác sĩ cùng Hạ tiểu thư nhất định có chút không tầm thường quan hệ, nói không chừng Hạ tiểu thư đã bị Trần bác sĩ. Đại tiểu thư, không thể không nói, đây thật là một kỳ tích. Vị tiên sinh này mệnh thật to lớn, đã thương nặng như vậy, hay là gắng gượng qua đến rồi nguyên lai. Tô Tiểu Ngọc bay ngược phương hướng, phía sau có mấy khối nhọn tảng đá. Dương Kim Phượng sầm mặt lại, giọng nói cực kỳ băng lãnh. Lo lắng đã kích đến Diana, William ấp úng lên. Xoay người nhìn lại, đúng là Triệu Linh Nhi. Quả nhiên, William ý sư thở dài một tiếng. Nàng vừa cười vừa nói, Triệu Linh Nhi, đây là ta cùng giữa các nàng chuyện, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cần ngươi hiện tại ly khai, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Lại nói, ngươi thì không lo lắng ngươi Diệp Lang, ngươi cứ yên tâm nhường hắn lẻ loi một mình đi cứu cựu công chúa. Lúc này, một tiếng kéo kẹt vang, cửa phòng bệnh bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Ngươi muốn chết. Một giây sau, Tô Tiểu Ngọc tất cả thân thể bay ngược ra ngoài. Ôi, ta rất sợ. Tô A Di, cẩn thận nguy hiểm. Triệu Linh Nhi che miệng cười khúc khích. Ta đi, tỉnh lại hoặc là tiếp tục hôn mê, đơn giản chính là hai loại tình huống. Lợi hại như thế thân thủ, làm sao lại như vậy xuất hiện trên hoang đảo? Hơn nữa còn có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, thế mà bị Diệp Thu mang về, ở trong đó điểm đáng ngờ quá nhiều. Ta muốn làm gì, Tô A Di, lẽ nào ngươi không biết? Nếu nàng nhóm hiểu rõ Triệu Linh Nhi chân thực tuổi tác, từng cái khẳng định sẽ giật mình. Đáng tiếc, thời gian quá vội vàng, vẫn là để Dương Kim Phượng vượt lên trước một bước. Vô sỉ, tiểu nhân hèn hạ một khi Triệu Linh Nhi thật đi tìm Diệp Thu rồi, chỉ sợ mấy người các nàng người hôm nay khó thoát một kiếp. Tiểu Thiên, lần này các ngươi nhất định phải hiểu rõ hòn đảo nhỏ kia nổ tung chân tướng, điều tra càng kỹ càng càng tốt. Giờ phút này, ba cái bác sĩ chính kỹ càng ghi chép các hạng sinh mệnh chỉ tiêu số liệu. Một cái hô hấp không đến công phu, đã đến Tô Tiểu Ngọc trước mặt. Chính như Dương Kim Phượng nói như vậy, nàng vô cùng lo lắng Diệp Thu. Lập tức, đi á nạ sầm mặt lại. Nàng dự cảm có bất diệu sự việc. Tiểu tỷ, người hiền tự có thiên tướng. Tô Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy mình bị một đôi hữu lực bàn tay lớn một mực tiếp được. Đi á nạ tiểu thư, hắn có thể vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại ân. Chan ôi, ta cũng chuẩn bị xong. Âu Dương Tiểu Uyển cùng Tống Gia 2 tỷ bội chửi ầm lên. Nàng có chút hoài nghi, có phải đi á nạ uống lộ thuốc, hay là chúng ta? Sao đúng người đàn ông này như thế để bụng? William ý kìa sư, hắn thế nào? Chương 221, thật là phế lối. Chương 221, thật là phế lối. Lập tức, đi á nạ vô vô đầu của mình. Đừng nói nữa, còn không lui xuống. Lộ ra, ngươi buổi chiều không có sao chứ? Nếu không, đi nhà ta theo giúp ta mẹ cùng nhau sinh nhật. Phải không? Dương Kim Vượng, xin chào phế lối. Lúc này, Điền Vượng Tiên ngắt lời rồi William, hung hăng chừng một chút, ra hiệu hắn mau chóng rời đi. Dương Kim Vượng thật muốn chửi ầm lên. Thấy Đi Á Nạ có chút thương tâm, Điền Vượng Tiên suy nghĩ một lúc, nói ra, tiểu tỷ, có thể chuyện này còn có chuyện cơ. Điền Vượng Tiên lại là híp lại hai mắt, nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Cái gì? Cha ta thật đã nói như thế? Tại trong trí nhớ của nàng, phụ thân là một cực kỳ nghiêm túc nam nhân, chính mình tuy là phú nhị đại, thế nhưng phụ thân cũng không hứa nàng đi hộp đêm, thực tế tại cùng khác phái kết giao phương diện này quản rất nghiêm. Tiểu tỷ, đây là lao gia ý nghĩa, lao gia rất muốn hiểu rõ. Tiểu tỷ, ta làm sao dám gạt ngươi chứ? Ôi, ta sao đem như thế một quan trọng thời gian đem quên đi? Lúc này, Triệu Linh Nhi cười lạnh một tiếng. Theo Dương Kim Vượng, nàng nhóm đều phải chết, chỉ có như vậy, Diệp Thu mới có thể thuộc về nàng một người. Điền Phượng Tiên lắc đầu. Chính mình một lòng tu luyện, lại bị nữ nhân này tự dưng ngắt lời. Nghe Điền quản gia nhắc nhở, Đi A Nạ giống như thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt hiểu được. Lúc này, sáu cái mang kính dâm khôi ngô bảo tiêu sớm đã mở cửa xe ra. Dương Kim Vượng, ngươi đang mệnh lệnh bản cung làm việc. Đi A Nạ cười hắc hắc. Anna tiểu thư, ta. Giờ phút này, Trần Hoàng hậu rất tức giận. Đi A Nạ vẻ mặt sững sờ. Hừ, ngươi là ta tốt nhất khuê mật, tỉ muội. Đi A Nạ gật đầu cười. William xoay người sau khi hành lễ, thần sắc bối rối rời đi. Vừa nãy William ý sư kia lời nói, cơ bản tuyên cáo rồi đái minh kết cục, mà William tiên sinh, đây chính là tất cả thành phố ép nổi danh nhất, bác sĩ ngoại khoa. Điền A Di, ngài có việc. Lỡ như gây tiểu tỷ mất hứng rồi, có thể, chính mình chỉ thấy không đến ngày mai mặt trời. Tiểu tỷ, ngươi nói thật, có phải hay không thích đái tiên sinh? Được. Hắc hắc, hôm nay ta chẳng phải là lại có lộc ăn tiểu rồi, ngươi ngồi chiếc xe thứ hai đi, tiểu tỷ ngồi thứ năm chiếc xe, ta ngồi thứ ba chiếc xe ha ha, hôm nay để ngươi ăn thoải mái. Điền A Di, ta không sao Trần Hoàng hậu, ngươi lại nói sai. Không phải giúp ta, là giúp ngươi chính mình gặp nàng hồi lâu không nói lời nào, Điền Phượng Tiên đã đoán được 7-8 phần. Tiểu tỷ, ngươi lẽ nào quên rồi, hôm nay là phu nhân sinh nhật. Tiểu tỷ chờ một chút tiểu tỷ, ngươi. Ngươi không sao chứ tốt, tiểu tỷ, William tiên sinh sẽ an bài tốt tất cả chúng ta hay là đi về trước đi. Lúc này, Điền Phượng Tiên vội vàng đi tới. Giờ phút này, William cái chán vỡ ra mồ hôi. Ừ, ngươi cùng tiên thu, ta ngược lại muốn xem, ông trời lúc nào trừng trị ta. Bất quá, mặc dù có ngày đó, các ngươi cũng không nhìn thấy. Nàng cầm Điền Phượng Tiên tay, có chút kích động nói, Điền A Di, ngài nói đái tiên sinh còn có hy vọng. Triệu Linh Nhi lạnh lùng nhìn chăm chú Dương Kim Vượng. Điền A Di, may mắn mà có ngài nhắc nhở, bằng không, ta còn thực sự quên rồi chuyện này, mặc dù Đi A Nạ rất muốn làm rõ ràng nguyên nhân, nhưng mà, nàng hiểu rõ phụ thân sở dĩ an bài như vậy, nhất định có hắn lý do. Lô Gia nhỏ giọng nói xong, còn vụng trộm nhìn thoáng qua Điền quản gia. Sao? Ta phế lối, ngươi năng lực mại ta làm sao? Ta là người như thế nào, ngươi không cần thiết hiểu rõ. Hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng hòng làm hại nàng nhóm. Ha ha, tiểu tỷ, ngươi quên rồi phu nhân Cố Hương. Lúc này, Đi Á Nạ nét mặt có chút khẩn trương. Thách ra ngồi. Cách đó không xa, một mảnh cỏ dại không hiểu đúng đưa. Điền A Di, ngài mau nói có biện pháp nào. Mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, ta đều muốn thử một lần. Điền A Di, cha ta là ý kiến gì? Hắn không có tức giận đi nguyên lai, phụ thân là nể tình đái tiên sinh cùng là đồng hương phân thượng. Cửa đại viện ngừng lại 6 chiếc giống nhau như lúc màu đen 10 bát. Sau đó, Trần Đình Đình kêu gọi Tiểu Lục Tử. Tốt, bản cung giúp ngươi một lần. Một bên Lộ Dạ thẻ lưỡi, thầm nghĩ, này không phải liền là điển hình trọng sắc khinh hữu sao? Sì, vì một chỉ có duyên gặp mặt một lần nam nhân, thế mà lao sư động chúng như thế, hoàn mỹ kỳ danh biết nói là vừa thấy đã yêu. Nữ nhân này, sao có chút không phân rõ nặng nhẹ? Ngươi mẹ nó hoàng hậu thân phận là rất đắt, có thể đó là mấy trăm năm trước chuyện. Hừ, nói nhảm nhiều quá. Nhìn mấy người phụ nhân nằm trên mặt đất, thân thể không cách nào động đậy, Dương Kim Vượng một hồi cười như điên. Vừa nhấc chân, chuẩn bị vào trong. Thế nhưng, nàng hoàn toàn không biết, nguy hiểm sắp xảy ra. Lúc này, Điền Phượng Tiên mở miệng. Rất nhanh, cỗ xe cấp tốc rời đi y viện. Phụ thân đây là thế nào? Thái độ cùng trước kia, hoàn toàn là đến rồi một 180 độ bước ngoặt lớn. Đi Á Nạ dường như không thể tin vào tai của mình. Tiểu tỷ đây là thế nào? Chính mình nhưng là nhìn lấy tiểu tỷ lớn lên, trong ấn tượng của nàng, tiểu tỷ còn chưa bao giờ đúng nam nhân quan tâm như vậy qua, trừ ra láo ra. Điền Phượng Tiên đầu tiên là sức sở, lập tức cười cười. Ha ha, một đám rất hải, chỉ bằng các ngươi, còn muốn cùng ta đấu, cùng ta đoạt Diệp Thu. Điền Phượng Tiên gật đầu một cái, giọng nói nhu hòa nói, náo ra lớn như vậy phô trường, lão gia năng lực không biết sao. Cái gì? Cha ta đã hiểu rõ chuyện này. Đi Á Nạ nghe xong, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng thời, nàng lần nữa kêu gọi Trần Hoàng hậu. Nhìn thấy Đi Á Nạ, bọn bảo tiêu cùng hô lên, tiểu tỷ tốt nàng lôi kéo Lộ Dạ tay, đi về phía rồi chiếc xe thứ hai. Tiểu tỷ, chúng ta hay là tách ra ngồi đi tiểu rồi, cùng nhau đi, náo nhiệt một chút. Một lát sau, Trần Hoàng hậu tỉnh lại. Dương Kim Vượng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hừ, đến lúc nào rồi? Ta nếu chết chắc rồi, ngươi thì không có quả ngon để ăn đâu. Dương Tiểu Uyển cắn răng nói. Anna tiểu thư, ta đi xuống trước rồi tiểu tỷ, lão gia thì không nói gì. Ta trước khi đến, lão gia còn cố ý giao cho ta, phải tất yếu điều động ưu tú nhất, chữa bệnh tài nguyên. Ngươi đánh thức bản cung chuyện gì? "Tiểu tỷ, đây là lão gia ý nghĩa."
"Trần Hoàng hậu, Tiểu Lục Tử ở đâu?"
"Ta nâng Triệu Linh Nhi, ngươi nhường Tiểu Lục Tử âm thầm đánh lén."
"Dương Kim Vương, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Phải biết, người cuồng thiên thu."
Đi Á Nạ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, mắt thấy nằm ở trên giường bệnh Bái Minh.
"Tiểu Na, ta một ngoại nhân đi, có chút không tốt a."
"Triệu Linh Nhi, ngươi đến tột cùng là ai?"
Đối với Điền Phượng Tiên sắp đặt, Lộ Dạ rất có tâm trạng, nhưng mà, nàng cũng không dám hiện lộ ra, chỉ có thể cố nặn ra vẻ tươi cười.
"Điền A Di, ta nghĩ lại đợi một hồi."
Lập tức, Đi Á Nạ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ.
"Được rồi, Điền A Di cứ như vậy." Tại Điền Phượng Tiên dẫn đầu dưới, hai người theo sát phía sau, hướng phía cửa bệnh viện đi đến.
"Được rồi." Điền A Di nghe được câu này, Điền Phượng Tiên trong lòng giật mình.
Đi Á Nạ bệnh lên miệng nhỏ, có chút tức giận nhìn Lộ Dạ.
Chương 222, Tiểu Lục Tử đánh lén chương 222, Tiểu Lục Tử đánh lén Dương Ký Vương, xin chào hẹn hạ.
Mặc dù nàng không rõ Triệu Linh Nhi êm đẹp vì sao miệng phun máu tươi, nhưng mà, nàng kết luận đây hết thảy đều là Dương Kim Phượng giở trò quỷ.
Diệp Thu lần nữa tăng tốc.
Chẳng trách Dương Kim Phượng dám phách lối như vậy.
Nghe Dương Kim Phượng cực kỳ cuồng vọng ngôn ngữ, chúng nữ vừa tức vừa hận, thế nhưng, nàng nhóm chỉ có thể dương mắt nhìn, ai bảo chính mình tài nghệ không bằng người đâu.
Tiểu Lục Tử không còn gì để nói.
Nghe xong, Tô Tiểu Ngọc sợ tới mức không dám lên tiếng.
"Đi, bay qua."
"Vị chắc."
"Hạ tiểu thư,
kia." Yeah.
"Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?"
Lúc này, Tiểu Lục Tử đã đến Dương Kim Phượng trước mặt.
"Dương Kim Phượng, mau giết ta."
Vừa nghĩ tới đã từng nữ thần, bây giờ thành bị con xấu xí, Âu Dương Tiểu Uyển không thể nào tiếp thu được hiện thực này.
Dương Kim Vượng trêu tức nói:
"Đông Nam phương hướng, bên ấy,
nếu không phải nể tình Trần Hoàng hậu trên mặt mũi, hắn thật nghĩ mắng nữ nhân này là tên điên, đơn thuần ăn no rồi không có chuyện làm. Mới vừa rồi còn nói không biết vị trí, vừa mới qua đi mấy phút sau, liền biết rồi đồng đội hiện nay địa điểm."
"Được rồi, Dương cô nương thông qua đúng rời đi địa điểm, thời gian, còn có khoảng cách này một ít số liệu phân tích, không bao lâu, hạ tiệp có kết quả."
"Tiểu Hải Nhân, còn bao lâu đến?"
Ngay tại nàng hành động một cái mắt, Tiểu Lục Tử ném ra một quyền.
Lo lắng cửu công chúa xảy ra chuyện, Diệp Thu một khắc thì không dám dừng lại.
"Dương Kim Vượng, ngươi có gan hướng ta đến?"
Tống Vân Mai hô to một tiếng.
"Đã ngươi như thế che chở tỷ tỷ ngươi, nếu không, ngươi thay tỷ tỷ ngươi chết.
Nếu ngươi có thể làm đến, có thể, ta sẽ cân nhắc tha tỷ ngươi một mạng."
Âu Dương Tiểu Uyển cắn răng mắng.
"Ngươi lai, like, lúc này, nàng đã nhận ra khí tức nguy hiểm."
"Ha ha, Âu Dương Tiểu Uyển, ngươi muốn chết?
Nằm mơ đi.
Ta muốn để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được."
Vừa nãy, nàng chỉ cảm thấy một thân ảnh mờ ảo chợt lóe lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, thế nhưng nàng lại không cảm nhận được một chút khí tức.
"Long đội trưởng, các ngươi cùng an tĩnh một chút, để cho ta suy nghĩ thật kỹ hèn hạ."
"Tống Vân Hà, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.
Chỉ có người thắng mới có sống sót tư bản,
mà các ngươi nhất định đều phải chết ở chỗ này."
"Ha ha, từ nay về sau, Diệp Thu chính là ta một người."
Long Hướng Tiên rất lấy lòng mà hỏi.
Một quyền này vừa vặn đánh trúng Triệu Linh Nhi lồng ngực.
Cùng lúc đó, Tiểu Lục Tử thân thể liên tiếp thoáng hiện.
"Ha ha, Triệu Linh Nhi, ta trước biết nhau Diệp Thu. Mọi thứ có một tới trước tới sau.
Ngươi thế mà thông đồng Diệp Thu, thực sự là chẳng biết xấu hổ."
"Không tốt, có người nghĩ phía sau đánh lén."
Cuối cùng, nàng chỉ hướng Tống Vân Hà.
"Tiểu Mai, Tiểu Mai, ngươi, ngươi không được qua đây."
Giờ phút này, Dương Kim Vượng cười lớn một tiếng.
Dương Kim Vượng vừa cười vừa nói:
"Ha ha, đến nói một chút, các ngươi hai cái thứ nhất đi trước địa phủ bảo đến."
Giờ khắc này, tất cả mọi người mất đi hành động năng lực.
Đồng thời, hắn nghĩ tới rồi bối bối.
"Ngươi,
ngươi giữ lời nói."
Nàng nhóm hiện tại như là dê đợi làm thịt.
Dưới mắt, Hạ Tiệp không biết đồng đội người ở chỗ nào, cũng không thể chẳng có mục đích tìm đi xuống đi.
"Ngươi cười cái gì?
Sao, ngươi cho rằng hôm nay năng lực ăn chắc tất cả chúng ta?"
Lúc này, Tống Vân Mai dùng hai tay chống đỡ lấy tất cả thân thể, phí hết nửa ngày thời gian, cái này mới miễn cưỡng đứng lên.
"Tiểu Phượng, ngươi vì sao trở nên tuyệt tình như thế?
Ngươi cùng Tiểu Uyển đã từng kết bái qua, hiện tại, ngươi dạng này tra tấn Tiểu Uyển, lương tâm của ngươi không đau sao?"
Rất nhanh, một giờ đi qua.
Dương Kim Phượng dùng ngón tay chỉ chúng nữ.
"Tỷ, đáp ứng ta, nhất định phải hảo hảo sống sót."
Tô Tiểu Ngọc phẫn nộ giống lên.
Tống Vân Hà khóc, nước mắt chảy ròng.
Triệu Linh Nhi bình tĩnh tự nhiên.
"Thôi đi, Tô Tiểu Ngọc, ngươi vĩnh viễn thích xen vào việc của người khác.
Sao, ngươi cũng nghĩ ở trên mặt mấy cái nữa.
Càng quan trọng chính là, nàng thời khắc này bộ dáng, Diệp Thu nhất định sẽ ghét chính mình, ghét bỏ chính mình."
Xuất phát trước, Trần bác sĩ liên tục bàn giao, nhất định phải đem Hạ tiểu thư bình an đưa đến chỗ cần đến.
"Hạ tiểu thư, ngươi khẳng định như vậy?"
"Hồi bẩm Diệp công tử, dựa theo hiện nay tốc độ, nên còn có 2 giờ là có thể đã đến hoàng thành rồi không?"
"Không muốn."
"À, vì chính mình hiện nay tu vi, cho dù là lại cao thủ lợi hại, dù là tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhường nàng không nhìn thấy bóng người.
Thật run rẩy, đều muốn sắp chết, còn như thế nhau nhau người."
Tống Vân Hà sắc mặt đại biến.
Một giây sau, Triệu Linh Nhi tất cả thân thể bay ngược ra ngoài.
"Đáng tiếc, hay là muộn một bước."
Vừa nói, một bên chậm rãi đi tới.
Làm phụ trợ giờ khắc này, nàng hướng tỷ tỷ làm cuối cùng tạm biệt.
Tống Vân Mai quay đầu, lưu luyến không rời nhìn tỷ tỷ một chút.
"Tiểu Lục Tử, cho ta hung hăng giáo huấn nữ nhân kia."
Mặc dù Diệp Thu tốc độ rất nhanh, thế nhưng Đông Cảnh Ly Hoàng Thành rất xa.
Mấy giây sau, Âu Dương Tiểu Uyển trên mặt xuất hiện 5 đầu thật sâu vết thương, dường như dao gọt trái cây xẹt qua giống nhau.
"Ân, ta còn có ấn tượng.
Bất quá, đều đi qua đã mấy ngày, chắc hẳn nàng nhóm đã rời đi."
Âu Dương Tiểu Uyển hiểu rõ, chính mình tấm kia kinh thế tuyệt mỹ mặt hủy khuôn mặt. nhiệt huyết theo trên mặt chậm rãi chạy xuống, đau đớn kịch liệt, nhường Âu Dương Tiểu Uyển nước mắt chảy ròng. Long Hướng Tiên thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Muội muội ngốc, ngươi đừng, đừng a. Tống Vân Hà liều mạng lắc đầu, hy vọng muội muội không được qua đây, lỡ như chọc giận Dương Kim Phượng, chính mình chết rồi không cần gấp, liên lụy muội muội, vậy liền được không bù mất. Trên không trung quay cuồng đồng thời, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Nàng khập khiễng đi về phía tỷ tỷ. Hạ tiểu thư, ngươi còn nhớ, ngươi cùng đồng đội tách ra thời địa lý tọa độ không? Ha ha, ta cũng không muốn những người khác nói không giữ lời. Yên tâm đi, ta nói đến rồi, thì nhất định sẽ làm được. Hừ, Dương Kim Phượng, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện. Chẳng qua ta cho ngươi biết, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ gặp báo ứng. Nếu Hoan tỷ điều xuống tại, nói không chừng hiện tại đã đến hoàng thành rồi. Tại Long Hướng Thiên mệnh lệnh dưới, phi công lái máy bay trực thăng hướng phía hải đảo đông nam phương hướng phi hành. Chẳng qua, những thứ này đều không phải là hắn quan tâm chuyện, hắn chỉ cần vô điều kiện phối hợp. Tống Vân Mai chửi ầm lên. Thời gian một cái nháy mắt, đã đến Triệu Linh Nhi sau lưng. Dương Kim Phượng cố ý niệm Mai Triệu Linh Nhi, từ đó thu hút lực chú ý của nàng. Nghĩ đến này, Triệu Linh Nhi một cái là mình, muốn lấy nhanh nhất tốc độ rời khỏi. Dương cô nương, giết những người này không là một bữa ăn sáng, ngươi vì sao phải phí nhiều trắc trở? Nếu không, ta đi xử lý nàng nhóm. Giờ phút này, Hạ Tiệp siêu cấp đại nào chính điên cuồng một chuyện. Dương Kim Phượng, ngươi cái nữ nhân điên này, nhất định không có kết cục tốt. Ha ha, ngươi không hiểu. Giết người rất đơn giản, thế nhưng chu lòng thăng khó. Đúng là ta muốn để nàng nhóm nếm thử sinh ly tử biệt đau khổ. Thấy cảnh này, Triệu Linh Nhi khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nhưng, nàng không có một chút e ngại. Đột nhiên, Triệu Linh Nhi toàn thân run rẩy run một cái. Nguyên lai, nữ nhân này tay cầm đòn sát thủ. Không dễ chơi, không dễ chơi, thời gian lặng yên trôi qua.